Chương 209, Tàng Long Hoa Hổ. Chương 209, Tàng Long Hoa Hổ. Nghiêm Tung thất vọng đến cực điểm cáo lui, hai đứa con trai cũng bị Gia Tĩnh đuổi đi, chỉ để lại Tiêu Phong ngươi lần này đi, có chắc chắn hay không? Tiêu Phong đối với mình sự tình rõ ràng nhất, hắn về phương diện quân sự chính xác không có gì đặc biệt tài cán. Bất quá là hậu thế thấy qua sách nhiều một ít, đàm binh trên giấy còn có thể. Hắn dám đáp ứng đi tiền tuyến, chủ yếu là đối với Thích Kế Quang có lòng tin. Nhớ vậy, đây chính là Thích Kế Quang a. Tuy nói Thích Kế Quang chủ yếu chiến tích tập trung ở trên đánh giặc qua, nhưng trong lịch sử hắn cũng không phải là chưa từng đánh tập đoàn chiến đấu. Hơn nữa tại giặc qua họa bị diệt sau rất nhiều năm, Thích Gia Quân cũng là đại minh sức chiến đấu tối cường binh sĩ, thẳng đến bị chính mình người cho triệt để tiêu diệt mới thôi. Bây giờ mặc dù còn không có Thích Gia Quân, Thích Kế Quang cũng còn chưa tới đằng sau cái kia bách chiến bách thắng giai đoạn, nhưng đánh không lại liền chạy, đại khái là không có gì vấn đề không dám lừa gạt sư minh, binh hùng chiến uy, không dám tùy tiện lợi thắng. Gia Tĩnh nghĩ, cầm bút lên tới, viết một thắng chữ phồn thể, đây là ngươi sự tình, nhưng cũng là ta chuyện. Nếu là viện quân ngăn không được người ta, bọn hắn liền có thể thẳng đến kinh thành. Cho nên, thay ta xem, ngươi có thể được thắng trở về sao? Tiêu Phong trong lòng đối với Gia Tĩnh trí thông minh lần nữa biểu thị ra ca ngợi. Gia Tĩnh không có hỏi trận chiến này phải chăng có thể thắng, bởi vì cái này kỳ thực thật không phải là vấn đề hắn quan tâm nhất. Coi như một trận đánh bại, cũng không tính là trời sập đại sự. Thổ Mục Bảo bại thảm như vậy, kinh thành đều không rơi vào. Bây giờ kinh thành có thể so sánh trước đây vững chắc hơn, binh lực càng hùng hậu. Coi như một trận đánh thắng, Tiêu Phong cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Hắn cũng không phải chủ tướng, đánh thắng chiến tranh, chết tham như chuyện, cho tới bây giờ cũng không ít gặp. Nhưng Gia Tĩnh nếu như trực tiếp hỏi Tiêu Phong phải chăng có thể còn sống trở về, việc này lại vi quy. Bởi vì Tiêu Phong có sống hay không lấy trở về, đó là Tiêu Phong chuyện, mặc dù Tiêu Phong chết sống cùng Gia Tĩnh tu tiên có quan hệ, nhưng thiên thư chưa chắc sẽ nhận đoán chữ quy củ Tiêu Phong là cho Gia Tĩnh giảng giải qua. Tự thân không lường được, không quan hệ không lường được, một chữ như một chắc. Gia Tĩnh hỏi ra những lời này đến, đủ thấy hắn kê tặc trình độ không thua Tiêu Phong. Chấm hỏi là Tiêu Phong phải chăng có thể được thắng trở về, xem như vua của một nước, hỏi lãnh binh người có thể hay không đắc thắng trở về, đương nhiên là mình sự tình thắng chữ có nguyện thì khoản khoáng giả, mệt mỏi chi chữ gì thể. Nếu giữa tháng có thể trở về, lại có thể thắng cơ hội, nếu giữa tháng không trở về, thì sinh tử khó liệu khoán chữ vì nửa cuốn chi hình, cuốn giả, vây quanh chi tượng. Nửa cuốn chưa thành, tất cả bởi vì lực phá, đây là phá vây chi tượng. Lần này đi có thể trúng phục kích, nhưng còn có thể phá vây mà ra khoán lại có khoán chi hình. Khoán giả, thấu chi trương, công vân chi thư. Giống như khoán mà không phải là khoán, chính là giả tạo chi thư tin, tạo ra chi tấu trương. Sư Minh A, ta đi lần này, trong triều liền có người muốn không ngừng vu ham ta. Ta ở bên cạnh ngươi lúc, còn nguy nan trọng trọng, bây giờ tin tức không thông, thân cận thù xa, chỉ sợ muốn mặc người chém giết. Chỉ sợ ta sẽ không chết ở trên chiến trường, lại chết ở trên triều đình bắn tới dưới ám tiền a. Gia Tĩnh gật gật đầu, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, chấm biết, ngươi đi đi. Tiêu Phong trở lại trong phủ đã tụ đầy người. Dụ Vương, Cảnh Vương hai cái này mới thu đồ đệ, nghe được tin tức vội vàng chạy tới Trương Tiên Tứ vợ chồng. Mang theo một đống quần áo chuẩn bị chuyển tới ở An Thanh Nguyệt, cùng với Thuận Thiên phủ Thôi Quan lão Vương vợ chồng. Bị Lục Bình phái tới, sớm bố trí bảo vệ Thẩm Luyện cùng Triệu Tổng Kỳ. Cùng với vụng trộm chạy tới, che đầu che mặt Trương Cư Chính. Sớm đóng cửa tới hỏi thăm cứu cánh Trần Trung Hậu cùng Liễu Như Vân, tân tấn giáo phường ti giáo tập Yến Lương, cùng với đạo bảo không còn lỗ rách nhập thế quan nhị đương ra. Còn có cuối cùng chạy tới, tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, cuối cùng bị xảo nương phát hiện mang vào Tiểu Mai cùng Lưu Bằng. Tăng thêm nguyên bản là ở tại Tiêu phủ Lan Đa, Lan Nương, Thích An, Thích Kế Quang, Trương Vô Thâm, xảo nương, Trương Vân Thanh, Vương Nên Hương xảo xảo, vừa tài. Lớn như vậy Tiêu phủ, lúc này vậy mà có vẻ hơi kín người hết chỗ đại gia đem Tiêu Phong vây vào giữa, đều trơ mắt nhìn hắn, không một người nói chuyện. Tiêu Phong đứng ở trong đám người ở giữa, đồng nhiên nghĩ đến một năm trước, chính mình mới vừa đến ở đây lúc, bên cạnh chỉ có xảo nương cùng xảo xảo hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thời gian một năm, chính mình thế mà quen biết nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, có nhiều người như vậy quan tâm chính mình. Cái này còn không có tính cả ở xa tiền tuyến Du Đại Du cùng Hồ Tông Hiến. Mặc kệ phần này quan tâm bên trong phải chăng mang theo những thứ khác thành phần, tỉ như Trương Cư Chính chắc chắn chính là không đơn thuần, nhưng hắn dù sao cũng quan tâm Tiêu Phong, hy vọng hắn có thể tốt hơn, cái này là đủ rồi. Nhân sinh như thế, còn có cái gì có thể đoán trước đâu? Trên chiến trường lại như thế nào, tứ phía gây thù hằn lại như thế nào? So với Tiêu Vạn Niên tới, tình cảnh của mình tốt hơn nhiều. Tiêu Phong mỉm cười vung tay lên, trong nhà rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, hôm nay tới cũng là chí thân hảo hữu, đại gia cũng không cần nói thêm cái gì. Lưu phủ gia huấn nói rất hay, dân dĩ thực vi thiên. Tất cả mọi người giúp nắm tay, chôn loa nấu cơm, buổi tối hôm nay thật tốt uống một chầu. Vào lúc ban đêm, Tiêu Phong uống rất nhiều, cùng cái này uống, cùng cái kia uống. Tiểu lượng của hắn so với ban đầu có tiến bộ, tăng thêm xảo nương thừa dịp hắn say chuyến trong lúc, bắt đầu vụng trộm hướng về trong rượu của hắn chỗ nước, hắn vậy mà thẳng đến nhanh tan tiệc lúc vẫn là đứng. Trong đêm tối, một cái khẳng khái đau buồn tiếng ca vang lên sông lớn như rồng quần sơn như hổ, thét dài ngửa mặt lên trời dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Long bàn hổ cứ có chung có trống, rồng quấn hổ trồn có văn có võ. Bởi vì quá nhiều người, tiến hội không có đặt tại trong phòng, mà là bày tại rộng rãi trong viện. Lúc này tất cả mọi người đều tay cầm chén rượu, nhìn đứng ở trong sân Tiêu Phong. Bọn hắn chưa từng nghe qua loại này làn điệu, loại này vật luật. Đại Minh ca không phải như thế, nhưng dạng này ca vì cái gì như thế để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sông lớn như rồng quần sơn như hổ, thét dài ngửa mặt lên trời dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Long bàn hổ cứ có chung có trống, rồng quấn hổ trồn có văn có võ. Đồng dạng từ, làn điệu lại so lần thứ nhất càng cao hơn càng thêm sục sôi, giống như sóng lớn vô bờ, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng đẩy ngã một làn sóng một thanh kiếm mở ra vạn trượng màn trời, một lời huyết chú giải thiên thu xét xử. Hàng đại mặc cho, khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, lãnh đạo nghĩa, lấy văn trường, dương khát vọng. Tiêu phủ phụ cận phủ đệ, mọi người đều từ trong nhà đi tới, đi đến trong viện, thậm chí đi tới trên đường. Ven đường người nhàn rỗi, về muộn tiểu thương, khách điếm lữ nhân, cũng đều bị tiếng hát này hấp dẫn tới trên đường, giống tòa kia trong trạch viện nhìn lại. Trong bóng tối còn có hai chiếc xe ngựa, yên tĩnh dừng ở hai cái hẻm chỗ sâu, ở giữa cách tiêu phủ, lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Một chiếc xe bên trong ngồi Nghiêm Thế Phiên đánh xe là cho Nghiêm Thế Phiên Yên Chỉ Báo, trong xe bồi tọa chính là Yên Chi Hổ. Một chiếc xe bên trong ngồi Gia Tĩnh, cho Gia Tĩnh đánh xe là Lục Bình, trong xe bồi tọa chính là Hoàng Cẩm Lập thân đường đường nam nhân, chí lớn lẫm liệt đại trợ phu. Nhật Nguyệt chìm nổi phong vân nhà, khá lắm đại minh sơn hà tàng long ngọa hổ. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nghe Tiêu Phong cái kia cuồng hống tầm thường tiếng ca, thưởng thức cái kia mỗi một câu từ đạo môn tốt ca, lấy ca truyền đạo, nhưng cũng là rõ ràng ca nhã vận, như gió xuân quất vào mặt, như thu thủy tinh tâm, như vậy chí lớn kịch liệt tử, đạo gia hiếm thấy a nhập thế đạo, đây chính là nhập thế đạo sao? Vừa có tốt ca khám phá hồng trần, lại có cái này tàng long ngọa hổ chí lớn kịch liệt. Đưa mắt giang sơn sơn vô số, phóng nhãn lưu quang quang bay qua. Nhật Nguyệt chìm nổi phong vân nhà, hảo một cái đại minh sơn hà, tàng long ngọa hổ. Bắt đầu là Tiêu Phong một người, bởi vì những người khác không biết hát. Nhưng khi hắn hát xong một lần sau, nghe nhiệt huyết sôi trào các nam nhân vậy mà nhao nhao đi theo hát lên, mặc dù không thuần thục, nhưng càng hát càng chỉnh tề. Nói là các nam nhân có chút không đúng, An Thanh Nguyệt cũng đứng lên, một cước đạp ghế, trong trẻo thanh âm ngọt ngào tại trong một đám đại lao ra lộ ra phá lệ rõ ràng. Hát đến kịch liệt chỗ, An Thanh Nguyệt soạt một tiếng rút ra yêu đao, chỉ hướng thiên không, đem bên người các phái nữ dọa đến kém chút ghé vào trên mặt bàn, đều hối hận không có nghe Tiêu Phong, hẳn là ngay từ đầu liền để nàng ngồi vào nam nhân bàn kia đi lập thân đường đường nam nhân, chí lớn lẫm liệt đại trợ phu. Nhật Nguyệt chìm nổi phong vân nhà, khá lắm đại minh sơn hà tàng long ngọa hổ. Đưa mắt giang sơn sơn vô số, phóng nhãn lưu quang quang bay qua. Nhật Nguyệt chìm nổi phong vân nhà, hảo một cái đại minh sơn hà, tàng long ngọa hổ. Lưu phủ trong viện, Lưu Tuyết đỡ Lưu phu nhân, xin ngốc nghe đường, thật là dễ nghe. Ân, đây mới là nam tử hán đại trượng phu. Bị bài trừ tại nam tử hán đại trượng phu bên ngoài Lưu Đồng, buồn bực nhíu môi, nhưng không hiểu trong lòng cũng có một cỗ nhiệt huyết đang cuộn. Nghiêm Thế Phiên cơ hồ là cắn răng nghe xong ca, hắn lạnh rên một tiếng nhìn người còn có thể được ý mấy ngày. Hồi phủ. Xe động cũng không động, Nghiêm Thế Phiên cất cao giọng lại nói một lần, hồi phủ. Xe vẫn động cũng không động. Ngoài xe Yên Chi Báo ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đã nghe đến mê mẩn. Vầng trăng kia treo trên cao bầu trời, giống như một tấm người khuôn mặt. Lạnh lùng, uy nghiêm, sạch sẽ, bằng phẳng, nam nhân kia, không phải là cùng vầng trăng này người giống vậy sao? Trên đời này còn có ai so nam nhân kia càng xứng đáng bên trên bài hát này sao? Chương 210, Phương Tâm Ám Hứa. Chương 210, Phương Tâm Ám Hứa. Nghiêm Thế Phiên sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn lại đề cao âm thanh, Yên Chi Hổ đã dành trước cười nhẹ giọng mở miệng giữa đêm này, sẽ không có người theo dõi, ngươi cũng không cần quan sát lâu như vậy à? Yên Chi Báo sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, thấp giọng hướng trong xe đáp lời cẩn thận không sai sai, vừa rồi đầu hẻm đi qua hai cái người nhàn rỗi nhìn xem có chút khả nghi. Nghiêm Thế Phiên sắc mặt hòa hóa lại, đơn giản là cẩm y liễu vệ mật thám, bọn hắn cứ có người tiến Tiêu Phong trong phủ, chúng ta ở bên ngoài chạy, bọn hắn sẽ không để ý. Một bên khác, Gia Tĩnh cũng đã rời đi, dọc theo đường đi cũng không có nói gì. Hắn muốn là xem Tiêu Phong trước khi đi, sẽ hay không sợ, trong phủ sẽ làm sắp xếp gì đó là trên chiến trường a, rất nhiều người cũng là ở trước mặt nói thật dễ nghe, sau lưng sợ muốn chết. Liên Cửu Loan dạng này võ tướng còn như vậy, huống chi Tiêu Phong một người thư sinh đi gấp sĩ. Cho nên khi nghe nói Tiêu Phong chấn định tự nhiên, còn có tâm tình tụ chúng uống rượu lúc, Gia Tĩnh liền theo không nén được lòng hiếu kỳ, muốn tự mình đến xem tình huống. Kết quả, hắn lại nghe được dạng này một ca khúc. Mãi cho đến nằm ở tinh xá phía sau trên giường, Gia Tĩnh mới mở miệng, hướng về phía cho hắn điều ánh đèn Hoàng Cẩm ngươi nói, Tiêu Phong ngoại trừ là chấm sư đệ, là Văn Huyền chân nhân không nói những thứ này, hắn là hạng người gì? Hoàng Cẩm cười cười, nô tài cảm thấy, hắn là người tốt. Gia Tĩnh cũng cười, người tốt không tốt người, hắn kỳ thực không phải rất quan tâm. Thiên hạ sự tình quá phức tạp đi, nhất là đến triều đình phương diện, người tốt cùng người xấu, có khi cũng không tốt như vậy đã phân biệt. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nói hai chữ, quốc sĩ. Nghiêm Thế Phiên trở lại trong phủ, làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Tiếp đó, hắn kéo một chút trong phòng một sợi dây thừng. Sợi dây bên kia, liền với hậu viện một cái phòng tối, thậm chí ngay cả son phấn tỉ muội cũng không biết cái kia phòng tối tồn tại. Một lát sau, một cái bóng người màu đen giống thạch sùng vô thanh vô tức dán vào tường chuẩn đi vào vụ ẩn tiên sinh, ủy khuất người, cùng một cái chết đi nha đầu chung sống một phòng. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, phía trước Tiêu Phong chầm chậm đến quá nghiêm, thi thể kia vẫn không đi ra. Ta vốn định ngay tại chỗ chôn cất, may mắn tiên sinh ngăn cản, bằng không thật đúng là khó mà nói. Thuận Thiên phủ bộ khoái kinh nghiệm phong phú, bên trong còn hôn tạp đại lý tự người, vạn nhất phát hiện dấu vết để lại, liền cả bàn đều thua. Lý Dạ Chi Vương gật gật đầu. Hắn đã không trẻ, nhưng trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia nếp nhăn, nếu như đặt ở hậu thế, tuyệt đối có thể hỗn cái hàng hiệu đồ trang điểm người phát ngôn đây không tính là cái gì, làm nhị dạ, hoàn cảnh gì đều phải chịu đựng. Trước kia ta tại trong hầm phân ẩn nút một ngày một đêm, mới có được cơ hội ám sát tới như xí một vị tướng quân. Nghiêm Thế Phiên chính đoan lên một chén rượu tới, nghĩ đến vụ ẩn tại trong hầm phân nằm trạng thái, nhịn không được một trận nôn mửa, bất đắc dĩ để ly rượu xuống bây giờ Tiêu Phong bị ta đưa cho chiến trường, nhưng người này quỷ kế đa đoan, lại có chút đạo pháp tại người, ta lo lắng người ta chưa hẳn có thể giết được hắn. Ta biết tiên sinh giết người tay nghề, đương thời đệ nhất, còn xin tiên sinh đi tới, giải quyết ta cái họa lớn trong lòng này. Vũ ẩn gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Nghiêm Thế Phiên cảm thấy hắn đáp ứng có hơi quá thông khoái, Trương Vô Tâm cũng biết hộ tống Tiêu Phong xuất trình, nghe Yên Chi Báo nói, tiên sinh cùng Trương Vô Tâm giao thủ qua, cũng không có phần thắng, có thể là thật. Đại nhân yên tâm, lần trước tình thế trói buộc, không thể không đang đối mặt địch, đây không phải nhị dạ cường hạng. Ám sát mới là nhị dạ bản lĩnh chỗ. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, biểu thị tán thành người ta ta quân đội, ta có an bài khác. Nếu là Tiêu Phong chết bởi trong loạn quân, vậy tốt nhất bất quá. Chết bởi ám sát, Vạn Tuế tổng hội lên chút lòng nghi ngờ. Nhưng hắn nếu có thể trốn ra được lúc, ngươi liền ra tay, tóm lại quyết không thể để cho hắn còn sống trở lại kinh thành. Tiên Tri Hổ trong phòng nhỏ giọng trách cứ muội muội, ngươi hôm nay thế nào, mất hồn mất vía, lại muốn người kia. Tiên Tri Báo trên mặt tường đỏ, túi đầu, son phấn khí thế phải thẳng cắn răng ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi sao? Hắn là Tiêu Phong người, Tiêu Phong cùng Nghiêm Thế Phiên thế bất lưỡng lập, ngươi tội gì quân bảo? Nếu như bị Nghiêm Thế Phiên biết, hắn có thể tha được ngươi sao? Tiên Tri Báo ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo lệ quang, hoàn toàn không có bình thường vũ mị cùng phong tao thị tỷ, ta biết ta không nên. Thế nhưng là ta nhịn không được á, hắn không nhớ rõ ta, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ hắn á, khi đó chúng ta còn nhỏ, hắn vừa ném đi quan, hành tẩu giang hồ. Cái kia yêu nhân bức hai chúng ta làm xong tu bạn lữ, là hắn đi ngang qua, cứu được ta lượng á, từ đó trở đi, tâm ta cũng chỉ thuộc về hắn một người, mặc kệ hắn là quan cũng tốt, là dân cũng được, ta đều chưa từng thay đổi. Tiên Tri Hổ đau lòng nhìn xem muội muội, nhịn không được thở dài, khi đó ngươi vẫn là thụ hại thiếu nữ, hắn đều không chịu mang theo ngươi đi, huống chi ngươi bây giờ là hung danh bên ngoài Yên Chi Báo, hắn không có khả năng tiếp nhận ngươi, ngươi làm sao đáng đâu. Tiên Tri Báo còn muốn mở miệng, Tiên Tri Hổ bỗng nhiên một tay bịt miệng của nàng. Ngoài phòng truyền tới một tiếng như có như không tiếng bước chân, chỉ vẹn vẹn có một tiếng, tiếp đó liền an tĩnh. Qua nửa ngày, Tiên Tri Hổ mới dùng thanh âm cực nhỏ nói quái vật kia trở về, đừng nói nữa, ngủ đi. Trời mới tờ mờ sáng, rất nhiều người đều còn tại trong lúc ngủ mơ, chỉ có dậy sớm chờ lấy vào thành đám lái buôn, canh giữ ở trước cửa thành chờ lấy vào thành cướp vị trí. Gà gáy ba tiếng, cửa thành từ từ mở ra. Đám lái buôn bị thủ vệ binh sĩ cản đến hai bên đường, tiếp đó một đội kỵ binh từ trong cửa thành lao nhanh mà ra. Một cái lanh mắt tiểu thương bỗng nhiên kinh hô lên, mau nhìn, người kia tựa như là Tiêu Chân Nhân. Đám lái buôn cùng một chỗ hướng người kia chỉ phương hướng nhìn lại, một đám thiết giáp kỵ binh phía trước nhất, hai người tại xoáy kỳ phía dưới, xoáy kỳ cái trước chữ lớn viết thích. Thích kế quan giáp đen mũ đen, lưng đeo trường đao, dáng người kiên cường, hăng hái. Ở bên cạnh hắn, thanh y bạch bào, dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng lưng đeo tu xuân đao, chính là Tiêu Phong. Đám lái buôn lập tức liền vỡ tổ, nhao nhao la lên Tiêu Chân Nhân. Người phải xuất chinh sao? Tiêu đại nhân, bình an trở về a. Tiêu công tử, chiến thắng a. Tiêu Phong quay đầu lại, tại trong bụi mù mỉm cười, giống những thứ này hắn tại bên đường bày quẩy bán hàng lúc bọn chiến hữu phất tay thăm hỏi, những người này chúc phúc, muốn so triều đình những quan viên kia hoa lệ từ ngự trau chuốt muốn chân thành tha thiết quá nhiều. Không biết là cái nào quân sĩ, tại trong lao vụt, đột nhiên mở miệng hát lên sông lớn như rồng quần sơn như hổ, thét dài ngửa mặt lên trời dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Long bàn hổ cứ có chung có trống, rồng quấn hổ trồn có văn có võ. Cái này bài trong vòng một đêm liền trở thành kinh thành quân ca ca khúc được yêu thích, một khi có người lên đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gót sắt tranh tranh, giống như trống to sắt đàn, trở thành giữa thiên địa hùng tráng nhất nhạc đệm lập thân đường đường nam nhân, chí lớn lẫm liệt đại trợ phu. Nhật nguyệt chìm nổi phong vân nhã, khá lắm đại minh sơn hà tàng long ngọa hổ. Đưa mắt giang sơn sơn vô số, phóng nhãn lưu quang quang bay qua. Nhật nguyệt chìm nổi phong vân nhã, hảo một cái đại minh sơn hà, tàng long ngọa hổ. Khói bụi tan hết, thiết kỵ đã xa, đám lái buôn đều đâu vào đấy tiến vào thành, để cho thủ thành binh sĩ hết sức kinh ngạc hôm nay đây là thế nào, bình thường mỗi ngày ở cửa thành đều hận không thể chèn chết hai cái, hôm nay làm sao đều không tranh không đoạt nữa nha. Đám lái buôn tại đường lớn mau chóng nhanh nhét chung một chỗ. Tận lực nhiên cho mỗi một người đều có khối địa phương bày quầy bán hàng, mặc dù rất chen chúc, nhưng cũng không hỗn loạn. Tiêu công tử đều mang binh xuất chinh, cùng người ta ta liều mạng đi, cũng là vì cái kinh thành này. Chúng ta còn không biết xấu hổ kiếm được cướp đi sao? Chen lấn chuyển không qua tới thân tới đường lớn bên trên, chỉ có trước kia Tiêu Phong bày quầy bán hàng coi bói cái kia một mảnh đất trống nhỏ, vẫn trống không, giống như một thần tích. Lúc này đã đột phá cổ cửa bắt người ta ta, ngay tại phụ cận nông thôn bên trong cướp bóc đốt giết, khắp nơi ánh lửa ngút trời, tiếng buồn bã khắp nơi. Tiêm Đắc Han đứng tại đại trướng phía trước, hăng hái nhìn mình quân đội, cười ha ha lại cướp hai ngày. Năm ngoái mùa đông thiệt hại ta liền có thể bù lại. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ cổ cửa bắc, trong thành phú hộ còn không ít đâu. Nghĩ đến lại hướng phía trước đi, kinh thành dưới chân thì càng là giàu đến chảy mỡ. Tiêu Cần mặt mỉm cười, tiếp nhận bên cạnh tùy tùng đưa tới mật tín, nhìn qua, cười gật gật đầu, ta ở kinh thành tín đồ cho ta phát tới tin tức, đồng bạn làm ăn của ta muốn cùng ta làm cái làm ăn lớn, cùng so sánh, đại hán bây giờ thu hoạch, bất quá là một cái số lẻ mà thôi. Tiêm Đáp Hán đại hỉ, vỗ vỗ Tiêu Cần đầu vai, tiên sinh thần thông quảng đại, tín đồ khắp nơi, ta cần trước tiên sinh, như cá gặp nước à. Mau nói, là làm ăn gì? Tiêu Cần mỉm cười, nghĩ thầm ta liền xem như ra cắt lượng, ngươi hình tượng này cũng cùng Lưu Bị khác rất xa a, giúp hắn giết người mà thôi, để báo đáp lại, hắn sẽ đem đại minh hướng đỉnh viện quân tin tức, thời khắc để lộ cho chúng ta, để chúng ta có thể đem viện quân một mẹ hốt gọn, đã như thế, chúng ta chẳng những có thể ở phụ cận đây yên tâm đánh cướp, không chừng còn có thể giết đi đến kinh thành đâu. Tiêm Đắc Hán cười ha ha, cực kỳ vui vẻ. Tiêu Cần mỉm cười nhìn lá thư này, đông nhiên sắc mặt ngây ngẩn cả người, Văn Huyền chân nhân. Đoán chữ thiên sư. Tiêu Phong. Họ Tiêu. Chương 211, chúng phục kích pha vây. Chương 211, chúng phục kích pha vây. Lần này thích kế quang mang chính là 5000 kỵ binh, đây là bảng giá cho ra sau đinh như quỷ kẹp ở Nghiêm Tung mệnh lệnh cùng ra tinh ám chỉ ở giữa nhiều lần cân nhắc. Theo Nghiêm Tung mệnh lệnh, vậy khẳng định là cho binh càng ít càng tốt, càng ra càng hảo, tốt nhất mỗi người đều chống căn gậy chống mới tốt đương nhiên, Nghiêm Tung chắc chắn không thể nói đây là vì để cho Tiêu Phong lại càng dễ bị xử lý, hắn cũng có đường hoàng lý do, trời đất bao la, kinh thành an toàn lớn nhất, vạn tuế an toàn đệ nhất. Điểm này ai cũng không thể phản bác, ai dám phản bác chính là ý đồ mưu phản. Nhưng ra tính cố ý ám hiệu đinh như quỷ trận chiến này ý tại gấp rút tiếp viện, nhân số có thể hơi thiếu, nhưng tốc độ nhất định muốn nhanh. Nói bóng gió chính là đi thời điểm chạy nhanh, vạn nhất muốn trở về chạy, chắc chắn cũng là nhanh đinh như quỷ khắc sâu lĩnh hội hai vị lãnh đạo tinh thần, nhiều lần cân nhắc sau, cấp ra 5000 kỵ binh bằng giá, tin tưởng có thể để cho hai bên đều hài lòng. Về số lượng, Nghiêm Tung là có thể hài lòng. Từ trên tình báo nhìn, lần này người ta bỏ hết cả tiền vốn, người xuất động mã ít nhất tại 5 vạn trở lên. Nếu như đón đầu gặp gỡ, lấy Minh Triều kỵ binh cùng người ta kỵ binh chiến lược so sánh, cái này 5000 kỵ binh căn bản là toàn quân bị diệt cục diện. Huống chi nhân số ít hơn nữa, cũng thực sự không tưởng nổi, gia tính bên kia cũng nên nhìn được mới được. Cho nên Nghiêm Tung chấp nhận sự an bài này. Nhưng Linh Nhữ Quỷ tại về chất lượng động tay động chân, cái này 5000 kỵ binh là thực sự bộ đội tinh nhuệ, nhân cường mã trắng, tuyệt đối phù hợp gia tính yêu cầu đánh không lại, chạy cũng có thể chạy qua được, nên chiến không đủ, chạy trốn có thừa. Chỉ cần Thích Kế Quan cùng Tiêu Phong đừng một cái đầu góc liều chết, thấy tình thế không ổn chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp tế bên trên cũng không thành vấn đề, phối lương thảo xe cũng là bánh xe chuyển nhanh nhất, đuổi kịp đại bộ đội vấn đề không lớn. Thật đánh bại, chắc chắn cũng không người muốn. Xưa nay chiến tranh, đem lương thảo đồ quân nhu ném cho địch nhân, để cho đối phương đi đoạt, cũng là chạy chối chết không có con đường thứ hai. Lời tuy như thế, Đinh Nhữ Quỷ dù sao cũng là binh bộ thượng thư, mỗi một chàng thắng trận cũng là hắn công trạng, mỗi một chàng đánh bại cũng là hắn vết nhơ. Cho nên hắn cũng không phải đơn thuần dựa theo hai vị lãnh đạo mạch suy nghĩ đi cân nhắc. Hắn tính đi tính lại, chi này viện quân mặc dù không nhiều, nhưng nếu như Thích Kế Quang chỉ huy làm, cũng không phải không thể đưa đến tác dụng. Ít nhất quấy rối, chậm lại người ta tốc độ tiến lên là khả năng. Dù sao dọc theo đường còn có khác quân hải, bên trong đều có quân coi giữ, chi này tiếp viện binh sĩ nhiệm vụ chủ yếu là linh hoạt cứu viện, cũng không nhất định muốn đang đối mặt địch. Nhưng Đinh Nhữ Quỳ nhìn tính và tính, cũng không có tính tới, quân địch sẽ đối với chi kỵ binh này đội ngũ hành tung như lòng bàn tay, Thích Kế Quang cũng đồng dạng nghĩ không ra. Ai sẽ tin tưởng mình liều mạng người bảo vệ, chính là ở sau lưng đâm chính mình đau người đâu. Cho nên, khi tiến vào mây dày cảnh nội sau, Thích Kế Quang thiếu chút nữa bị người ta bao hết sủi cảo. Một chi vạn người đội kỵ binh, mai phục tại trên mặt Vân Thành cùng cổ Bắc Khẩu ở giữa tuyến đường, chuẩn bị đem chi này viện quân một mẹ hốt gọn. Sở dĩ chỉ dùng một cái vạn người đội, một phương diện xuất phát từ Yếm Đắc Hán tuyệt đối tự tin, cho rằng lấy một vạn Thát Đát kỵ binh đối phó 5000 Minh Triều kỵ binh đã là dư xài. Một phương diện khác xuất phát từ vấn đề kinh tế. Yếm Đắc Hán vừa mới công phá cổ Bắc Khẩu, đang tại đối với trung quanh thành trấn thôn trang trắng trận đánh cướp. Mà đánh cướp là cần nhân thủ, cổ Bắc Khẩu chỉ là bị công phá, cũng không có bị triệt để chiếm lĩnh, đại minh quân coi giữ cũng không có toàn quân bị giết đâu. Chính là hai cái này nhân tố, để lần này vây quanh hành động sắp thành lại bại. Cực kỳ cơ cảnh Thích Kế Quang, thông qua núi rừng bên trong chim chóc dị thường, tinh chuẩn đánh giá ra có thể có mai phục, bởi vậy hỏa tốc hạ lệnh rút lui. Nếu như người ta có 2 vạn kỵ binh, bọn hắn hoàn toàn có thể từ 4 phương 8 hướng giáp công Thích Kế Quang, từ đó cưỡng ép vây quanh. Nhưng bọn hắn chỉ có 1 vạn kỵ binh, bởi vậy chỉ có thể tạo thành một cái nửa vây quanh trạng thái truy kích. Thích Kế Quang gặp nguy không loạn, mệnh lệnh hai chi thiên nhân đội vượt lên trước chiếm cứ hai bên dốc núi, xuống kiếp, mũi tên giống không cần tiền bắn về phía đối thủ truy kích mũi tên. Cổ Bắc Khẩu đến Mật Vân Thành ở giữa, cũng là vùng núi, không phải bình nguyên, bởi vậy Thích Kế Quang chiến thuật thu đến kỳ hiệu. Xông lên phía trước nhất chừng 300 cái Thát Đát kỵ binh cả người lẫn ngựa ngã trên mặt đất, bế tắc vốn cũng không tính toán rộng rãi đường núi. Nếu như là tại bình nguyên, kỵ binh kia chỉ cần nhấc lên dây cương, hơi nhiễu một chút liền xung lại, đều không cần thở một ngụm công phu. Nhưng ở trên con đường núi này, hai bên đường hoặc là dốc núi, hoặc là sơn cốc. Nhiều dốc núi chạy chậm, hơn nữa cây cối cũng biết giảm mạnh tốc độ của kỵ binh, nhiều sơn cốc ngược lại là nhanh, sẽ nhanh chết. Bởi vậy làm người ta thật vất vả dọn dẹp ra con đường sau, mới phát hiện liền đối phương đèn sau cũng không nhìn thấy. Cả kia 2000 lưu lại trên sườn núi đoạn hậu kỵ binh cũng đã chạy sắp không còn bóng, đây chính là Đinh Nhữ Quỷ công lao, nhóm này mã chạy là thật nhanh a. Nhưng cho dù như thế, Thích Kế Quang vẫn là bị hung hăng cắn một cái, hậu đội biến tiền đội cũng là cần thời gian, bị đối phương bắn giết kỵ binh cũng có chừng 300 người. Một trận chiến này, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế, vốn lấy nhân số tỷ lệ tới nói, Thích Kế Quang hiển nhiên là đánh cược khó lường. Bởi vậy, thối lui đến Mật Vân Thành phía trước phương cách đó không xa, Thích Kế Quang hạ lệnh hạ trại tu chỉnh. Khoảng cách này là rất có xem trọng. Vạn nhất quân địch đuổi theo, mình có thể đem hắn dẫn tới dưới thành, phối hợp phòng thủ thành cung tiễn cùng đại pháo làm phụ trợ. Đến nỗi vì sao không trực tiếp lui tiến Mật Vân Thành đi, lại là Thích Kế Quang mang bình tâm đắc. Kỵ binh đánh chính là giã chiến, phải có một lời huyết dũng, nếu vào thành, nhân mã cũng dễ dàng tiết cái này cổ kính. Nhất là vừa đánh một trận, thời gian không dài, xa không tới người kiệt sức, ngựa hết hơi trình độ. Nhưng Thích Kế Quang hạ lệnh đem đại bộ phận lương thảo đưa vào Mật Vân Thành, đồng thời cũng yêu cầu Tiêu Phong đi theo lương thảo vào thành. Tiêu Phong mắt liếc thấy hắn, làm gì, Thích tướng quân, chê ta vướng hữu. Thích Kế Quang liên tục khoát tay, không có chuyện, chỉ là đối địch giao đấu, không phải ngươi sở trường ở chỗ chiến lược, mà không phải chiến thuật. Ngươi tại trong Mật Vân Thành nhờ tiền trong, có thể ổn định lại tâm thần suy xét, cũng có thể hiệp trợ thủ thành. Tiêu Phong mỉm cười nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, một mực nhìn thấy Thích Kế Quang có chút chống đỡ không được tốt, ta nói với ngươi à, đi binh bộ lãnh binh phủ lúc, Đinh đại nhân nói cho ta biết, vạn tuế mật chỉ, để cho ta vô luận như thế nào bảo vệ cho ngươi bình an trở về. Ta hảo đại ca, ngươi liền để ta bất lo một chút, vào thành á để cho Trương Vô Tâm đi theo ngươi đi. Đúng, Trương Vô Tâm đâu? Vừa rồi phá vòng vây thành công sau liền không có trông thấy hắn, hắn sẽ không là chạy tản đi đi. Tiêu Phong hất ra cây quạt, động tác này hắn bây giờ càng ngày càng thành thục, mỗi lần đều có thể nhìn Trương Vân Thanh mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ, ta có việc để cho hắn đi làm, ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại hắn là bồi ta tới, không phải ngươi trong biên chế quân sĩ, cũng không tính được làm trái quy tắc. Ta hỏi ngươi, ngươi không cảm thấy lần này bị mai phục hết sức cổ quái sao? Thích Kế quan sắc mặt trở nên nặng nề, hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là không muốn cùng Tiêu Phong nói. Cái này cũng là hắn kiên trì để cho Tiêu Phong tiến Mật Vân Thành nguyên nhân. Cái này 5000 nhân mã mặc dù là đinh nhữ quy chọn, nhưng dù sao cũng là thành kiến chế biên đội, trong đó muốn lẫn vào người nghiêm đảng quá dễ dàng. Mà Mật Vân Thành thì không phải vậy, thủ tướng Lâm Đồng là binh nghiệp xuất thân, vốn đã làm đến tổng binh, bởi vì đắc tội nghiêm đảng, mới được phái đến Mây Dày tới. Mây Dày nơi này rời kinh thành không xa không gần, nói là dưới chân thiên tử, lại là sơn cao lâm mật, người ở thưa thớt. Nói là trời cao hoàng đế xa, nhưng lại sớm tối có thể đến, thời khắc bị nhìn chằm chằm. Phía trước có cổ Bắc Cẩu, không tính là tiền tuyến, đằng sau có Sương Bình Thản Thông huyện, không tính là vùng ngoại thành, quả nhiên là tức ăn không được kinh thành cơm, cũng phát không được chiến tranh tài, làm được tốt không có người biết, không làm xong ai cũng biết chỗ. Cho nên tại Mật Vân thành, Lâm Đồng chắc chắn không phải người nghiêm đảng, sẽ không hại Tiêu Phong. Cho dù có người nghiêm đảng lẫn vào, cũng chỉ có thể dựa vào ám sát, so lành nghề ngũ bên trong an toàn nhiều. Công phu của Tiêu Phong đã rất tốt, tăng thêm Trương Vô Tâm đi theo, ai có thể ám sát. Đến nỗi không muốn để cho cùng Tiêu Phong nói những thứ này, một là sợ Tiêu Phong ấy nấy, dù sao nghiêm đảng cũng là hắn gây, bây giờ nghiêm đảng không tiếc bán đứng đại minh quân đội cũng muốn giết chết Tiêu Phong, khía cạnh nhìn cũng là bị Tiêu Phong ép. Thích Kế Quang nếu như cùng quân đội cùng một chỗ chết trận, cũng coi như chết ở Tiêu Phong trên tay. Hai là sợ Tiêu Phong đi lên tính khí, chết sống không chịu vào thành. Thích Kế Quang rất rõ, Tiêu Phong ngoài mềm trong cứng, nhìn xem lúc nào cũng cười hết mắt, kỳ thực xương cốt so với ai khác đều cứng rắn ít nhất Thích Kế Quang tự nhận chính mình chắc chắn không dám giống như vậy vào chỗ chết đắc tội nghiêm đảng. Vòng bằng hưu bên trong chỉ sợ chỉ có Thẩm Luyện có cái này tiềm chất, còn lại như Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, Triển Vũ các loại, đoán chừng đều cùng chính mình không sai biệt lắm, thuộc về vẽ vòng nguyền rủa tuyệt thủ. Lúc này gặp Tiêu Phong tiêu phá, Thích Kế Quang cũng sẽ không gạt, sảng khoái nói ra suy đoán của mình dụng binh bố trí mai phục, liệu địch chi tiên, đương nhiên là có thể làm được, nhưng hôm nay trận này mai phục có phần quá xảo diệu. Ta đoán chừng địch quân biết ngay đạo ngã quân hành động con đường, lại biết quân ta nhân số cụ thể, thậm chí ngay cả quân ta thời gian hành động đều nhất thanh nhị sở. Những phục binh kia trên thân cũng không có hạt sương, lời thuyết minh bọn hắn là bóp lấy thời gian đuổi tới, bóp lấy thời gian bố trí mai phục. Đây cũng không phải là dụng binh vấn đề, chắc chắn là quân ta nội bộ có gian tế. Mà ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm được loại này bán đứng quân đội chuyện, mục đích chỉ có thể là bởi vì ngươi. Cho nên ngươi vẫn là tiến Mật Vân thành a, không cho phép ngươi vừa vào thành, gian tế liền mất đi bán đứng chúng ta động lực đâu. Một câu cuối cùng đương nhiên là nói đùa, nhưng Tiêu Phong lại không có cười, mà là đong đưa cây quạt, nhìn xem phía ngoài quân doanh không thể để cho bọn hắn mất đi động lực, bằng không ngươi còn thế nào bắt được những bọn gian tế này đâu. Chương 212, Diệu kế trừ gian. Chương 212, Diệu kế trừ gian. Thích Kế Quang đông nhiên hạ lệnh, đem thụ thương sĩ tốt toàn bộ đưa đến Mây Dày trong thành tu dưỡng, tiếp đó tại trong còn lại kỵ binh, chọn lựa 1000 người, tại trung quanh doanh trại tuần tra, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Hết thảy bố trí hoàn tất sau, Thích Kế Quang đem 5 cái thiên nhân đội đội trưởng, 50 cái bách nhân đội đội trưởng, toàn bộ tập trung đến trong xoáy trướng, tổ chức hội nghị bí mật. Tiêu Phong không có tham gia hội nghị, mà là một mình ở lại tại cùng xoáy trướng tương liên trong quân trướng. Thích Kế Quang biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt ngoan lệ, nhìn chung quanh một vòng, thấy chúng quan tướng đều trong lòng chững nhảy, không biết thiếu niên này tướng quân muốn làm gì. Bọn hắn vốn là đều có chút khinh thị Thích Kế Quang, bởi vì xem như võ tướng, chính xác quá trẻ tuổi. Nhưng hôm nay một trận chiến này, nếu không phải Thích Kế Quang kinh nghiệm phong phú cùng chỉ huy nhược định, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt, cho nên bọn hắn đối với Thích Kế Quang đã sinh ra lòng kính sợ chúng ta trong quân gia gian tế. Thích Kế Quang câu nói đầu tiên thì làm cho tất cả mọi người khẽ run rẩy, tiếp đó hai mặt nhìn nhau cái này. Không thể nào. Khó trách, ta nói người ta sao có thể chuẩn xác như vậy mai phục chúng ta đâu, nhiều như vậy con đường đáng hận, cầm ra tới thiên đạo vạn quả. Thích Kế Quang nhìn xem quần tình kích phấn các tướng quân, lưu tâm quan sát đến mỗi người sắc mặt. Nhìn không ra, tất cả mọi người biểu hiện ra đúng mức phẫn nộ cùng kinh ngạc trà trộn vào trong quân đội gian tế là một cái vẫn là nhiều cái, bây giờ khó mà nói, nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt bọn hắn ra. Ta tuyệt sẽ không cầm các huynh đệ sinh mệnh đi mạo hiểm. Chúng quan tướng nhao nhao gật đầu, gian tế chưa trừ diệt, tùy tiện đi tới quá nguy hiểm, nhưng là muốn làm sao tìm được ra gian tế tới đâu. Nghe Thích Kế Quang ý tứ, còn không có tìm được gian tế đâu a. Thích Kế Quang trong lòng đã có dự tính nhìn đại gia một vòng, ta nghĩ các ngươi đều quên, chúng ta trong quân đội tham tán là ai. Chúng quan tướng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao đưa ánh mắt về phía xoáy trướng phía sau lều vải, nơi đó ở là Tiêu Phong a, đại minh văn huyền chân nhân đoán chữ thiên sư. Có hắn tại, còn sâu tìm không ra gian tế tới sao? Thích Kế Quang nói làm liền làm, bày giấy mài mực, nâng bút viết xuống một cái gian chữ, tiếp đó xốc lên xoáy trướng, đi vào Tiêu Phong sổ sách bên trong. Bên trong truyền ra rất thấp tiếng nói chuyện. Một túi khói công phu sau, Thích Kế Quang đi ra lều vải, sắc mặt tái xanh, hắn vừa vào xoáy trướng, liền chờ lấy một cái gọi Vương Bằng bách nhân đội trưởng quát lên, cầm xuống. Tất cả mọi người choáng váng, sổ sách bên ngoài thân binh xuống tới, đem Vương Bằng trói lại, Vương Bằng hô to hoan uổng. Thích Kế Quang cười lạnh nói, "Vương ta còn cố ý cùng Đinh Thượng thư muốn ngươi đi vào, nhìn xem giống tên hắn tử, nghĩ không ra cự tuyệt 10 lượng hoàng kim liền đi nương nhờ kẻ phản bội, nối giáo cho giặc. Tiêu chân nhân đạo pháp nhập thần, há lại cho ngươi chống chế. Ngươi nếu là thống khoái thừa nhận, ta coi như ngươi là tên hắn tử, tương lai cho ngươi thống khoái. Ngươi nếu là liều chết không nhận, tương lai cha ra chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ ngươi khó thoát chém đầu cả nhà." Thích Kế Quang không nói nghiêm đảng, mà nói kẻ phản bội, đây là tất nhiên. Chưa nói xong không có chứng cứ xác thực, liền là có chứng cứ, hắn cũng không thể nói rõ. Nhưng chúng quan tướng đều không phải là người ngu, trong lòng tất cả giật mình. Trong triều có thể trở thành đảng, cũng liền Thanh Lưu cùng Nghiêm Đảng hai đại phe phái, Thanh Lưu mặc dù cũng có thể hận, nhất là cùng các võ quan rất không hợp nhau, thế nhưng cũng là tanh hôi hàng người, thật làm cho bọn hắn làm hán gian bán đứng triều đình, bọn hắn chắc chắn không làm. Vậy còn dư lại há không chính là Nghiêm Đảng. Nghe được Tiêu Phong thậm chí ngay cả 10 lượng hoàng kim đều tính ra, Vương Bằng lập tức không kêu oan uổng, liều mạng dập đầu thần tiên trước mặt, tiểu nhân không dám chống chế. Đúng là trong nhà khó khăn, thu người 10 lượng hoàng kim. Nhưng đại nhân nếu muốn tiểu nhân nói ra là ai, tiểu nhân cận kề cái chết không dám nói. Thích Kế Quang cười lạnh một tiếng, ngươi vừa thừa nhận, ta nói lời giữ lời, bẩm báo triều đình không làm khó dễ người nhà ngươi chính là đến nỗi ngươi có phải hay không toàn bộ triều, cái kia thì nhìn ngươi xương cốt cứng bao nhiêu. Trước tiên đem hắn đặt ở trong sổ sách, chờ về sư lúc giao cho Cẩm Y Liễu vệ, hạ chiếu ngục. Chiếu ngục. Chúng quan tướng cũng là bách chiến ngoài, giết người như ngoé ra hỏa, nghe thấy cái từ này, vẫn nhịn không được khẽ run rẩy. Chờ thân binh đem Vương Bằng ấn xuống về phía sau, Thích Kế Quang lại lần nữa liếc nhìn đám người một vòng, sắc mặt âm lãnh. Tiêu Chân Nhân tính ra gian tế cũng không phải là chỉ một người, đáng tiếc hắn một ngày chỉ có thể chắc một chữ. Hôm nay bắt được Vương Bằng, đã tinh bị lực tấn, cái tiếp theo chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại chắc. Các ngươi riêng phần mình hồi doanh sổ sách, ước thúc thủ hạ binh lính, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý rời đi. Sổ sách bên ngoài tuần tra kỵ binh tăng cường tuần tra, có dám đào tẩu, hết thảy theo thông đồng với địch tội, xử lý theo quân pháp. Ban đêm hôm ấy, hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài doanh trướng tuần tra kỵ binh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhìn có hay không gió thổi cỏ lay đột nhiên, một thân ảnh cực nhanh lướt qua, tiếp đó một chi hỏa tiễn bắn vào trong doanh địa, có người kinh hô lên mau dậy đi, có quân địch. Quân doanh lập tức tao loạn, cũng may những kỵ binh này cũng là tinh binh cường tướng, phút chốc hỗn loạn sau, lập tức nhao nhao giáp ra cầm duệ, lên ngựa nên chiến đội tuần tra cũng hướng về có dị động chỗ chạy tới, bọn hắn vốn là võ trang đầy đủ, dù cho có địch nhân tập kích, bọn hắn cũng có thể lập tức tiếp chiến, vì đằng sau ngủ chiến hữu tranh thủ thời gian chuẩn bị. Hỗn loạn lung tung sau đó, Thích Kế Quang truyền xuống mệnh lệnh, là quân địch trinh sát tới gần, đã bị đội tuần tra đuổi kịp giết chết. Đại gia không cần kinh hoàng, tất cả doanh cả đội, kiểm kê nhân số sau một lần nữa ngủ. Kiểm kê nhân số kết quả, binh sĩ một cái không ít, hai cái bách nhân đội trưởng, cùng với hai người bọn họ sở thuộc thiên nhân đội giải, không biết tung tích. Chúng quan tướng đều hiểu rồi, ba người này chắc chắn cũng là gian tế, cả đêm đoán chừng đều không ngủ, đang chờ đợi cơ hội chạy trốn. Chỉ là bên ngoài đội tuần tra tuần phong nghiêm mật, không cách nào đào thoát. Trùng hợp bắt kịp quân địch trinh sát đến đây, đã dẫn phát quân doanh hỗn loạn, bọn hắn rốt cuộc đến cơ hội, thừa dịp loạn chạy trốn. Chúng quan tướng nhóm đều hận đến cắn răng mở miệng, nghĩ không ra trong quân vậy mà trà trộn vào thứ bại hoại như vậy mẹ nó, cái này ba cái xuất sinh chạy nhanh, nếu như lão tử đuổi kịp hắn, không phải ăn sống bọn hắn. Còn không bằng nói bọn hắn vận khí tốt, nếu như tối nay không có trận này hỗn loạn, ngày mai Tiêu Chân Nhân một đoàn chữ, liền lại có thể bắt được một cái tới. Đúng vậy a, đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này Tiêu Phong phiêu nhiên từ sổ sách bên ngoài đi tới, sau lưng còn đi theo một người. Đám người xem xét, lại là ba ngày bị trói gô Vương Bằng, lúc này vậy mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau lưng Tiêu Phong. Mọi người nhất thời xôn xao, nhịn không được muốn lên phía trước động thủ. Tiêu Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Chư vị huynh đệ, hôm nay ở đây còn lại cũng là tương lai muốn một trận liều mạng huynh đệ. Tiêu Phong không muốn để cho đại gia mơ mơ màng màng, cũng không nguyện ý để cho Vương Bằng chịu quá nhiều ủy khuất, cho nên mới bây giờ liền dẫn hắn đi ra ngoài. Chúng quan tướng không hiểu nhìn xem Tiêu Phong, Thích Kế Quang bất đắc dĩ lắc đầu, lấy hắn ý tứ, tốt nhất có thể giấu giếm nữa một đoạn thời gian. Nhưng Tiêu Phong không đồng ý thông đồng với địch, tại trong quân đội là nghiêm trọng nhất tội ác. Bây giờ gian tế nhóm cũng đều chạy, vạn nhất có người lòng đầy căm phẫn, xông vào lều vải đánh chết Vương Bằng làm sao bây giờ? Hắn mặc dù chỉ là cái tiểu đội dài, nhưng hắn muốn chết cũng chết trên chiến trường, không thể chết đến ủy khuất như vậy bất đắc. Tiêu Phong đứng tại các tướng lãnh ở giữa, vỗ vỗ Vương Bằng bả vai, Vương Bằng lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn chư vị huynh đệ, Vương Bằng không phải gian tế. Hắn từng là Thích Kế Quang tại Đăng Châu lúc bộ hạ cũ, Thích Kế Quang đối với ta bảo đảm, phụ thân hắn chính là chết bởi kẻ phản bội chi thủ, hắn tuyệt đối không phải là gian tế, ta mới tìm hắn giúp ta diễn tuần vui này. Diễn kịch. Chúng quan tướng trợn mắt hốt hoồm, tại sao muốn diễn kịch? Tiêu Phong cười khổ mà nói, chư vị huynh đệ, đoán chữ đạo thuật cũng không phải là vạn năng chi thuật, có lúc là không cách nào tính được đặc biệt chính xác. Liên lấy cái này gian tế một chuyện tới nói, ta có thể tính ra có gian tế, thậm chí có thể tính ra gian tế là ba người. Nhưng còn muốn cho ta tính ra gian tế đến tuột cùng là ai, tuyệt không phải một chữ liền có thể thành công. Nếu là nhiều chắc mấy chữ, từ từ mãi, có thể ta cuối cùng có thể tính ra gian tế tên. Nhưng bây giờ quân tình khẩn cấp, ta một ngày lại chỉ có thể chắc một chữ, nào có nhiều thời gian như vậy cho chúng ta. Chúng quan tướng có chút hiểu được, phát ra một tràng tiếng thổn thức, kính ý nhìn xem Tiêu Phong tròn nên ta cùng Thích tướng quân thương lượng, dùng này dùng cây dọa khỉ, đả thảo kinh xả kế sách. Ta đánh cược, kẻ phản bội mua chuộc gian tế, nhất định là đơn độc thu mua. Mỗi gian tế ở giữa cũng không biết những người khác là ai. Cái này rất dễ lý giải, muốn để lộ tin tức, kỳ thực chỉ cần có một tên gian tế là đủ rồi. Nhưng kẻ phản bội lo lắng vạn nhất người này tại cần truyền lại tin tức lúc vừa vặn thoát thân không ra làm sao bây giờ? Cho nên cần ngoài định mức chắc chắn. Nhưng nếu là gian tế ở giữa lẫn nhau biết, vậy vạn nhất có một cái lộ tẩy bị bắt lại, liền sẽ khai ra khác gian tế, sẽ bị một mẻ hốt gọn. Cho nên ta đoán gian tế không chỉ một, hơn nữa bọn hắn giữa hai bên cũng không biết đối phương, cũng có thể là biết có ngoài ra đồng hành, nhưng không biết là ai. Thích Kế Quang cũng đi tới, vỗ vô Vương Bằng bả vai, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt tròn nên Tiêu Chân Nhân để cho ta tìm một cái tuyệt đối tín nhiệm người, ta tìm Vương Bằng. Vương Bằng không chút nào chối từ, bước lên nguy hiểm to lớn, thừa nhận cực lớn nhục nhã, giả mạo bị Tiêu Chân Nhân toán đi ra ngoài thứ nhất gian tế. Tiêu Phong cười cười, còn lại những bọn gian tế kia cũng không biết Vương Bằng là giả, cho nên chắc chắn bị ta đoán chữ dọa đến mất hồn mất vía, chỉ sợ ngày thứ hai ta liền sẽ đem hắn tính ra. Cho nên bọn hắn cơ hội duy nhất chính là buổi tối hôm nay chạy trốn. Nhưng ta lại cố ý canh chừng nói bên ngoài có tuần tra kỵ binh, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Dưới loại tình huống này, đông nhiên ông trời mở mắt, địch quân trinh sát đã dẫn phát tạm thời hỗn loạn, bọn hắn chỉ có thể cảm ơn trời đất, liều mạng chạy đi, cái kia còn có thời gian cân nhắc phải chăng khả nghi đâu. Chúng quan tướng nhóm bừng tỉnh đại ngộ, một cái đem quan thận trọng đặt câu hỏi Tiêu Chân Nhân, ngài là thế nào tính ra đêm nay quân địch trinh sát sẽ đến đâu? Tiêu Phong cười ha ha, nào có cái gì quân địch trinh sát, đó là chính chúng ta người diễn cho thôi. Chúng quan tướng trợn mắt hốt mồm, lần này nửa ngày mới có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thực sự là tuyệt diệu kế sách, chỉ là đáng tiếc, không có thể bắt ở đây ba cái hỗn đản. Tiêu Phong bày ra cây quạt, bị vừa nhìn về phía đám người gian tế thứ này, giống như căn đâm vào trong cổ họng xương cá, tại trong cổ họng lúc ngươi quan tâm nó, chờ rút ra, ngươi còn có thể quan tâm căn này xương cá sao? Chương 213, liên hoàn độc kế. Chương 213, liên hoàn độc kế. Ba cái kia gian tế nguyên bản thật là lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương, nhưng hỗn loạn cùng một chỗ, ba người không hẹn mà cùng thừa dịp loạn cước ngựa, chạy ra quân doanh, trên đường ba người gặp nhau, mới đều lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Thì ra, không nghĩ tới, lại là ngươi. Mà ba người có thể trên đường gặp nhau nguyên nhân cũng rất đơn giản, ba người phương hướng là nhất trí. Ai cũng không dám quay đầu hướng về kinh thành phương hướng chạy, mà là đều tại hướng mặt trước cổ Bắc khẩu phương hướng chạy. Cái này cũng rất bình thường, như là đã chạy trốn, đó chính là bại lộ chính mình là gian tế, một khi bị bắt được, hạ chàng chi thảm, có thể tưởng tượng được. Không nói đến có thể hay không chém đầu các loại, chính là chính mình ngày xưa các đồng bào, làm không tốt cũng sẽ không đợi đến khi đó, một người một ngụm liền đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cho nên phản bội chạy trốn giả tâm tư, cổ kim nhất trí, đó chính là hướng về địch nhân cái kia vừa chạy, đi tìm chính mình hiệu lực chủ tử. Vấn đề duy nhất là bọn hắn có thể thoát ly đội ngũ thời gian rất ít, cho nên cũng không có cùng người của đối phương thực tế tiếp xúc qua. Cũng là tại đội ngũ đi qua trên đường, lấy chỉ định ám hiệu vật lưu lại tình báo. Cái này ám hiệu vật chính là tại ven đường một ít chỗ chen vào một mũi tên, hoặc hướng về trên sườn núi xạ một mũi tên, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối tâm lý. Bình thường mọi người tại ven đường nhìn thấy một mũi tên có thể sẽ tương đối kỳ quái, nhưng ở đại quân quá cảnh thời điểm, một mũi tên căn bản cũng không hiếm lạ, có đủ loại nguyên nhân. Xạ thọ rừng, luyện tiết pháp, mấy cái phải tốt binh sĩ ở giữa thành anh em kết bái. Thậm chí cũng có thể là bởi vì phụ cận tìm không thấy thích hợp những cây, như xí lúc dùng một chút, cho nên sẽ không có người hiếu kỳ đến muốn lên kiểm tra trước một chút, vạn nhất sở một tay làm sao bây giờ? Đến nỗi người phía sau làm sao phân biệt trên đường tiễn, nhận được tình báo sau lại là như thế nào truyền lại cho phía trước, bọn hắn đồng thời không rõ ràng. Nhưng Tiêu Cần tự nhiên là rõ ràng, hắn lúc này trong tay liền cầm lấy một cái bồ câu đưa tin, từ trên đùi cởi xuống một tấm tờ giấy nhỏ tới nội ứng đã bại lộ, thừa dịp loạn ra quân doanh, hướng ngươi phương mà đi. Tiêu Cần khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, đem tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng vò nát nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? So ta dự đoán có bản lĩnh a. Bên người Yêm Đáp Hãn có chút bực bội mà nhìn xem Tiêu Cần, biết tin tức này đối với kế tiếp hành động có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Tiêu Cần an ủi mà cười với hắn cười, phúc hề họa chốt theo, đại hãn, cái này chưa chắc đã là chuyện xấu. Người tới, phái ra du kỵ, đi tìm kiếm tiếp ứng tới nhờ và chúng ta người. Nội ứng không có, chúng ta đối với viện quân tiếp xuống động tĩnh liền hoàn toàn không biết gì cả, muốn vây quanh toàn diệt khó càng thêm khó, sao có thể nói chưa chắc là chuyện xấu đâu. Các ngươi người hắn một bộ kia mơ hồ lý luận, không thực tế. Tiêu Cần cũng không tức giận, vẫn mỉm cười uống trà, hắn biết Yêm Đáp Hãn tính khí. Chốc lát nữa chính mình liền tốt. Quả nhiên, một lát sau Yêm Đáp Hãn liền một thoại hoa thoại mà bưng lên chén trà của mình tới các ngươi người Hán uống trà cũng trách, uống ngon như vậy trà bánh ngươi không uống, không phải uống cái kia nước dùng lá xanh, tuyệt không đã nghiền. Hai người đang trò chuyện thiên, bên ngoài thám mã tiếng vó ngựa đã một đường chạy vội tiến vào nơi đóng quân báo đại Hãn, báo Tiêu tiên sinh, ba cái quân minh kỵ binh tại phía trước cùng ta quân du kỵ gặp nhau, tự xưng là trong quân nội ứng, đến đây đi nhờ vả. Tiêu Cần gật gật đầu, mang vào, muốn ôn hòa tức giận, đó là chúng ta công thần. Ba cái gian tế đầy bụi đất, một thân là mồ hôi mà bị mang vào trong đại trướng. Tiêu Cần khách khi đứng lên để cho người ta cho bày tọa, đưa rượu lên thịt. Tiêm Đáp Hãn mặc dù không rõ cho nên, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Cần, bởi vậy hết sức phối hợp hạ thấp tư thái, đối với ba cái gian tế biểu thị ra một phen tán thưởng, đồng thời hứa hẹn chờ đánh thắng về nhà thời điểm, sẽ thật tốt ban thưởng bọn hắn ba cái gian tế vốn cho là mình là chó nhà có tăng, không dùng được, vốn là bởi vì không dám trở lại kinh thành, muốn cầu cái chỗ dung thân, tham sống sợ chết, nhưng không ngờ chịu đến lễ ngộ như vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ, cảm động đến rơi nước mắt. Đại Hãn, ba người chúng ta cùng đổ mặt lộ, chỉ cầu thu lưu, vạn không dám giành công. Tiêu tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành, thực sự hổ thẹn cực điểm. Chính là trốn về kinh thành, mai danh nhận tích, chỉ sợ cũng khó trốn truy tìm, mong rằng thu lưu. Bọn hắn ba vốn là trong quân đội chính là trong một cái thiên nhân đội, vốn là lẫn nhau quen biết, chỉ là không biết đối phương gian tế thân phận mà thôi đoạn đường này đảo vòng, càng là tăng tiến cảm tình, bởi vậy hai cái bách nhân đội trưởng lấy thiên nhân đội giải vì lão đại, nói cái gì cũng đều là trăm miệng một lời không, các ngươi không thể lưu tại nơi này, bởi vì nơi này không phải là các ngươi kết cục tốt nhất. Tái ngoại phong quang tuy tốt, cuối cùng không phải các ngươi cố hương. Các ngươi đời đời sinh hoạt tại Trung Nguyên đại địa, nơi đó mới là các ngươi chân chính nhà. Các ngươi muốn tại quê hương của mình lấy vợ sinh con, đời đời truyền lại. Trong giọng nói của hắn mang theo ly biệt quê hương mỏi mệt, cũng có để cho người ta ước mơ hy vọng. Ba người kia nhịn không được lệ rơi đầy mặt, chúng ta cũng không muốn cả một đời ở tại tái ngoại a, nhưng bây giờ thân phận của chúng ta đã bại lộ, trở về chỉ sợ hữu tử vô sinh a. Tiêu Cần lắc đầu, ôn hòa nhìn xem ba người, ánh mắt bên trong mang theo một loại cực kỳ mềm mại, làm người an tâm sức mạnh. Ba người trong bất chi bất giác vậy mà yên tĩnh trở lại sẽ không. Các ngươi lần này trở về, có công không tội, không những sẽ không mất mạng, còn có thể lập công phải thưởng. Ba người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Cần, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Cần cầm lấy bên người một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động các ngươi sở dĩ lo lắng trở về mất mạng, là bởi vì các ngươi là gian tế. Các ngươi mặc dù bị cho rằng là gian tế, là bởi vì lãnh binh người nói. Đúng không? Ba người gật gật đầu, không rõ cái này còn có cái gì có thể tranh cãi nếu là lãnh binh nhân tài có vấn đề, bọn hắn tung binh cướp bóc đốt giết, giết lương mạo nhận công lao, âm thầm thông đồng với địch. Mà các ngươi phát hiện sau đó tiến hành khuyên can, bọn hắn không những không thay đổi, còn nghĩ giết người diệt khẩu. Các ngươi liều chết xông ra quân doanh, trở lại kinh thành báo tin, các ngươi nói, đây là công, vẫn là tội. Ba người chấn kinh, nhìn xem Tiêu Cần cái kia ôn hòa khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được người này mặc dù so cái kia trong quân đội Văn Huyền chân nhân lớn tuổi, nhưng cố này để cho người tin phục tình như thế nào như vậy giống đâu. Bất quá bọn hắn vẫn có nghi ngờ, việc này quá lớn, không phải hai ba câu nói liền có thể để cho bọn hắn yên tâm, nhưng Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang sẽ giải thích đó à, bọn hắn có toàn quân làm chứng, hơn nữa giả thật không được. Tiêu Cần cười ha ha, giống như là nghe thấy được trên đời này buồn cười nhất chê cười giả thật không được sao? Chưa hẳn A Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang đương nhiên sẽ giải thích, thậm chí có toàn quân làm chứng, nhưng toàn quân làm chứng, toàn quân bị đổ chuyện, trong lịch sử còn thiếu sao? Lãnh binh người, bại chính là tội, chỉ cần bọn hắn tại ta chỗ này chiến bại, vậy bọn hắn trước tiên liền có tội, còn lại, còn không phải theo người đi nói sao? Chỉ cần bọn hắn bại, bọn hắn nhất định phải chết. Nếu như bị ta giết, vậy bọn hắn liền không có cách nào trở về kinh thành giải thích, tự nhiên các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nếu như bọn hắn may mắn chạy trốn, vậy ta tự nhiên sẽ thả ra phong thanh, nói bọn hắn là ta cố ý thả đi, bởi vì ta muốn để bọn hắn làm nội ứng, đi tiến đánh kinh thành. Đến nỗi giết Lương Mạo nhận công lao việc này thì càng tốt làm. Bọn hắn bị các ngươi phát hiện, tự nhiên là không dám mạo hiểm công, nhưng giết Lương sao? Bọn hắn không giết, ta có thể thay bọn hắn giết. Lưu Gia thôn, một cái ở vào cổ Bắc khẩu cùng Mật Vân thành ở giữa tiểu sân thôn. Người trong thôn đã nghe nói cổ Bắc khẩu bị công phá tin tức, nhưng bọn hắn vẫn không có thoát đi, đây không phải bọn hắn gan lớn, hoặc là bọn hắn ngốc, mà là bây giờ trên đường cũng là người ta kỵ binh, một khi lên đường, sinh tử khó liệu. Ở tại thôn, ngược lại sẽ an toàn một chút. Thôn không lớn, lại giấu ở giữa núi rừng, rời xa đại lộ. Lần này người ta công phá cổ Bắc khẩu, trong huyện thành có rất nhiều bách tính cùng phú hộ, bọn hắn cướp đều đoạt không được tới, hẳn sẽ không lại lục soát núi. Húng chi hai ngày trước thôn trưởng xuống núi, nghe nói triều đình phái viện có tới, người ta cũng đang chuẩn bị hướng Mật Vân thành thẳng tiến, vậy càng không có tâm tư lục soát núi. Giống Lưu Gia thôn dạng này trên núi thôn, phần lớn ôm loại ý nghĩ này. Bọn hắn rất cẩn thận không nổi lửa nấu cơm, mà là tận lực ăn một chút ăn Tết lúc làm ra thực phẩm chín. Chỉ ở buổi tối mới len lén trong phòng nhóm lửa, ngăn trở ánh lửa là được, khói tại ban đêm là không thấy được. Sáng sớm, thôn trưởng đến thôn bên cạnh con suối múc nước lúc, chợt thấy chân núi trên đường lớn có một đội kỵ binh, hắn sợ đến vội vàng nằm xuống, tại cây cối từ khe hở bên trong quan sát đến chi đội ngũ này. Là Đại Minh trang phục. Đại Minh quân kỳ. Quân kỳ cao hơn cao tung bay thích chữ. Thôn trưởng trở nên kích động, nhưng hắn dù sao thế sự xoay vần, đang do dự muốn hay không xuống núi hỏi ý lúc, một thất thám mã đã dọc theo cỏ cây ở giữa ẩn nút đường mòn vọt lên. Cái kia thám mã vọt tới giữa sườn núi, nhìn thấy lờ mờ ở trong núi tán lạc phòng ở, lập tức ngạc nhiên kêu to lên phòng ở. Đây là cái thôn. Theo một tiếng này, mấy trăm kỵ binh lập tức dừng lại, dẫn đầu tướng lĩnh nhỏ giọng phân phó vài câu, phân ra khoảng 100 người đi theo thám mã xông lên dốc núi, còn lại tiếp tục hướng phía trước, phân tán bốn phía lùng tìm. Thôn trưởng mắt thấy quân đội đã xuống tới, biết khó mà ẩn tàng, chạy mau đi lên ngăn lại thám mã quân gia, tiểu nhân là bổn thôn thôn trưởng. Tiểu nhân chờ đợi triều đình thiên binh, trong mòn con mắt ra các vị quân gia là khát mệt không, tiểu nhân cái này liền để người trong thôn chuẩn bị cơm nước, cung phụng quân gia nhóm. Cái kia thám mã nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía giữa rừng núi thôn, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 214, huyết lệ lên án. Chương 214, huyết lệ lên án. Thanh trừ nội gian sau đó, Thích Kế Quang mang đám người một đường hướng về phía trước thẳng tiến. 5000 kỵ binh, lại tại Mật Vân thành bên trong bổ túc số lượng, dọc theo trong núi đường nhỏ, khinh kỵ đi tới. Phía trước mỗi một cái đỉnh núi chỗ, đều có thám mã vượt lên trước lên núi, cầm kính viễn vọng, nhìn xa dưới núi bốn phía địch tình, tránh cho bị mai phục. Mây dày đến cổ Bắc khẩu ở giữa đường núi rất nhiều, mặc dù đều không rộng, nhưng hành quân vẫn là có thể. Bởi vậy mất đi nội gian người ta muốn lại mai phục là rất khó. Tương phản, có kính viễn vọng ưu thế Đại Minh viện quân, ngược lại lại càng dễ nhìn rõ đối phương hành tung, tiến hành phản phục kích. Chỉ là cùng nhau đi tới, Thích Kế Quang vậy mà không có gặp phải một đường người ta kỵ binh. Liên phía trước bố trí mai phục giao chiến cái kia một vạn kỵ binh, cũng tựa hồ lui về. Thích Kế Quang trong lòng có chút bất an, tìm Tiêu Phong tới thương lượng. Tiêu Phong cũng cảm thấy tình huống không thích hợp, nhưng lại nói không rõ ràng, chỉ có thể để cho thám mã cùng du kỵ tăng cường tuần tra, ỷ vào ống dòm ưu thế, từng bước bố trí phòng vệ. Cuối cùng, thám mã truyền đến tin tức, nói phía trước phát hiện ánh lửa bụi mù, dường như là địch quân dấu vết. Thích Kế Quang lập tức mệnh lệnh quân đội nhanh chóng tới gần, chuẩn bị đánh một lần tập kích chiến. Sau khi đội ngũ vọt tới bụi mù lên chỗ lúc, tất cả mọi người đều choáng váng, giết người như ngoé các lao binh, đều không kiềm hãm được đỏ trong mắt, chiến mã bất an gào thét, chỉ có quân kỳ trong gió bay phất phới. Đây là một cái tiểu sân thôn, cũng không phải là mai phục của địch nhân. Ánh lửa cùng bụi mù đều đến từ thiêu đốt phòng ốc, thi thể ngổn ngang, tán loạn mà phân bố tại thôn trên đất trống, thôn bên cạnh con suối chỗ, thậm chí rừng núi trên nhánh cây. Có nam nhân, có nữ nhân, có tiểu hài. Nam nhân đều bị chặt đầu, chặt xuống đầu người chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trong thôn, giống như chờ lấy để cho Thích Kế Quang đội ngũ tới thu hoạch. Nữ nhân quần áo ở trên nhánh cây mang theo, giống như từng mặt sỉ nhục cờ xí, mà nữ nhân thi thể thì đại bộ phận trong phòng, trên giường, trên mặt đất, thậm chí nhóm bếp. Hài tử thi thể có tại trên ma bàn, có ở trên nhánh cây, có trong nồi, nhưng đại bộ phận là tại nữ nhân bên cạnh thi thể. Thích Kế Quang muốn ngăn trở Tiêu Phong ánh mắt, bị Tiêu Phong thô bạo đẩy ra, hắn yên lặng nhìn xem cái này bị tàn sát thôn, sắc mặt bình tĩnh để cho những cái kêu bách chiến ngoài lao binh đều cảm thấy sợ. Một người thần kinh muốn cứng cỏi tới trình độ nào mới có thể đối mặt trường hợp như vậy thờ ơ. Tiếp đó, bọn hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh Tiêu Phong, đột nhiên giơ ngón tay chỉ cổ Bắc khẩu phương hướng, muốn nói cái gì, lại một chữ đều không nói ra. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Phong phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn thanh sắc và áo, trường bào màu trắng. Thích Kế Quang cách hắn gần nhất, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy hắn. Tất cả quân sĩ đều nhìn Tiêu Phong, tròn mắt tận nước, lúc này chỉ cần Tiêu Phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không để ý sinh tử xông về phía trước, dù là phía trước là núi đao biển lửa, yêu động ma quật. Tiếp đó Tiêu Phong lời nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Tiêu Phong nắm thật chặt Thích Kế Quang tay, cơ hồ là tại trong kẽ răng lóe ra một câu nói không thích hợp, tử thi bên trong không có lao nhân à. Tất cả mọi người, liền Thích Kế Quang ở bên trong, cũng là sương sở. Tiếp đó xông lên đỉnh núi nhìn xa lính gác bỗng nhiên cầm thổ loa hướng bọn hắn điên cuồng gào thét tướng quân. Tiêu tiên sinh, không xong, người ta kỵ binh xông lại, bốn phương tám hướng đều có. Các lão nhân lúc này đều tại giữa núi non trùng điệp, như là dã thú chạy nhanh, cừu hận hỏa diễm thiêu đốt lên bọn hắn già yếu cơ thể, để cho bọn hắn giống dã thú điên cuồng. Có lão nhân ngã xuống, cũng không còn đứng lên, nhưng càng nhiều lão nhân nhai một ngụm trong núi cỏ dại, uống một ngụm ven đường nước bẩn, tiếp tục chạy về phía trước. Tuế Nguyệt cướp đi bọn hắn thân thể cường tráng, nhưng cho bọn hắn trầm ổn cùng ẩn nhẫn. Tại những cái kia quan binh bắt đầu đồ thôn lúc, bọn hắn từng tính toán để cho người trẻ tuổi đào tẩu, nhưng bị vợ con máu nhuộm đỏ con mắt người trẻ tuổi, đều lựa chọn cầm vũ khí lên liều mạng. Cho nên bọn hắn trốn, không vì tham sống sợ chết, chỉ vì sau cùng chính nghĩa. Bọn hắn muốn báo thù, muốn đi kinh thành giải oan, để cho phát sinh ở thâm sơn rừng rậm ở giữa thảm án giải tội thiên hạ. Mỗi thôn lão nhân, giữa rừng núi thỉnh thoảng gặp nhau. Những thứ này sơn lĩnh cũng là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ dùng chân từng bước một đo đạc qua, mặc kệ là người ta, vẫn là đại minh kỵ binh, không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn những thứ này sơn lâm. Cho nên bọn hắn tránh thoát truy binh, đang chạy trốn trên đường có thể thu được tiếp tế, cũng có thể cùng đồng dạng đảo vòng đi ra ngoài các lão nhân tụ hợp. Khi đi ngang qua Mật Vân thành thời điểm, các lão nhân xảy ra lần thứ nhất lần tranh chấp. Một bộ phận lão nhân quyết định đi trong thành cáo chi thủ tướng Lâm Đồng, một bộ phận khác thì kiên quyết phản đối đi Mật Vân thành bên trong, rõ ràng chính là dê vào miệng cọp. Bọn họ đều là cá mẹ một lứa. Sẽ không, Lâm tướng quân những năm này trấn thủ Mật Vân thành, đều nói hắn là người tốt, không phải loại kia uống binh huyết, vơ vét của dân sạch chân tướng quân. Hắn coi như không tham, nhưng hắn dám vạch trần kinh thành phái tới kỵ binh sao? Ta nghe nói lần này trong quân còn có cái đạo môn chân nhân đâu. Vạn Tuế tín nhiệm đạo môn, hắn dám đối với lấy làm. Chính là, nơi này cách Mật Vân thành cũng không tính xa, nếu như bọn hắn không phải cùng một bọn, cái kia họ thích phải dám trắng trợn như vậy đổ sát bách tính. Song phương tranh chấp không ngừng, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Một nhóm người xuống núi tiến Mật Vân thành, một bộ phận khác tiếp tục đi đường núi đi tới kinh thành. Song phương ước định, vào thành người, vạn nhất bị bắt, tuyệt đối không thể khai ra người trên núi tới. Phải xuống núi các lão nhân trong ngực sờ sờ tắc tắc, tìm ra thật là ít ỏi một chút ăn, giao cho tiếp tục đi đường núi các đồng bạn. Bởi vì các đồng bạn còn muốn đi rất lâu, cần ăn uống. Mà bọn hắn, có thể cái gì cũng không cần. Lâm Đồng đang tại trong thành tuần sát, đột nhiên phải báo, có sơn dân khấu phủ kêu oan, đi nhanh lên phía dưới tường thành, tiến vào trong phủ. Mật Vân thành tự nhiên là có chi huyện, nhưng bởi vì là cứ điểm quân sự, Lâm Đồng cấp bậc lại so chi huyện cao rất nhiều, bởi vậy phàm là cùng quân sĩ tương quan tranh chấp, bách tính đều quen thuộc đi thẳng đến phủ tướng quân kêu oan, chi huyện cùng Lâm Đồng cũng một mực rất an ý công nhận điểm này. Lâm Đồng cho là lại là chú thành quân sĩ cùng bách tính ở giữa xảy ra ma sát, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng hắn một lít đường, liền biết không được bình thường. Võ tướng trong phủ đệ, thang đường hỏi chuyện không giống quan văn đại đường như thế chính thức, hai bên trái phải cũng không có nha dịch, chỉ có mấy cái thân binh. Mấy cái kia thân binh rõ ràng trước hỏi qua một lần, lúc này người người thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Đồng đang đi trên đường quỳ năm cái lão nhân, bọn hắn người người quần áo tả tơi, vết thương chồng chất. Nhưng những thứ này đều không phải là bị đuổi giết sở trí, mà là tại giữa rừng núi bị rừng rậm nhánh cây móc rách. Bởi vì bọn hắn không dám đi đại lộ, thậm chí ngay cả đường nhỏ đều rất ít đi, chỉ đi những cái kia ngựa tuyệt đối đi không được khe danh rừng rậm. Bọn hắn gầy trơ cả xương, giống như khô lâu trên thân mang theo một bộ nhăn nhúm da người. Tại xương cốt cùng da ở giữa, giống như không có một chút thịt cùng mỡ. Bọn hắn vốn nên là hưởng thanh phúc tuổi tác, lại gặp phải dọa người thảm họa, chống đỡ lấy bọn hắn đi đến nơi này, là ở trong lòng thiêu đốt, từ trong mắt lộ ra cừu hận ánh lửa tướng quân đại lao ra, hoan uổng a. Hoan uổng a. Lâm Đồng không khỏi vì đó dùng mình một cái, những thứ này gầy đến thoát hình người các lão nhân, gào thét âm thanh giống như trong băng thiên tuyết địa người náo chết lang, để cho toàn thân hắn căng lên láo trượng nhóm không cần như vậy, từ từ nói, có ai không, để cho người ta làm một ít cháo cơm tới. Lúc này là tuyệt đối không thể cho bọn hắn ăn lương khô, bằng không đừng nói là lão nhân, chính là tráng niên hắn tử, đều có thể biết ăn người chết tướng quân, chúng ta không cần ăn uống, chúng ta muốn giải oan. Thôn của chúng ta đều bị diệt rồi, người nhà của chúng ta đều bị giết, đám kia xúc sinh a. Một lão nhân quá kích động, liều mạng dập đầu, đập đến cái thứ ba lúc, một đầu ngã quỵ. Trung quanh mấy cái lão nhân nhìn như không thấy, một mực liều mạng đập lấy đầu, nền đá trên bảng phút chốc liền nhiễm lên tha thiết vết máu. Một cái thân binh tiến lên giúp đỡ một cái lão nhân kia, tiếp đó ngây ngẩn cả người đại nhân. Tắt thở. Lâm Đồng một chút đứng lên, phất tay ra hiệu các thân binh đỡ dậy những lao nhân này, cưỡng chế để cho bọn hắn ngồi xuống nói chuyện là ai giết người ta sao. Lâm Đồng lúc này có chút khó khăn, chính mình thân là Mật Vân thành chủ đem, những lao nhân này hiển nhiên là đến từ Mật Vân thành bên ngoài sân thôn, trên lý luận thuộc về mình bảo vệ phạm vi, nhưng kể từ người ta công phá cổ Bắc khẩu sau, từ Lâm Đồng liền đã chế định thủ vững không ra sách lược. Đây không phải hắn nhắc gan, thật sự là Mật Vân thành bên trong binh mã có hạn, tự vệ còn có thể cùng đại đội thắt đát kỵ binh ra chiến, thua không nghi ngờ. Mây dày sơn cao lâm mật, phía trước cổ Bắc khẩu cũng không phải không có bị tiến đánh qua, nhưng người ta chưa từng có đi lên núi tìm kiếm những thứ này sân thôn. Bởi vì nơi này dù sao cũng là đại minh địa bàn, chính là bắt được nô lệ, cũng không giống đại đồng dễ dàng như vậy ra bên ngoài mang. Vạn nhất viện quân đổi tới, từ cổ Bắc khẩu bên ngoài ngăn chặn mạch kín, trong ngoài giáp công, người ta cũng có chút kiêng kỵ. Lại nói, những thứ này sơn thôn vốn cũng không lớn, cũng không có gì tiền tài, người ta lục soát núi đầu nhập sản xuất so, thực sự không có lợi lắm. Bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên muốn lên núi đổ thôn đâu? Nếu là đổ thôn, vậy thì không phải là vì cướp đoạt nô lệ, vậy thì vì cái gì đâu? Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, mấy cái lao nhân kia kêu khóc không phải người ta là đại minh kỵ binh, quân kỳ là cái thích chữ. Chương 215, đại quân vây khốn. Chương 215, đại quân vây khốn. Tiêu Phong phun ra một ngụm máu tươi tới sau, ngược lại cảm thấy lòng dạ đã thoải mái một chút. Hắn ở đời sau, cái nào từng gặp trường hợp như vậy? Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ ở một ít điện ảnh trong tấm hình gặp qua, nhưng khi ngươi bỗng nhiên thân ở kỳ cảnh lúc, loại kia thảm liệt như địa ngục xung kích, trực tiếp vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Hắn mặc dù tại Đại Minh đã ở một nhiều năm, tại Trương Thiên Tứ trong nhà cũng từng qua chân lướt chân giáo thời khắc sinh tử, nhưng cùng hôm nay chẳng cảnh đều vô pháp so sánh. Bởi vậy, tại bọn trong mắt sự chấn định của hắn, hắn đạm nhiên mất cảm giác, kỳ thực là thật sự bị sợ choáng váng. Trong nháy mắt đó, hắn hận không thể xông qua trọng trọng quan hải, vọt tới cổ Bắc Cẩu, vọt tới người ta trên địa bàn, cùng bọn hắn đại chiến một trận, sinh tử không quan hệ. Nhưng mà, theo cái này muộn tại trong lồng ngực nhiệt huyết phun ra ngoài, hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo. Hắn chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, vì cái gì những tử thi này bên trong không có lao nhân đâu? Đại Minh hướng tuổi thọ bình quân mặc dù không lâu lắm, nhưng ở dạng này trong sân thôn, lão nhân số lượng hẳn là cũng không thiếu mới đúng. Vì cái gì thi thể khắp nơi, có thanh niên nam tử, có thanh niên nữ nhân, có hài tử, lại duy chỉ có không có lao nhân. Mặc kệ nam nữ, một lao nhân cũng không có, chẳng lẽ người ta đổ thôn lúc, ngược lại là tối người yếu lao nhân, ngược lại có thể trốn qua bọn hắn đồ đào sao? Không đúng, những lao nhân kia là bọn hắn cố ý thả đi. Nhưng bọn hắn vì sao muốn vẹn vẹn thả đi lão nhân đâu? Lao nhân có cái gì đặc điểm? Hai điếc, hoa mắt, thấy không rõ cũng nghe mơ hồ, như vậy, bọn hắn muốn cho những thứ này thả đi lão nhân, thấy không rõ cái gì, nghe không rõ cái gì đâu. Tiêu Phong đống nhiên hiểu rồi, hắn tránh ra khỏi thích kê quan nâng, đang muốn nhắc nhở quan sát canh gác binh chú ý lính gác thê lương tiếng giống đã từ trên đỉnh núi truyền tới, kèm theo trên phạm vi lớn tứ chi động tác tướng quân. Tiêu tiên sinh, không xong, người ta kỵ binh xông lại, bốn phương tám hướng đều có. Thích kê quan một chút đứng thẳng, hắn lập tức mệnh lệnh kỵ binh co vào lên núi, chiếm giữ cao điểm, đồng thời phái người thanh lý vừa rồi phát hiện, bị thi thể ngăn chặn, máu tươi nhuộm đỏ con suối. Tất nhiên địch nhân có chủ tâm bố trí mai phục, thừa dịp loạn phá vây mặc dù là cái biện pháp, nhưng song phương nếu như binh lực cách xa, trong hôn chiến vẫn là cựu tử nhất sinh. Thích kế quan cấp tốc xác định tiên thủ chiến lược ở đây thế núi liên miên, sơn cao lâm mật, kỵ binh ngựa công rất khó. Hơn nữa trong núi có con suối, mở thanh ly sau, có thể cung cấp cho uống nước. Kỵ binh mang bên mình có mang theo lương khô, có thủy có lương, liền không sợ mất đi sức chiến đấu. Húng chi nơi này cách mây dày thành không xa, trừ phi địch nhân đại bộ đội đã mở đến, bằng không quân địch cũng không thể không để phòng mây dày quân coi giữ. Lấy thích kế quan phán đoán, cái này vẫn là lúc trước chạy tới cái kia người ta vạn nhân đội. Gấp hai binh lực, nghĩ triệt để vây quanh là không thể nào, hắn chỉ cần lựa chọn kỹ càng phá vây thời cơ liền có thể. Tiêu Phong cầm kính viễn vọng hướng dưới núi nhìn lại, nửa ngày mới thở dài bọn hắn dùng những thứ này bị thiêu hủy thôn làm mồi dụ, hấp dẫn chúng ta đến đây, lại vụng trộm mai phục tại núi sau lưng. Thám mã phát hiện thôn sau, chưa kịp vòng tới phía sau núi đi xem. Leo lên đỉnh núi quan sát canh các binh, cũng bị trên sườn núi tảng đá ngăn trở ánh mắt. Có thể trông thấy nơi xa, lại không nhìn thấy núi mặt sau phía dưới. Thích kế quan gật gật đầu, gặp Tiêu Phong giật xuống hai cây nhánh cây, bẻ gãy nhìn giống cây, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, người có phải hay không sợ bọn họ dùng hỏa công. Bây giờ thời tiết còn có chút lạnh, trên núi cỏ cây mặc dù đã chuyển lục, dù sao còn có chút khô cạn. Cho nên, một khi bọn hắn dùng hỏa công, chính xác sẽ rất phiền phức. Tiêu Phong không hiểu, vậy ngươi vì cái gì còn để cho kỵ binh đều co vào lên núi tới đâu? Vạn nhất bọn hắn châm lửa, chúng ta không phải để người ta một môi quái sao? Thích kế quang chỉ chân núi, ngươi nhìn ngọn núi này phía dưới ven đường, đồng dạng là cảnh khô cỏ khô. Thật muốn đốt lên hỏa tới, chính bọn hắn cũng rất nguy hiểm. Húng chi bây giờ chỗ giữa sườn núi gió núi lạnh tấu xương, khói đặc phiêu không lên đây, hỏa công uy lực liền đại giảm bớt. Chúng ta ở trên núi là một cái điểm, có thể từ đỉnh núi hướng bất luận cái gì phương hướng lao xuống. Bọn hắn dưới chân núi lại là một vòng tròn, nhân số tuy nhiều tại chúng ta, mỗi một đoạn trên cũng không đủ nghiêm mật. Thật muốn đốt miếng lửa, chúng ta loạn, bọn hắn loạn hơn, chúng ta phá vây thì càng dễ dàng. Tiêu Phong biết mình mặc dù nhìn qua chút binh pháp, tại chính thức hành quân đánh giặc phương diện, cách thích kế quan còn kém rất xa, liền lựa chọn kiên quyết tín nhiệm hắn. Tất nhiên nhắc tới hỏa công, Tiêu Phong đối với thích kế quan gật gật đầu, lộ ra từ trên phía sau núi vẫn chưa từng có mỉm cười ta từ nhập thế quan bên trong mang tới cái kia mấy dương đồ vật, ngay tại lúc này, vừa vặn có thể cần dùng đến. Cái này mấy dương đồ vật, Tiêu Phong cũng là để cho thân binh dùng một chiếc lớn nhất ngựa nhanh nhất xe, dày đặc thực tổn phóng. Cái dương bên ngoài bao hết rất nhiều sợi đông, liền cùng đông không cần tiền. Lúc đó thích kế quan còn nói đùa nói, mặc dù ta không biết người bên trong là cái gì, nhưng cho dù là trứng gà, tại dạng này trong dương, cũng tuyệt đối điên không phá. Hơn nữa xe này nơi thần bí nhất chính là, vĩnh viễn xa xa đi theo đội ngũ đằng sau. Khoảng cách đội ngũ chí ít có mấy trăm mét, ngoại trừ mấy cái áp vận thân binh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này gặp Tiêu Phong rốt cuộc phải công bố đáp án, thích kế quan cảm thấy hết sức tò mò, đi cùng nhìn. Mở dương ra, bên trong đồng dạng là dùng đông bao quanh, Tiêu Phong cầm lấy một cái, xé mở đông, bên trong là một đoàn giấy dầu, xé mở giấy dầu, bên trong là một cái vật đen tùi lùi, chính xác như cái trứng gà, bất quá hình dạng dài hơn một chút, đây là cái gì? Thuốc nổ. Như thế nào cùng ta phía trước thấy qua không giống chứ? Tiêu Phong cười cười, vật này là nhập thế quan mới nhất sản phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, tại nhập thế quan chi phía trước liền có. Ta bất quá là gia tăng uy lực của nó. Mấu chốt là lúc đầu chủ nhân không dám thừa nhận làm qua thứ này, nồi này cũng chỉ có thể từ nhập thế quan đến quãng. Sắp trời đêm ám, người ta đại đội nhân mã cuối cùng kết thúc đối với cổ Bắc Khẩu xung quanh cướp bóc, phái ra 2000 kỵ binh, áp giải nô lệ cùng tài vật hướng Thảo Nguyên phương hướng tiến lên. Còn lại 2 vạn nhân mã, 1 vạn người trú đóng ở cổ Bắc Khẩu, mặt khác 1 vạn người tiếp tục thẳng tiến, cùng đi ở phía trước 1 vạn nhân mã tụ hợp 2 vạn thắt đắt thiết kỵ, đủ để khinh thường đương thời, bất luận cái gì một cái đại minh binh sĩ, trừ phi có 4 vạn kỵ binh, bằng không đều khó mà đối kháng. Mà kinh thành phụ cận, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể kiếm ra 4 vạn kỵ binh tới, bộ binh nhiều hơn nữa, nhiều nhất thủ thành, tại giã ngoại cũng chỉ có bị tàn sát phần. Dù cho chiến thuật thỏa đáng, có thể ngẫu nhiên đánh thắng một lần, đối phương phóng gió bắt đầu thổi tranh tới, cũng chỉ có trơ mắt hết, 2 cái đùi đuổi không kịp 4 cái chân. Mà lưu lại cổ Bắc Khẩu 1 vạn kỵ binh, một là nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị xem như hậu viện, càng quan trọng chính là phải phòng bị đại minh điều động binh mã, ngăn chặn cổ Bắc Khẩu cái này cứ điểm, chặt đứt mạch kín Đại Minh binh mã mặc dù yếu, nhưng dù sao đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, thật sự lưu một tòa thành không, Đại Minh quân đội thừa cơ chiếm lĩnh, lại nghĩ gặm xuống khó khăn. Lần này đánh thuận lợi, là bởi vì cổ Bắc khẩu quân coi giữ phòng bị không đủ bị đánh lén, thật muốn làm dáng cứng rắn gặm, cũng là muốn đi mấy khỏa răng. Tiêm Đáp Hãn hăng hái, không ngừng thúc dục binh sĩ đi tới, hận không thể một chút liền vọt tới Mây Dày dưới thành. Mây Dày thành mặc dù chưa hẳn có thể đánh xuống, nhưng Mây Dày xung quanh thành quách, so cổ Bắc khẩu còn muốn giàu có, hắn dám đánh cược Mây Dày quân coi giữ không dám ra khỏi thành, vẫn như cũng là chính mình tùy ý đánh cướp cục diện. Tiêu Cẩn cùng Yêm Đáp Hãn sóng vai mà cưới, lại có vẻ có chút tâm sự nặng nề như thế nào, ngươi còn tại suy nghĩ cái kia cái gọi là đoán chữa thiên sư. Yên tâm đi, trên chiến trường nói là đao thật sát thực, coi như hắn thật sự có chút đạo pháp tại người, cũng ngăn không được ta hai vạn thiết kỵ. Yêm Đáp Hãn không có nói thẳng hắn không tin Tiêu Phong đạo thuật, bởi vì xem như người Mông Cổ một chi, hắn cũng kế thừa người Mông Cổ đối đạo môn cho tới nay thái độ, bán tín bán nghi. Từ Thiết Mộc Chân bắt đầu, Mông Cổ các triều đại đổi thay lãnh tụ, đều đối người Hán đạo gia văn hóa bán tín bán nghi, cho dù là nguyên triều hậu kỳ vì chèn ép đạo giáo, bắt đầu nâng đỡ Phật giáo, kỳ thực cũng là chính trị cần, nội tâm vẫn đối đạo nhà không dám kinh thị. Vậy đại khái cùng Khâu Sứ Cơ trước kia đối với Thiết Mộc Chân truyền đạo thành công có rất lớn quan hệ, cho nên Yêm Đáp Hãn đối với Tiêu Phong có thể có đạo thuật tại người, cũng không có biểu hiện ra tuyệt đối không tin thái độ. Tiêu Cần nhìn Yêm Đáp Hãn một mắt, cái này đối với chính mình tin cậy có thừa dị tộc thủ lĩnh, đoán chừng trong lòng vẫn cho rằng chính mình cũng là đạo gia nhân vật. Mặc dù mình không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng mình đối nhân tâm sức quan sát, đối với chuyện tinh chuẩn phán đoán, đều mang sắc thái thần bí. Hắn biết mình là Bạch Liên giáo, nhưng người Mông Cổ vẫn cho là Bạch Liên giáo là thuộc về Phật giáo. Cái này cũng là vì cái gì nguyên triều một trận cùng Bạch Liên giáo mười phần hữu hảo cơ sở. Chính mình làm Bạch Liên giáo thánh sứ, Yêm Đáp Hãn lại cảm thấy chính mình là đạo gia nhân vật, việc này hết sức kỳ quái, nhưng kỳ quái hơn chính là cảm giác của hắn thế mà khác thường chính xác. Chỉ là Tiêu Cần còn không dự định nói cho hắn biết lai lịch thực sự của mình, càng không muốn nói cho hắn biết chính mình đối với Tiêu Phong thân phận ngờ tới. Tiêu Phong, nhân vật trong yếu như vậy, mình tại trong kinh mật sứ vậy mà không để ý đến, chỉ nói cho qua hắn người này cùng Nghiêm gia đối nghịch. Bất quá Tiêu Cần cũng biết rõ đây là vì cái gì. Gia tính tin mù quáng qua đạo sĩ nhiều lắm, giống như là thủy triều tới lại đi, tất cả tỏa sáng 2-3 năm. Mật sứ đoán chừng đem cái này người trẻ tuổi cũng làm trở thành một thành viên trong đó. Huống chi, mật sứ chỉ chuyên chú hai chuyện, vơ vét của cải cùng điều tra tình báo quân sự. Tiêu Phong phía trước mặc dù cùng Nghiêm đảng viên náo hung, nhưng cùng hai chuyện này đều không dính dáng, cho nên đối với báo cáo của hắn chỉ là treo sừng một tướng. Thẳng đến lần này Tiêu Phong theo quân xuất trinh, mật sứ mới bổ túc hắn một chút tư liệu, cũng mới để cho chính mình chân chính chú ý tới người này. Tiêu Phong a Tiêu Phong, ngươi giờ khắc này ở làm gì chứ? Bây giờ Tiêu Phong đang chăm chú nhìn chằm chằm Thích Kế Quang, hắn đi đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Thích Kế Quang ngồi hắn ăn vị, Thích Kế Quang đứng hắn liền đứng. Tiêu Hình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi ngược lại là nói a? Tiêu Phong không nói một lời, chỉ là ngồi đối diện hắn, nóng bỏng nhìn xem hắn. Thích Kế Quang bừng tỉnh đại ngộ. Chương 216, Thủ Loan xuất binh. Chương 216, Thủ Loan xuất binh. Thích Kế Quang nâng bút viết một cái chiến chữ, dứt khoát lưu loát mà đưa ra vấn đề trận chiến này như thế nào phá vây. Tiêu Phong quên đi tất cả cảm xúc, chuyên chú nhìn xem cái này chiến chữ, đủ loại ý niệm dần dần hiện lên ở trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn lần này lại chần chờ rất lâu, mới mở miệng chiến chữ bên trái một người xong miệng, đây là phân tranh chi tượng, chỉ sợ hai ta tại phá vây lúc lại phát sinh tranh chấp, đây không phải điểm tốt. Nếu thật có chuyện này phát sinh, ngươi có muốn nghe theo ta chủ ý? Thích Kế Quang sững sờ, do dự một chút, kiên định nói kẻ làm tướng bên ngoài, quyết định thật nhanh, không nên bị người quản chế. Nhưng nếu là Tiêu huynh lời nói, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho tất cả tính mạng của tướng sĩ, huynh đệ đều nghe theo. Tiêu Phong gật đầu mỉm cười, không lâu có danh tướng chi phong, còn sớm cùng ta ước định không nguy hiểm cho tất cả tướng sĩ tính mệnh. Thích Kế Quang mặt đỏ lên, nếu là huynh đệ cái mạng này, tùy thời có thể giao cho Tiêu huynh, tùy thời có thể thay Tiêu huynh đi chết, nhưng 5000 đồng đội, có thể nào bởi vì quan hệ cá nhân mà rơi vào hiểm địa. Tiêu Phong theo dõi hắn khuôn mặt, tăng thêm ngữ khí, đây là ngươi đáp ứng ta, chỉ cần không nguy hiểm cho tất cả tướng sĩ tính mệnh, phát sinh tranh chấp, hết thảy đều nghe ta. Thích Kế Quang tự giác lời mới vừa nói có chút nặng, đang có chút hối hận, nghe thấy lời này, không ngừng bận rộn tỏ thái độ ta có thể thể, tuyệt không đổi ý. Tiêu Phong nhẹ nhàng thở ra, không còn phản ứng đến hắn, tiếp tục xem cái kia chiến chữ phía bên phải có binh qua, là giao chiến chi tượng, khi nơi này phương hướng xông ra mới có thể. Bên trái bên trong phía dưới thiếu một, điền hạ vô thượng, lao ra sau dọc theo vô thượng chi lộ xông ra ngoài, không thể vào trong. Thích Kế Quang sững sờ, ngươi nói là, lao ra sau, dọc theo đường núi, hướng cổ Bắc khẩu phương hướng sông, mà không phải hướng về Mật Vân thành phương hướng. Nếu là quân địch tại cổ Bắc khẩu bố trí mai phục, chúng ta chẳng phải là bị tiền hậu giáp kích sao? Tiêu Phong xin lỗi thả xuống cái chữ kia, đoán chữ chỉ biết hắn đương nhiên, không biết vì sao như thế. Ngươi hỏi ta cũng nói không ra nguyên nhân tới. Nếu ngươi tin ta, liền làm như vậy. Thích Kế Quang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật gật đầu, ta tin ngươi. Tiêu Phong im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía tối om om chân trời, bổ câu, sớm nên bay đến thành Thái Nguyên đi. Cứu đi ở đội ngũ ở giữa nhất, trung quanh theo thứ tự là Hồ, Mầm, Ruộng, Phạm tứ đại thị vệ, mỗi người cầm cái kính viễn vọng, hướng nơi xa quan sát, bảo đảm có thể tại phát hiện địch nhân thứ trong lúc nhất thời, để cho Cửu Loan rút lui đến mặt hướng địch nhân phía sau cùng ta như thế nào luôn cảm giác mình bị lừa rồi đâu. Cửu Loan tự lẩm bẩm. Ba ngày trước Hồ Tông Hiến bỗng nhiên tới chơi, nói cho hắn biết Tiêu Phong dùng bổ câu đưa tin, để cho hắn hội hợp Cửu Loan, đi cổ Bắc khẩu bên ngoài giáp công người ta. Cửu Loan tự nhiên một tiếng cự tuyệt, hắn thành thật với nhau mà vỗ Hồ Tông Hiến bả vai, lao hồ à, hai ta riêng phần mình giữ được Thái Nguyên cùng Đại Đồng, đây chính là lập công nha. Ra khỏi thành đi đánh trận, đây chính là muốn bỏ mệnh nha. Tiêu Phong vì sao muốn nghĩ như vậy chứ? Hồ Tông Hiến thần thần bí bí mà nói cho Cửu Loan, Tiêu Phong chắc chữ, phát hiện tại cổ Bắc khẩu ngoài có đại tiện nghi có thể chiếm, cái này chuyện tốt không thể tiện nghi người khác, nhất thiết phải chiếu cố mình huynh đệ. Cửu Loan do dự, hắn đối với Tiêu Phong chính xác 10 phần tín nhiệm, nhưng hắn càng quý giá tính mạng của mình a, nghe nói cổ Bắc khẩu đã bị công phá, chính mình lúc này đến đó, không phải sông sáo núi đao biển lửa sao? Cửu tướng quân, Tiêu huynh nói, cổ Bắc khẩu thất thủ, vạn tuế tức giận. Bây giờ người ta lúc nào cũng có thể theo Mật Vân thành nhất tuyến đuổi giết lôi kéo, Thông Châu thậm chí kinh thành. Ngươi đoán một chút, thật đến lúc ham thành nguy cấp, vạn tuế thứ nhất sẽ nghĩ tới người là ai? Cửu Loan sững sờ, do dự nói, cổ Bắc khẩu mặc dù cũng thuộc về tuyên lớn phòng tuyến, nhưng tự có thủ tướng, cũng không phải là ta đại đồng tổng binh chi trách, sẽ không trách đến trên đầu ta. Hồ Tông Hiến lấy ra một tờ giấy tới, phía trên có dấu triều đình nội các con dấu. Thứ này Cửu Loan nhận biết, là triều đình đình nhớ. Minh triều có công báo, là đối ngoại, phần lớn là triều đình hy vọng dân chúng nhìn thấy tuyên truyền loại đồ vật, sẽ không nắp nội các trường, mà là nắp sở thuộc ngành con dấu đình nhớ lại là đối nội, kỳ thực tương đương với hội nghị ghi chép. Cũng chính là vào triều lúc chuyện gì xảy ra, có người chuyên ghi chép, chuẩn bị nội các hoặc hoàng đế quên chuyện lúc thẩm tra một chút. Bởi vì đình nhớ là quang minh chính đại đồ vật, không giống với hoàng đế cá nhân sinh hoạt thường ngày ghi chép, cho nên liên quan quan viên nếu có cần, cũng là có thể yêu cầu nội các cung cấp một phần bản sao tới tham khảo. Đây chính là một phần đình nhớ bản sao, ghi chép đông dưng một ngày trên triều đình họp hội nghị ghi chép. Vạn Tuế hỏi Trung thư xá nhân Tiêu Phong, Tiêu xá nhân thế nhưng là có gì lo nghĩ? Trung thư xá nhân Tiêu Phong trở về Vạn Tuế, không có lo nghĩ, bất quá là suy nghĩ đại đồng vị trí trọng yếu, là kinh thành môn hộ. Bây giờ cựu tướng quân đi trấn thủ, chỉ sợ Yêm Đắc Hãn chưa hẳn dám đi đánh đại đồng. Vậy hắn chỉ có thể đường vòng đi đánh cổ Bắc khẩu, nếu như thế, không biết cựu tướng quân làm như thế nào ứng đối. Tân nhiệm đại đồng tổng binh Cửu Loan trở về, bỏ nhiều người lo lắng, nếu đánh cổ Bắc khẩu, binh làm từ đại đồng thành xuống, bản tướng ha có lý do không biết. Tự nhiên sẽ xuất binh ngăn cản, sao lại thả hắn đến cổ Bắc khẩu đi? Vạn Tuế cực kỳ vui mừng, Tiêu xá nhân ngày đầu tiên chấp chính, liền có thể đưa ra vấn đề như vậy, hiếm thấy. Cửu Loan đối đáp trôi chảy, chấp cũng rất là vui mừng. Cái này đỉnh quan thư ký viên quả nhiên là tận chức tận trách, lại nắm giữ đơn thân 20 năm tốc độ tay, chẳng những đem mọi người đối thoại ghi chép một chữ không kém, lại còn có thể nhớ kỹ. Vạn Tuế cực kỳ vui mừng. Trước đây Vạn Tuế lớn bao nhiêu duyệt, chỉ sợ bị binh lâm thành hạ sau, nhìn thấy phần này đỉnh nhớ liền sẽ có bao lớn giận. Tiêu Phong tại ngươi nhậm chức mới bắt đầu liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi ngược lại tốt, lời thề son sắc mà thổi nhưu, kết quả bỏ mặc người ta từ đại đồng chạy tới đánh cổ Bắc khẩu, một mực đánh tới chấm dưới mí mắt. Đây là tội gì qua? Hướng về nhẹ nói, là vô năng, hướng về nặng nói, là khi quân. Ngươi là tuyển bãi quan, vẫn là tuyển xét nhà. Cửu Loan lập tức liền nhảy cẩn lên coi ai không, điểm binh mã, cùng hồ đại nhân mang tới binh mã chỉnh biên, kỵ binh toàn thể đi trước, bộ binh tuyển tinh nhuệ giảm một nửa, sau đó áp vận lương thảo, còn thừa bộ binh thủ vững đại đồng. Cứ như vậy, Hồ Tông Hiến cùng Cửu Loan mang theo 15.000 kỵ binh, 10.000 bộ binh, vọt ra khỏi đại đồng, lao thẳng tới cổ Bắc khẩu. Nghe được Cửu Loan tự lẩm bẩm, Hồ Tông Hiến trong bụng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Cửu tướng quân, Tiêu huynh đạo thuật tinh thâm, lại cùng hạ quan tình nghị thâm hậu, đánh gãy sẽ không để cho ta cùng Cửu huynh ăn thiệt thòi mắt lửa. Nói thật, nếu không phải hạ quan cùng Cửu tướng quân tình nghị thâm hậu, Tiêu huynh có thể chưa kể tới tỉnh Cửu tướng quân đình nhớ chuyện. Cửu Loan tâm sự nặng nề gật gật đầu, phía trước bỗng nhiên truyền đến quát một tiếng hỏi, người nào? Cửu Loan giống chim sợ cành cong nhảy dựng lên, kinh hoàng đưa tay rút đao, phía trước nhân đại âm thanh hô là Thám Mã, phía trước phát hiện người ta kỵ binh. Cửu Loan khẩn trương hơn, đại đao tại yên ngựa bên cạnh mang theo, cầm hai lần đều không nắm vững bao nhiêu. Bao nhiêu người? Bẩm tướng quân, nhìn ra không cao hơn 3.000 kỵ binh, mang theo đại lượng nô lệ cùng xe ngựa, hẳn là áp giải chiến lợi phẩm đội chuyển vận. Cửu Loan lần này thật sự nhảy dựng lên hậu phương, nhưng còn có binh mã sao? Thám Mã không có phát hiện, ít nhất trong 20 dặm không có binh mã. Cửu Loan liếc Hồ Tông Hiến một cái, ra hiệu ngươi nói chuyện. Hồ Tông Hiến gật gật đầu, hắn mặc dù là cái quan văn, nhưng đánh trận so Cửu Loan càng đáng tin, phái 3.000 kỵ binh, nhanh chóng đi tới, cắt đứt đội chuyển vận cùng cổ Bắc khẩu ở giữa con đường. Nếu phát hiện cổ Bắc khẩu phương hướng có binh mã tới, lúc này chém giết, đồng thời phi mã tới báo. Là phái 5.000 kỵ binh, ra roi thúc ngựa vòng tới đội chuyển vận phía trước, ngăn lại đội chuyển vận tiến vào Thảo Nguyên lộ tuyến. Nếu Thảo Nguyên phương hướng có binh mã đến rút, lúc này chém giết, đồng thời phi mã tới báo. Là còn thưa kỵ binh, theo Thám Mã chỗ báo vị trí, tăng tốc đi tới, đuổi tại trước khi trời tối tiếp địch. Là chư vị tướng sĩ, đội chuyển vận áp tải chắc chắn là người ta tại cổ Bắc khẩu khu vực cướp bóc nô lệ cùng tài vật, mọi người chú ý trùng sát lúc không nên giết không có ngựa nô lệ. Sau trận chiến này, áp tải tài vật một nửa lấy ra khao thưởng toàn quân. Quân đội lập tức núi kêu biển gầm, sĩ khí đại trấn, theo Hồ Tông Hiến an bài ba mặt vây quanh. Cửu Loan vốn là hài lòng liên tục gật đầu, bất quá một câu cuối cùng để cho hắn rất là đau lòng một chút, lập tức lại nghĩ thông còn lại một nửa đâu. Chương 217, Dương Đông Kích Tây. Chương 217, Dương Đông Kích Tây. Sắc trời đã đen như mực, giữa sườn núi ở giữa gió núi gào thét, đã cách trở trên núi cùng chân núi âm thanh cách trở, vậy mà tạo thành hai cái độc lập yên tĩnh ngăn cách chi địa. Tiêu Cần một vạn nhân mã đã yên tĩnh đuổi tới, yên tĩnh sắp nhập vào trước đây một vạn nhân mã bên trong. Hắc ám trở thành hành quân hộ thân phủ, mặc dù thỉnh thoảng có nhân mã bị tranh nhau trong sân cốc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng ít ra kính viễn vọng đã mất đi đất rụng võ. Dựa theo bình thường hành trình, bọn hắn hẳn là còn muốn nửa ngày thời gian mới có thể chạy đến, nhưng Tiêu Cần để cho kỵ binh liều mạng chạy vội, cuối cùng đuổi tại ban đêm đuổi tới, hoàn thành bố phòng. Tiêm Đắc Hãn cũng bị đường núi khoái mã chơi đùa người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng hắn đối với Tiêu Cần phân tích 10 phần tin phục viện quân đã bị kẹt ở trên núi, thiết kế quang tinh thông binh pháp, không dám loạn bên trong hỗn chiến, mà là trước tiên co vào binh lực. Đoán chừng ngày mai Hường Đông liền sẽ toàn lực phá vây ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre, lại dưới núi binh lực phân tán bố trí điều khiển, bị công kích một điểm, rất dễ dàng bị kích phá. Cho nên, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm đuổi tới, để cho bọn hắn không biết binh lực đã tăng lên một lần. Bọn hắn lại nghĩ phá vây, tất nhiên thất bại. Tiêm Đắc Hãn nhìn xem trùng điệp sơn mạch, không khỏi có chút đau đầu. Người ta quen thuộc bình nguyên gia chiến, đối với cái này có trồng núi có cốc địa hình mười phần phản cảm, dù cho 20,000 nhân mã, muốn bình quân bố phòng, núi này phạm vi cũng quá lớn chút, nếu là có thể đoán được bọn hắn từ phương nào phá vây liền tốt. Tiêu Cần mỉm cười, cái này cơ hồ đều không cần đoán, bọn hắn chắc chắn có thể đoán được chúng ta tại cổ cửa bắc có lưu quân coi giữ, nếu là hướng ra phía ngoài phá vây, tất nhiên lâm vào trong chúng ta giáp công. Chỉ có mây dày phương hướng đầu này đường sống, vận khí tốt còn có thể một hơi chạy về kinh thành đâu. Cho nên, đem 7 thành binh lực đặt ở này phương hướng, chờ lấy cho đối thủ đón đầu thống kích liền có thể. Lúc này Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang cũng đang phân công, ngươi cho ta 100 kỵ binh, chúng ta từ bên trái đánh nghi binh, hấp dẫn địch nhân tụ tập nhân mã, tiếp đó ngươi mang theo đại đội nhân mã từ phía bên phải lao xuống. Đối với Tiêu Phong đề nghị, Thích Kế Quang không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối không được, kế sách này là không sai, bất quá muốn đánh nghi binh cũng là ta tới, ngươi mang theo đại đội nhân mã hướng mặt ngoài phá vây. Đánh nghi binh mà thôi, đánh một chút, nhiễu loạn địch nhân ánh mắt sau, ta quay đầu truy ngươi, ngươi ở phía trước mặt sông mở con đường, không phải vừa vặn thuận tiện ta lao ra sao? Nói là đánh nghi binh, muốn diễn giống cũng phải hướng xuống hướng một đoạn a, vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi chưa từng đánh trận chiến, căn bản chắc chắn không tốt phân tất, cho nên đánh nghi binh vẫn là ta tới, ngươi mang theo dẫn đội nhân mã hướng xuống sông. Song phương tranh chấp không thôi, cuối cùng Tiêu Phong lấy ra đòn sát thủ đoán chữ thời điểm nói qua cái gì, ngươi đã thể. Ngươi cầm thể làm trò đùa sao? Thích Kế Quang lập tức nghẹn lời, lúc này người đối với thể thấy là rất nặng, nhưng hắn lại không cam tâm, muốn tìm điểm lý do để phản bác thế nhưng là ngươi muốn 100 nhân mã, cái này 100 nhân mã sợ rằng sẽ tử thương, cho nên có hay không có thể tính toán nguy cơ quân sĩ tính mệnh, chúng ta ước định là nguy cơ toàn thể quân sĩ tính mệnh, 100 nhân mã tự nhiên không tính. Đương nhiên, ngươi nếu không phải muốn cưỡng từ đoạt lý, vậy ta một người không cần cũng được. Như vậy ngươi nhất định phải nghe ta a. Thích Kế Quang dọa sợ, đừng, cho ngươi nhân mã, nhưng 100 không đủ, 500 a. Tiêu Phong lắc đầu, 100 là đủ rồi, đánh nghi binh không nên lãng phí quá nhiều binh lực, ngươi bên kia mới là chiến trường chính. Ta chỉ phụ trách náo ra động tĩnh mà thôi. Động tĩnh này chẳng những dùm men lên, hơn nữa kinh thiên động địa. Tiêu Cần không nghĩ tới quân Minh sẽ ở sắc trời đen như mực dạng sáng phá vây, khi hắn nghe được tiếng la giết, lập tức cả kinh, lập tức lại là vui mừng. Kinh hãi là bởi vì chính mình đoán sai thời gian. Cái này sẽ để cho phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị, vui là bởi vì chính mình đã đoán đúng phương hướng, trọng binh chấn giữ tại mây dày thành cái này một bên. Chiến tranh cuối cùng là phải dựa vào thực lực, dù là người ta bắt đầu sẽ loạn lên một hồi, nhưng ở binh lực ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, chi này quân Minh vẫn mọc cánh khó thoát. Hắn phủ thêm trường bào, vừa muốn ra trại sổ sách, chỉ nghe kinh lôi tầm thường âm thanh, tại trong quân coi giữ văng rội, một cỗ nồng nặc khói lửa mùi xông vào trong sổ sách. Khí lãng thổi bay Tiêu Cần trường bào cùng tóc, để cho hắn sững sờ nơi đó đây là cái gì? Thuốc nổ sao? Minh quân lúc nào có lợi hại như vậy súng đạn? Cái này không giống như là súng kiếp à, súng kiếp đánh chính là bi sắt, tuyệt không có lớn như thế bạo tạc tính chất đại pháo. Càng không có thể, nhà ai đội ngũ kỵ binh còn có thể mang theo đại pháo a. Hơn nữa uy lực này tuy lớn, khoảng cách đại pháo còn kém rất xa đâu. Tiêu Cần xông ra doanh trướng, tại doanh trướng ở giữa đốt lên bó đuốc chiếu rọi, hắn lờ mờ trông thấy hướng phía dưới trùng sát bọn kỵ binh, kéo cung bắn tên, những mũi tên kia hoặc bắn tại trên thân người, hoặc bắn tại trên mặt đất, hoặc bị tấm chắn ngăn. Thế nhưng chút tiễn đều không ngoại lệ đều tại tiếp xúc đến chướng ngại vật sau nổ tung. Trên đầu tên chói đổ vật nổ tung. Người ta bị tạc đến người ngưỡng ma phiên, người còn dễ nói, cái kia thuốc nổ uy lực dù sao cũng có hạn, chỉ cần không phải ở bên người nổ tung, bình thường không cần nhân mạng. Nhưng mã lại không được, trong đêm khuya, mùi khói thuốc súng, tiếng sấm âm thanh, phòng thương, đây hết thảy đối với không phải dạ hành động vật cũng là uy hiếp to lớn, mỗi một dạng đều để ngựa sợ hãi, kích phát trong cơ thể của bọn chúng mấy chục vạn năm tới cất giấu gia tính. Danh xưng chưa từng chạy tán loạn thắt đát kỵ binh chạy tán loạn. Danh xưng tại trên lưng ngựa lớn lên người ta, liều mạng hay lớn, quất lấy, cố gắng khống chế lại chạy tán loạn phạm vi cùng quy mô. Nhưng đàn ngựa chạy tán loạn giống như là truyền nhiễm tinh chất cực mạnh ôn dịch, nếu bắt đầu sẽ rất khó cấp tốc dập tắt, hơn nữa sẽ đem loại điên cuồng này cùng sợ hai truyền nhiễm đến lân cận ngựa. Tiêu Cần quyết định thật nhanh, mệnh lệnh ngoại vi nhân mã lập tức rút lui, tại chân núi để chống một đạo chống không khu vực. Bên trong chạy tán loạn người ta mã một khi xông ra ngoài, lập tức loạn tiễn xạ trở về. Ngoại vi người ta nhưng lại không có một người phản đối, cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Đã chạy tán loạn chân núi 1000 kỵ binh, một số người từ bỏ ngựa trốn ra được, những người còn lại cận kề cái chết không muốn bỏ ngựa, cố gắng trấn an ngựa. Thật vất vả đàn ngựa vừa có chút bình tĩnh, lại bị trên sườn núi không ngừng bắn xuống tới tiếng sấm lần nữa nổ loạn. Thỉnh thoảng có nhân mã từ bên trong lao ra, gào thét, không cần bắn tên a. Nên đón hắn chính là phi tiễn như mưa, hắn dùng tấm chắn ngăn trở một bộ phận, tiếp đó cả người lẫn ngựa té ở trên trống không vành đai cách ly, thảm liệt cực điểm. Tiêm Đắc Hãn sắc mặt tái xanh, hắn chiến trường sát lục, chưa từng coi nhân mạng là chuyện. Nhưng đó là chết trận xa trường, dạng này để cho chính mình người bắn chết người mình chuyện bất ức, trước đó còn chưa từng trải qua. Tiêu Cần liếc hắn một cái nói, bất quá là trên tình cảnh nhất thời hỗn loạn, thực tế thiệt hại nhân mã bất quá mấy trăm. Chờ đến lúc quân địch lao xuống, chính là đại thắng thời điểm. Tiêm Đắc Hãn gật gật đầu, hung hăng nói, ta muốn cầm Thích Kế Quang đầu làm bổ tiểu. Đến nôi cái kia Tiêu Phong, giống như tiên sinh mời, giao cho ngươi xử trí. Nơi xa nghe được động tĩnh thắt đát kỵ binh, không ngừng từ mỗi phương hướng hướng tiếng nổ phương hướng tụ tập, giống như một đạo càng ngày càng rộng tử vong chi hà, chờ lấy bao phủ lao xuống quân Minh. Tiếng nổ còn đang tiếp tục, bị từ bỏ 1000 kỵ binh ném ở nổ doanh hỗn loạn. Tiêu Cần đột nhiên nhíu mày, giơ tay phải lên, mấy cây ngón tay cực kỳ nhanh chóng uốn lượn rối thẳng. Tiêm Đắc Hãn buồn bực nhìn xem Tiêu Cần sắc mặt đột nhiên thay đổi theo dạng này thế núi, khoảng cách Quân Minh tiên phong sớm nên xông xuống mới đúng, vì sao bọn hắn chỉ là hướng phía dưới núi bắn tên, cũng không xuống chút nữa vọt lên đâu. Tiêm Đáp Hãn ở khác chuyện bên trên có thể không bằng Tiêu Cần thông minh, nhưng ở trên hành quân đánh trận, bản thân hắn chính là cái nhân vật hung ác, hơi trầm âm, lập tức hiểu rồi Tiêu Cần ý tứ không thể nào. Bọn hắn thực có can đảm tự tìm đường chết. Lúc này một thất khoái mã không muốn sống một dạng lao đến, người trên ngựa một đường cuồng hướng báo, "Đại Hãn, quân Minh từ mặt phía bắc dốc núi xung kích phá vây, quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị, binh lực không đủ, đã bị xông phá phòng tuyến." Tiêm Đáp Hãn khẽ cắn môi, nhìn về phía Tiêu Cần. Tiêu Cần mặt trầm như nước, cười lạnh lắc đầu, lúc này đi qua thiết viện, đã không kịp, nhiều sơn chạy nửa vòng, quân Minh đã sớm chạy xa. Bọn hắn chiêu này mặc dù thông minh, nhưng cũng là y phải trước mắt đau nhức, khoét lại tâm đầu nhục, từ hãm tử lộ. Ta Đại Hãn nghĩ nghĩ cũng đúng, hắn một đời kiêu hùng, cầm được thì cũng không được, cười ha ha một tiếng, "Tiêu tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Là hồi binh đi giáp công quân Minh sao?" Tiêu Cần lắc đầu, "Không cần. Từ nơi này đến cổ cửa bắc, một đường sơn mạch không ngừng, Thích Kế Quang nếu là mang binh giấu ở đâu ngọn núi bên trên, chúng ta tìm tỏi tốn kém công phu. Cổ cửa bắc có chúng ta một vạn kỵ binh trấn giữ, Thích Kế Quang liền giống bị chuột kẹt trong ống bể, chỉ có thể chợt tới chợt lui, nơi nào cũng đi không được. Binh quý thần tốc, chúng ta nguyên kế hoạch không thay đổi, lao thẳng tới Mây Dày Thành, chia binh 5000 đoàn hậu, Thích Kế Quang nếu dám quay đầu, một chọi một chủ sát, hắn cũng không phải chúng ta kỵ binh đối thủ." Tiêm Đáp Hãn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiêu Cần ngẩng đầu nhìn về phía trên núi còn tại bắn xuống tới tiễn lôi, khỏe miệng bước lên vẻ mỉm cười, bất quá ở trước đó, một lần nữa vây quanh ngọn núi này, không so đo giá cao cường công. "Nếu như ta không có đoán sai, chi này nghi binh làm việc như thế có chương pháp, tất nhiên là có cao nhân xuất lĩnh." Chương 218, rơi vào tay địch. Chương 218, rơi vào tay địch. Thích Kế Quang vọt ra khỏi vòng đây, mượn cục bộ ưu thế binh lực cùng lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị ưu thế, chém chết không thiếu quân địch. Nhưng trở lại bình thường, phụ cận kỵ binh đều đang đuổi tới trợ giúp, mặc dù một mặt này người ta binh mã ít, nhưng nếu như dây dưa đến cùng một chỗ, liền khó mà cấp tốc thoát thân. Thích Kế Quang gấp đến độ liên tiếp quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, Tiêu Phong coi như lúc này lập tức xuất hiện tại đỉnh núi, lao xuống chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Thành công đóng vai qua nội gian Tâm Phúc Thân binh Vương Bằng một mực tại Thích Kế Quang bên cạnh, lúc này gặp đại đội nhân mã đã lao ra ngoài, lập tức từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Thích Kế Quang. Thích Kế Quang nghi ngờ liếc Vương Bằng một cái, Vương Bằng biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, chỉ là Tiêu đại nhân phân phó, toàn quân lao ra khỏi vòng đây, lập tức liền giao cho Thích Kế Quang nguyên kính, nhân mã thoát khốn, lập tức giết hướng về cổ cửa bắc phương hướng, không cần làm mảy may dừng lại, không cần cho địch nhân bám đuôi truy kích cơ hội. "Không cần chờ ta, ta không xuất được chiến chữ bên trên song đặt hàng, hai người chúng ta chỉ có thể ra ngoài một cái. Phía dưới quả chữ thiếu một người, chính là một người không có kết quả. Ngươi nếu có thể bình an trở về nhà, giúp ta chiếu cố Tiêu phủ đám người, mang rời khỏi kinh thành cũng có thể, ta không tại, các ngươi cách Nghiêm gia càng xa càng tốt, thiện ác có báo, mà đối đại thiên thời. Khắc, lần này đi theo ta 100 kỵ binh, nếu không phải trở về, trừ triều đình trợ cấp bên ngoài, để cho Trương Thiên Tứ mỗi nhà lại cho 100 lượng bạc." Thích Kế Quang lập tức đỏ trong mắt, quay đầu ngựa liền muốn trở về chủ sát, dưới trướng kỵ binh mặc dù không hiểu vì cái gì vừa chạy thoát, liền lại muốn trở về chịu chết. Nhưng nhiều ngày tới Thích Kế Quang huấn luyện, để cho bọn hắn không chút do dự chuẩn bị đuổi kịp. Thời khắc mấu chốt, Vương Bằng một phát bắt được Thích Kế Quang dây cương, hét lớn một tiếng, "Ngươi quên phát qua thế sao?" Thích Kế Quang ngây người tại chỗ, Vương Bằng thả ra dây cương, ngượng ngùng nói, "Tướng quân chớ trách, là Tiêu đại nhân phân phó, nếu ngươi quay đầu ngựa lại, liền để ta hét lớn một tiếng." Thích Kế Quang bờ môi run run, nhìn chằm chằm không có động tĩnh gì đỉnh núi, đau lòng như cắt, nước mắt không khống chế được chảy đầm đìa xuống. Hắn lấy tay lau mặt, trấn tĩnh như thường hạ lệnh, "Toàn quân đi tới, đuổi giết cổ cửa bắc." Tại đỉnh núi nhìn xa binh sĩ cưỡi ngựa đuổi tới giữa sườn núi, lớn tiếng báo cáo Tiêu đại nhân, "Thích tướng quân đã tỷ lệ đại đội phá vây mà đi." Tiêu Phong gật gật đầu, cười khổ nhìn bên người 100 kỵ binh chỉ sợ, "Các ngươi phải bồi ta cùng chết ở chỗ này. Nếu Thích tướng quân có thể trở về kinh thành, chư vị nhà tiểu tử có người phối hợp." 100 kỵ binh rút đao ra khỏi vỏ, cùng nhau kêu lên, "Kỷ luật nghiêm minh, thấy chết không sợ." Tiêu Phong gật gật đầu, hắn không vội hướng dưới núi sông, hắn ở trên núi càng ở lâu, người ta vây núi thời gian thì sẽ càng dài, Thích Kế Quang liền có thể chạy càng xa, có người hướng về trên núi sông, liền dùng phích lịch tên bắn lui. Chờ tên bắn xong, thiên cũng liền sáng lên, đến lúc đó các ngươi dựa theo ta phân phó đi làm. Tiêu Cần vốn là không muốn chờ đến trời sáng, nhưng hắn phái người cưỡng ép lên núi, mấy lần đều bị cái kia phát ra tiếng vang phích lịch tiễn cho xạ trở về. Người có thể liều mạng, mã khước quay đầu chạy. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tiêu Cần không thể làm gì khác hơn là để cho người ta từ bỏ cưỡi ngựa, đi bộ lên núi bắt người. Hắn đã liệu định trên núi nhân mã sẽ không quá nhiều, là chịu chết ngồi nhử. Nhưng mà mặc dù nhân mã không nhiều, tại núi này trên sườn núi bộ binh ngựa công kỵ binh, thật sự là quá bị thua thiệt, vài trăm người vừa leo đi lên, bị người ta kỵ binh liền hướng mang chặt, liền cho xuống xuống, chẳng những không thể tấn công đi, ngược lại chết rồi hơn trăm người. Tiêu Cần bất đắc dĩ, đành phải phái người mệnh lệnh phía Bắc quân coi giữ lên núi, chiếm giữ đỉnh núi, từ phía sau lưng vây quanh trên núi tàn quân. Phía Bắc quân coi giữ bị Thích Kế Quang tách ra sau đó, thật vất vả một lần nữa tê tiểu, tạo thành vòng vây. Lúc này xông lên phía trên núi phong, tự nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Húng chi trên đỉnh núi cũng đứng 10 người, gặp quân địch xông lên giữa sườn núi, liền phóng phích lịch tiễn, đem kỵ binh mã tạc kinh. Cuối cùng mặt phía Bắc quân coi giữ cũng chỉ đành từ bỏ cưỡi ngựa trùng sơn, mà là khổ cấp đi bộ ngựa công, tốc độ thì càng chậm. Chân trời đã xuất hiện ngân mạch sắc, trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám phá lệ âm trầm. Đống nhiên người ta hoan hô lên. Trên sườn núi kỵ binh cuối cùng xông xuống, bọn hắn biết sau khi trời sáng liền sẽ thủ không được, lao xuống chịu chết. Tiêu Cần cũng giữ vững tinh thần tới, lớn tiếng phân phó đám người, nhìn kỹ, trong đám người có ta cho các ngươi nhìn qua bức họa Tiêu Phong, không thể gây thương hại, nhất định muốn bắt sống. Bắt được giả có trọng thưởng. Quân Minh kỵ binh lao xuống núi, Thát Đát kỵ binh nên đón, tiếng la giết chấn thiên. Tiếp đó, người ta lúng túng đình chỉ la lên. Trên lưng ngựa không có ai a? Là ngựa không a? mỗi con ngựa trên yên ngựa đều có roi, theo thất ngựa di động, roi không ngừng mà quất vào trên mông ngựa, giống như kỵ binh đang thúc giục ngựa xung kích. Người ta trơ mắt nhìn xem ngựa không từ bên cạnh mình xung qua, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng lúc này có ba người từ trên núi Huyên Thuyên mà lăn xuống, một mực lăn đến những thứ này người ta trước mặt. Là hai cái thân binh, kẹp lấy Tiêu Phong cánh tay, đều ngã đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Người ta hoan hô lên, là Tiêu Phong, là Tiêu Phong, bắt sống Tiêu Phong. Tiêu Cần nhẹ nhàng thở ra, Tiêm Đắp Hãn cũng tò mò hướng phía trước nhìn quanh, la lớn áp tới, a không đúng, mời đi theo, bản mồ hôi muốn gặp vị này đại minh đoán chữa thiên sư. Bởi vì Tiêm Đắp Hãn đổi lời nói, cho nên Tiêu Phong được đưa tới trước mặt hai người lúc, trên cơ bản là tự do, hắn tú xuân đao bị tịch thu, trừ cái đó ra, phong độ tương đương có thể. Thanh y bạch bào đúng là nhữ cũng ố bế, thế nhưng không phải dẫn hắn tới thắt đắc binh sĩ sai, mà là chính hắn lăn xuống núi lúc đến chính mình làm cho. Chứng cứ chính là cái kia hai cái thân binh vì che chở hắn, ngã so với hắn còn thảm đâu. Tiêu Phong vô thổ, ngẩng đầu nhìn về phía Yêm Đắp Hãn, cái này để cho gia tĩnh hoàng đế nhớ tới liền nhức đầu không thôi một đời kiêu hùng, so với mình trong tưởng tượng muốn càng thấp càng trắng, sát khí cũng càng trọng. Yêm Đắp Hãn nhìn xem Tiêu Phong, trong lòng cũng có một loại cảm giác nói không ra lời, đại khái giống như trước kia Thiết Mộc Chân đối mặt Khâu Sứ Cơ a, người này thân có đạo pháp, không hỏi có biết. Chỉ nhìn hắn phía bên kia nhìn mình, một bên ung dung đập bụi đất trên người liền có thể cảm thấy, nếu không phải không có sợ hãi, chính là đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Vì nghiệm chứng điểm này, Yêm Đắp Hãn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người này quỷ kế đa đoan, dương đông kích tây, hại ta tổn binh hao tướng, còn chạy quân minh. Thành cách ngươi, chặt hắn. Tiêm Đắp Hãn bên người cận vệ lớn tiếng đáp ứng, rút ra yêu đao liền hướng Tiêu Phong đi qua. Tiêu Cần sững sờ, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Tiêm Đắp Hãn nếu muốn thật muốn giết Tiêu Phong, liền sẽ không để Thành Cách ngươi đi. Thành Cách ngươi đi theo Tiêm Đắp Hãn nhiều năm, hai người tâm ý tương thông, chỉ nhìn Tiêm Đắp Hãn ánh mắt, Thành Cách ngươi cũng biết hắn là muốn hù dọa Tiêu Phong. Lập tức đi đến Tiêu Phong trước mặt, rút ra yêu đao, giơ lên cao cao. Bình thường chém người đầu người, cũng là từ phía sau chặn, như thế người không nhìn thấy, trong lòng cũng ít một chút sợ hãi. Nhưng Thành Cách ngươi có ý định đe dọa Tiêu Phong, cho nên ở trước mặt hắn cử đao. Loé sáng lưỡi đao mang theo một luồng hơi lạnh, để cho Tiêu Phong trên đỉnh đầu nhiệt độ cơ hồ đều hàng 2 độ. Tiêu Phong rụt cổ một cái, tiếc nuối chép miệng một cái, nhưng cái gì cũng không nói. Tiêm Đắp Hãn hướng Tiêu Cần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiêu Cần ngầm hiểu, lớn tiếng nói: "Đại Hãn yêu quý nhân tài, ngươi nếu chịu quỳ xuống quy thuận, chẳng những có thể miễn tử, còn có thể thăng quan phát tài." Tiêu Phong lần thứ nhất nhìn về phía Tiêu Cần, không khỏi hơi sững sờ. Bên trong mặc bạch đi y, áo khoác bạch bào, thân thể như ngọc, phong độ nhanh nhẹn, hảo một cái anh tuấn có khí chất đại thúc trung niên. Nam nhân như vậy, so với chính mình dạng này vừa trưởng thành thanh niên, chắc chắn có mị lực hơn. Càng chịu nữ nhân hoang nên ai nhớ năm đó ca ở đời sau cũng là dạng này Ngọc Thụ Lâm Phong muốn. Tốt ta, Tiêu Phong không biết được, hắn không thể không thừa nhận, đời sau nhan chị mặc dù không tính kéo hồng, nhưng chắc chắn không có hiện tại cao. Hiện tại cũng ép không được trước mắt đại thúc, đời sau cũng quá sức. Tiêu Phong lần này tâm lý thời gian hoạt động không dài, nhưng đủ để cho Yêm Đắp Hãn nhìn với con mắt khác ngươi không sợ chết. Câu nói này ngược lại để Tiêu Phong trong lòng sững sờ, đúng vậy à, ta đến cùng có sợ chết không đâu. Chương 219, không thẹn với lương tâm. Chương 219, không thẹn với lương tâm. Tiêu Phong đương nhiên là sợ chết, ít nhất đời sau thời điểm rất sợ. Nhưng bây giờ, khó mà nói, cũng sợ, nhưng không có như vậy sợ đời sau hắn căn bản là cái kẻ vô thần, chết chính là chết, không có bất kỳ cái gì hy vọng, không có bất kỳ cái gì kéo dài, nhân thế đủ loại, hôi phi yên diệt, thế gian hết thảy, lại cho ta không quan hệ. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như chết, có phải hay không liền có thể về nhà. Cái này hy vọng mặc dù không lớn, nhưng dù sao có, đây chính là một cùng không khác nhau, có cái này hy vọng chống đỡ lấy, hắn liền so với người khác đối mặt cái chết càng thêm đạm nhiên. Có thể không chết tốt nhất, bởi vì vậy ý nghĩa càng nhiều có thể cùng càng lớn hy vọng. Thật sự tránh cũng không thể tránh, chết thì chết ta, cũng tương tự có cơ hội. Cái này cũng là Tiêu Phong vì cái gì không chút do dự đem cơ hội còn sống nhường cho Thích Kế Quang nguyên nhân. Thích Kế Quang có thể mang binh đánh giặc, có thể trở về kinh thành sát suất lớn, chính mình không thể được. Mang binh đánh giặc là ngạnh công phu, mặc kệ là đời sau tri thức, vẫn là đoán chữ đạo pháp, đều không cách nào thay thế thống binh đại tướng tài năng cùng thiên phú. Tiêu Phong còn không có mù quáng tự tin đến loại trình độ kia. Duy nhất lo lắng chính là, Thích Kế Quang mặc dù đánh trận lợi hại, chơi tâm nhãn chưa chắc là Nghiêm Thế Phiên đối thủ, hơn nữa trước mắt có thể cùng Nghiêm Tung tại trước mặt ra tính ngang vai ngang với chỉ có chính mình. Cho nên Tiêu Phong nói cho Thích Kế Quang, có cơ hội liền mang theo Tiêu phủ người rời đi kinh thành, cao chạy xa bay a lấy Thích Kế Quang về sau trong quân đội thế lực cùng hy vọng, Nghiêm gia cũng không dám cũng không cần thiết đi khó xử đã không còn Tiêu Phong đám người kia. Tiêu Phong mỉm cười, xem Tiêu Cẩn, lại xem Yêm Đắp Hãn chết sống có số, giàu có nhờ trời. Bởi vì đạo nhi sinh, theo đạo nhi chết. Nếu là người tu đạo, điểm này đều nhìn không thấu, còn tu cái gì đạo đâu. Yêm Đắp Hãn nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không xuống lại được. Hắn cũng không muốn giết Tiêu Phong, nhưng chính xác muốn cho Tiêu Phong quỳ xuống, cái này cũng không phải vì chính mình xuất khí. Yêm Đắp Hãn một đời kiêu hùng, không phải độ lượng như vậy tiểu nhân người. Để cho Tiêu Phong quỳ xuống, vừa tới có thể để trấn toàn quân sĩ khí, những thứ này người ta bị Tiêu Phong hai ngày này chơi đùa quá sức, cần trấn an một chút. Thứ hai có thể gây một chiếc Tiêu Phong nhiệt khí, dạng này kế tiếp mặc kệ là thu phục vẫn là thẩm vấn, đều biết dễ dàng rất nhiều. Nghĩ không ra Tiêu Phong thả bị chết, đều không để ý hắn một chút không đáng kể yêu cầu, đây không phải quá mức sao? Lúc này lên núi nên chiến kỵ binh nhao nhao rút về, trên núi còn có từ mặt phía bắc thở hổn hển bò lên, lúc này lại tức thở hổn hển lao xuống bộ binh, cách còn rất xa. Kỵ binh lĩnh đội tiến lên báo cáo, "Đại Hãn, Tiêu tiên sinh, quân minh kỵ binh ngựa không xung kích, người lại dọc theo cỏ cây trong bụi rậm chạy tứ tán, không biết giấu ở nơi nào." Tiêu Cẩn cũng nhíu nhíu mày, hắn chính xác không nghĩ tới một chiêu này, hắn nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi là đang đánh cược ta sẽ không lục soát núi sao? Tiêu Phong gật gật đầu, tò mò nhìn Tiêu Cần, ngươi cũng họ Tiêu. Tiêu Cần mỉm cười, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tiêu Phong cũng mỉm cười, cái này cũng không cái gì cần giấu giếm. Không tệ, ta chính là đánh cược ngươi sẽ không lục soát núi. Chừng 100 người, giấu ở cái này liên miên không ngừng, có cây tươi tốt trên núi, còn có thể tùy thời di động thay đổi vị trí, ngươi muốn triệt để lục soát núi bắt bọn hắn lại, ít nhất cần 3 ngày a binh quý thần tốc, ngươi liền thích kế quang đều không nỡ xài thời gian đuổi theo, như thế nào chịu tốn 3 ngày thời gian ở đây siêu 101 binh lính bình thường đâu. Tiêu Cần gật gật đầu, thưởng thức nhìn xem Tiêu Phong, nhưng nếu là vì ngươi, ta chưa hẳn cũng sẽ không lục soát núi. Ngươi đừng nói cho ta, vì không để ta lục soát núi, ngươi là cố ý lăn xuống núi tới, để cho ta bắt lại ngươi. Tiêu Phong bật cười lớn, ta còn không có đại công vô tư đến loại trình độ đó. Tất nhiên để người khác giấu đi, ta đương nhiên cũng nghĩ giấu. Chỉ là ta chắc chữ, biết mình hai kiếp khó thoát, cho nên cũng bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Chỉ là đáng tiếc ta cái kia hai cái thân binh, ta không để bọn hắn đi theo, bọn hắn nhất định phải đi theo, liền theo ta cùng một chỗ xui xẻo. Tiêu Cần nhịn không được cười lên, nhìn về phía cách đó không xa bị người ta trói lại cái kia hai cái thân binh, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng Yêm Đắc Hãn nở nụ cười. Tiêu Phong, ngươi coi nhẹ sinh tử, có thể theo như lời ngươi nói, hai cái này thân binh là vì bảo hộ ngươi, bị mệnh số của ngươi liên lụy mà bị nắm. Ngươi nếu là chịu quỳ xuống, ta tạm tha bọn hắn, ngươi nếu là không chịu quỳ xuống, ta bây giờ liền giết bọn hắn. Yêm Đắc Hãn khẽ lắc đầu, đối với Tiêu Cần thuyết pháp không ôm hy vọng. Tiêu Phong là bực nào thân phận, suy bụng ta ra bụng người, nếu là bắt hai cái người ta liền để chính mình quỳ xuống, có thể sao? Đừng nói là chính mình, nếu là chảo hai cái Bạch Liên giáo đồ, liền để ngươi Tiêu Cần tiên sinh quỳ xuống, chỉ sợ cũng chuyện cười lớn a. Không ngờ Tiêu Phong chỉ là hơi hơi suy tư một chút, liền nhìn Yêm Đắc Hãn nói, lời hắn nói, ngươi nhận sao? Yêm Đắc Hãn sững sờ, nhìn về phía Tiêu Cần, Tiêu Cần lại khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt sáng tỏ ôn nhuận, đó là có thể nhìn thấu lòng người con mắt ta. Tiêu tiên sinh nói lời, bản mồ hôi đều nhận. Cái kia hai cái thân binh khàn giọng quát to lên, Tiêu đại nhân, không cần quỳ a. Tiêu đại nhân, không thể quỳ, không thể quỳ a. Ngài là Văn Huyền chân nhân, là Đại Minh tiên sư, tiểu nhân chết không hết tội, không thể quỳ a. Tiêu Phong mỉm cười, đánh rắm, cái gì chết không hết tội, cái gì chân nhân tiên sư, quỳ một chút liền có thể cứu hai đầu nhân mạng, đừng nói là ta, chính là lao tử tới, cũng nhất định sẽ quỳ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phong hất lên trường bào, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, không có chút nào khuất nhục cũng không cam lòng. Tiêm Đắc Hãn ngây ngẩn cả người, liền Tiêu Cần đều không nghĩ đến Tiêu Phong nói quỳ liền quỳ, cho là hắn cũng nên do dự dãy rủa một hồi, không chừng còn sẽ lệ rơi đầy mặt, khiến cho mười phần phiến tình đâu. Vốn là Tiêu Phong bàn điều kiện muốn quỳ xuống lúc, chung quanh người ta đã nâng cao đao thường, nhảy cơn hoan hô, lớn tiếng ồn ào. Nhưng lúc này Tiêu Phong một quỳ phía dưới, ngoại trừ số ít mấy cái đầu góc có chút chậm binh sĩ còn tại gieo họ, đại bộ phận người ta thế mà đều không động tĩnh. Tiêu Phong liền lặng lặng quỳ tại đó, giống như một tòa cỡ nhỏ sân phòng, uyên đình ngạc chỉ. Gió núi thổi bay, trường bào phiêu khởi, giống như trong mây thần tiên, bao quát chúng sinh đồng dạng. Trang nghiêm bầu không khí, để cho mấy cái kia hoan hô binh sĩ cũng thời gian dần qua ngậm miệng, không hiểu thấu kính sợ cảm giác từ trong lòng sinh sôi đi ra. Người này, tại sao như vậy? Đó bất quá là hai cái thông thường thân binh mà thôi, thân binh là chủ tướng mà chết, vốn là không phải liền là thiên kinh địa nghĩa sao? Tiêu tiên sinh ở kinh thành mật thám, theo Tiêu tiên sinh mệnh lệnh, mấy ngày nay liên tục không ngừng tại bổ sung sưu tập Tiêu Phong tư liệu, đưa đến trong tay Tiêu tiên sinh. Nghe Tiêu tiên sinh nói, người này là Đại Minh hoàng đế sư đệ, là Văn Huyền chân nhân, là Đoán Chữ thiên sư, là nhập thế quan chủ, vẫn là kinh thành nhà giàu nhất. Nghe Tiêu tiên sinh nói, người này nhìn thấy Đại Minh hoàng đế đô chưa từng quỳ xuống. Hắn tại sao muốn quỳ a? Tiêm Đắc Hãn huệ bại phát hiện, mình muốn để trấn sĩ khí hy vọng, chỉ sợ là rơi vào khoảng không ở chung quanh vây quanh người ta, chẳng những không thể sĩ khí lại trấn, ngược lại đều tràn đầy kính sợ cùng không hiểu nhìn xem Tiêu Phong. Cảm giác kia giống như bốn quỳ la bọn hắn, đứng Tiêu Phong một dạng. Người ta tôn sùng cường giả, khinh bị hèn nhát, nhưng bọn hắn biết Tiêu Phong không phải hèn nhát, đối mặt với đầy người sát khí thành các người, đối mặt với vết máu loang lổ đại đao, hắn không chút do dự liền tự tuyệt quỳ xuống cầu sinh, dạng này người lại là hèn nhát sao? Tiêm Đắc Hãn nhờ giúp đỡ liếc Tiêu Cần một cái, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Ta vãn hồi mặt mũi a. Tiêu Cần một mực mang theo mỉm cười khuôn mặt, lúc này cũng có chút hơi hơi trở nên cứng, hắn lần đầu có loại cảm giác này, tự nhìn thấu hắn, nhưng không hoàn toàn nhìn thấu. Chính mình muốn cho hắn làm chuyện, hắn làm, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Thật giống như đại nhân để cho hài tử làm việc, hài tử hoàn toàn theo ngươi lời nói đi làm, ngươi ngược lại càng ngày sinh khí, cảm thấy hắn chính là đang cố ý khí ngươi Tiêu Phong, ngươi chẳng quỷ, ta vẫn sẽ giết chết ngươi cái kia hai cái thân binh. Tiêm Đắc Hãn liếc Tiêu Cần một cái, không nói chuyện. Hắn cùng Tiêu Cần hai người cũng rất ăn ý, hắn biết Tiêu Cần là muốn chọc giận Tiêu Phong. Lúc này cái kia hai cái thân binh đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào khó tả: Tiêu đại nhân, ngài đứng lên đi, để cho bọn hắn giết, chúng ta không sợ. Có ngài hôm nay cái quỷ này, ta chết đi gặp tổ tông, cũng là cười đi. Tiêu đại nhân, tổ tiên nhà ta liền không có đi ra đại nhân vật gì, hôm nay ta cho tổ tông tăng thể diện. Tiêu Phong ung dung đứng lên, vỗ vỗ trên đùi bùn đất, giống như chính mình vừa mới chỉ là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ngươi đáng chết giết ngươi, ta lại ngăn không được ngươi. Tiêu Cần sững sờ, ngươi không công cho người ta quỳ xuống, lại chẳng được gì, ngươi không tức giận. Tiêu Phong cười ha ha, ngươi người này quá ngây dại. Bọn hắn bởi vì hộ vệ ta bị bắt, đã có một chút hy vọng sống, ta không quỳ về sau trong lòng mình sẽ khó chịu. Cho nên ta quỳ xuống, không phải là vì để cho bọn hắn cảm kích ta, cũng không cho rằng nhất định liền có thể cứu bọn họ mệnh, mà là để cho chính ta yên tâm thoải mái. Bây giờ ta quỳ cũng quỳ, có giết hay không quyền lợi trong tay ngươi. Ngươi chính là giết bọn hắn, ta cũng tận lực, không thẹn với lương tâm, không ngại đạo tâm. Trong thiên hạ chuyện, không như ý 10 thường 89. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Hai cái thân binh cùng kêu lên hô to, đại nhân nói thật tốt. Hảo hán tử. Giờ khắc này, bọn hắn không còn đem Tiêu Phong làm đại nhân, coi là thật người, mà là chân chân chính chính trở thành một cái đồng đội huynh đệ. Thác Đắc bọn kỵ binh đều bất an nhìn lấy Yêm Đắc Hãn, trong lòng vậy mà âm thầm lo lắng, Yêm Đắc Hãn có thể hay không nghe Tiêu tiên sinh, thật sự giết hai cái này quân minh. Người ta dung manh hung tàn, giết người như cỏ, nhưng bọn hắn cũng rất nặng tín nghĩa, nhất là tại dạng này trước mặt mọi người công nhiên đổi ý, không khỏi cảm thấy mất mặt. Tiêu Phong mỉm cười nhìn Tiêu Cẩn, Tiêu Cẩn giữ im lặng. Yêm Đắc Hãn biết nên kết thúc rồi, thế là dùng hết kiêu hùng thường dùng nhất một chiêu ha 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 ha, chỉ đùa một chút mà thôi, Tiêu chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Ta người Mông Cổ từ trước đến nay nói ra như núi, sao lại làm ra trở mặt chuyện? Có ai không? Hai người này giải khai buộc dây thừng, phải đi phải ở, tùy bọn hắn liền. Đến nỗi Tiêu chân nhân, ta cùng Tiêu tiên sinh đối với ngươi nghe tiếng đã lâu, liền tỉnh lưu lại chút thời gian a. Chương 220, lấy 1 địch 10. Chương 220, lấy 1 địch 10. Cửu hoàn toàn thắng lợi. Đây quả thực là 10 năm ăn một lần sủi cảo. Không phải nói Cửu Loan chưa từng đánh thắng trận, hắn cũng diệt qua phỉ, cũng từng trấn áp phản loạn, có thể lên làm tướng quân cũng không phải giá áo túi cơm. Nhưng đối mặt người Mông Cổ, tại giã chiến tình huống phía dưới, lúc trước hắn chính xác chưa từng đánh thắng qua, hoặc nói chính xác, cũng không đánh qua. Chỉ cần là người Mông Cổ đánh tới, sách lược của hắn vĩnh viễn là thủ vương thành trì, tuyệt không xuất chiến. Lần này là bị Hồ Tông hiến ép không có cách nào, mới bị thúc ép xuất chiến, nghĩ không ra một chút liền đại thắng. Đương nhiên chính hắn cũng biết, một trận đánh thua so đánh thắng cũng khó khăn. 15.000 kỵ binh đối với 2.000 kỵ binh, đừng nói đối phương là người ta, chính là siêu nhân, đoán chừng cũng không hy kịch. Cái này 2.000 Thác Đát kỵ binh chống cự cũng 10 phần kịch liệt, hơn nữa một mực tính toán lao ra, nhưng bất đắc dĩ lâm vào chủ đây, cuối cùng chỉ có mười mấy người từ phía sau giết ra ngoài, hướng về cổ Bắc khẩu phương hướng phá vây mà đi. Cựu Loan đối với cái này không hài lòng lắm, dự định tại phát ra tiền thưởng lúc trừ đi phụ trách binh lính phía sau một bộ phận. Nhưng Hồ Tông Hiến lại ngăn cản hắn, "Thủ tướng quân, không nên trách tội các binh sĩ, là ta mệnh lệnh bọn hắn cố ý thả đi mười mấy người này." Cựu Loan sững sờ, "Lão Hồ, đây là vì sao? Chúng ta tiêu diệt hết bọn hắn thật tốt, ở đây trước không thôn sau không tiệm, chúng ta đánh thắng liền trở về đại đồng, thật tốt. Ngươi cái này thả đi mười mấy người, bọn hắn chạy về cổ Bắc khẩu một ổ nào, người ta không chừng liền đuổi theo ra tới. Chúng ta còn phải nhanh chạy mới được." Hồ Tông Hiến cười nói, "Chính là để cho bọn hắn đuổi theo ra tới, chúng ta di giật đại lao, cùng bọn hắn đánh một trận." Cửu Loan lập tức luống cuống, hắn 100 cái không tình nguyện, 15.000 đánh 2.000 đương nhiên có thể cao hứng bừng bừng mà đánh, huống chi còn có nhiều bách tính như vậy cùng tài vận, đây đều là cực lớn chiến công á, nhưng cùng người ta liều mạng, việc này nghe liền tốt đáng sợ á, ai biết cổ Bắc khẩu có bao nhiêu người. Người ta vạn nhất dốc toàn bộ lực lượng, ngày đó tại đại đồng thành phía dưới thế nhưng là có hơn 3 vạn người a. Hồ Tông Hiến nhỏ giọng đối với Cửu Loan nói, "Tướng quân chẳng lẽ quên phần kia đỉnh nhớ sao? Đánh chặn đường đội chuyển vận tất nhiên có chút công lao, cần phải lấy công chỗ tội, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Chúng ta quay rối một chút cổ Bắc khẩu, nếu như Thác Đát kỵ binh chính xác dốc toàn bộ lực lượng, vậy chúng ta lập tức quay đầu chạy, bọn hắn hướng về đại đồng truy, tự nhiên cũng không có sức mạnh đi tiến đánh kinh thành, đến lúc đó cái này vây ngụy cứu triệu công lao, đủ để triệt tiêu ngươi hết thảy tội lỗi. Nếu là Thác Đát kỵ binh đại đội nhân mã đã đi đánh kinh thành, vậy chúng ta thừa cơ ăn hết đuổi theo ra tới cổ Bắc khẩu quân coi giữ, chiếm lĩnh cổ Bắc khẩu, đồng dạng là một cái công lớn." Cửu Loan nhiều lần nghĩ, cảm thấy Hồ Tông Hiến nói rất có đạo lý, bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là kiểm tra cẩn thận một lần ngựa của mình, bảo đảm tại trạng thái đỉnh phong, đầy đủ so trong quân đội bất luận cái gì đồng đội đều chạy nhanh. Hồ Tông Hiến cũng khắc sâu giải Cửu Loan tính cách, cố ý để cho tứ đại thị vệ vây quanh ở Cửu Loan bên cạnh, nhiều lần cương điệu, một khi tình hình chiến đấu không tốt, bốn người các ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, cứ bảo hộ thủ tướng quân bình an trở lại đại đồng, chính là công đầu đến nỗi người ta, đương nhiên từ ta Hồ Tông Hiến dẫn dắt binh sĩ kiềm chế bọn hậu, cam đoan sẽ không để cho bọn hắn đuổi kịp tính mệnh quý báo thủ tướng quân. Cửu Loan cảm động đến mắt lệ ùng ùng, lôi kéo Hồ Tông Hiến tay, vỗ Hồ Tông Hiến bả vai, "Lão Hồ, người ta huynh đệ không nói câu nào, về sau có ta Cửu Loan một lượng bạc, liền có ngươi lão hổ nửa lượng." Cái kia mười mấy cái Thác Đát kỵ binh, liều mạng lao nhanh, đuổi tới cổ Bắc khẩu lúc, đã còn sót lại 5 người, còn lại trên nửa đường mã đều mệt chết, người cũng ngã gần chết. Lưu lại cổ Bắc khẩu 10.000 Thác Đát kỵ binh, lãnh binh tướng lĩnh là Đức Nhĩ Các, là Yêm Đắc Hãn Tâm Phúc đại tướng, dũng mãnh vô cùng. Lúc này hắn đang tại chiếm lĩnh trong phủ tướng quân vừa uống rượu, một bên buộc giành được hắn nữ khiêu vũ tìm niềm vui. Nhìn thấy hứng khởi, ném chén rượu liền nhào về phía vạn phần hoảng sợ hắn nữ, muốn hưởng lạc thăng cấp một chút. Một cái cũng không biết thời vụ thân binh xông tới, khí cấp bại phôi mà đối với đang tại lột y phục Đức Nhĩ Cáp hô to, "Tướng quân, không xong, chúng ta đội chuyển vận bị quân Minh chặn, toàn quân bị diệt ta." Đức Nhĩ Cáp ngừng lại lúc nổi trận lôi đình, không để ý quần còn đính đến lao cao, đẩy ra hắn nữ, một cái cơ lấy đại đao, quay người liền hướng bên ngoài chạy vừa hô, "Truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu." Đức Nhĩ Cáp cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, hắn trong nháy mắt cuồng nộ sau, lập tức tỉnh táo lại, để cho người ta đem cái kia 5 cái chạy trở lại bại binh mang tới hỏi thăm quân địch có bao nhiêu người. "Kỵ binh bộ binh, tiếp địch phía trước, căn cứ vào chúng ta nhìn ra, chắc có hơn 10.000 người, nhưng chắc chắn không đến được 20.000. Cũng là kỵ binh. Quân kỳ là ai? Ai mang binh? Trên lá cờ là thủ chữ." Đức Nhĩ Cáp trong đầu cấp tốc tính toán một chút, đây là đại đồng quân coi giữ, đoán chừng là sợ người ta từ cổ Bắc khẩu một đường sắt tiến đi, không tiện bằng dao, cho nên đuổi tới cắn một cái, bày tỏ một chút trung thành. Có thể đụng tới đội chuyển vận, hẳn là một cái xui xẻo ngoài ý muốn. Đương nhiên cái xui xẻo này là nhắm vào mình phương diện, đối với Cửu Loan phương diện, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn đại đồng quân coi giữ bên trong, kỵ binh 10.000, bộ binh 30.000, tối đa. Nếu như quân địch cũng là kỵ binh, cái kia tối đa cũng chính là 10.000 người. 5 người này nói hơn 10.000, đơn giản là 2 loại tình huống. Một là cố ý nhiều lời một điểm, ra vẻ mình chiến đấu anh dũng, hai là trong hỗn chiến, chính xác cũng không cách nào kỹ càng cảm giác, phạm sai lầm cũng là bình thường. Cho nên, chính mình cái này một vạn kỵ binh, những ngày này tại cổ Bắc khẩu ăn uống no đủ, có thể nói là nhân cường mã tráng, dĩ giật đại lao. Một đối một đánh bại quân Minh kỵ binh, có lo lắng sao? Nửa điểm cũng không có a. Phó tướng để cái đề nghị, tướng quân, phải chăng dĩ giật đại lao, chờ lấy quân Minh tới công thành, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp đâu. Đức Nhĩ Cáp khinh bỉ nhìn hắn một cái, khó trách ngươi chỉ có thể làm phó tướng quân Minh sẽ có lá gan kia. Đừng có nằm động. Ta đánh cược, bọn hắn bây giờ liền đã đang chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ chạy tới vốn chính là ứng phó phái đi, tương lai cho mình thoát tội kiếm cớ, bây giờ may mắn đánh chặn đường đội chuyển vận, lớn như thế thu hoạch, còn không mau chạy. Bất quá ta đoán bọn hắn không nỡ ném cỗ xe cùng nô lệ, cứ như vậy, bọn hắn liền chạy không nhanh, chỉ cần chúng ta cấp tốc xuất binh, là có thể đuổi kịp bọn hắn. Phó tướng đối với thông minh của mình biểu thị ra hổ thẹn, tiếp đó lại hỏi một cái càng không có trí thông minh vấn đề điều động toàn quân sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn lưu điểm nhân, bằng không tới mấy cái dân chúng đều giữ cửa hải xuất khẩu thành thơ trở về. Bất quá cũng không cần lưu thêm, 500 người đầy đủ, chung quanh dân chúng đều bị chúng ta cướp đi, không thừa nổi mấy cái. Muốn càng ổn thỏa chút, đương nhiên là hẳn là lưu điểm nhân. Bất quá Đức Nhĩ Cáp càng cẩn thận chính là sắp đối mặt địch nhân. Mặc dù mình phán đoán đối phương chỉ có một vạn kỵ binh, nhưng bạn nhất nếu là hơn một vạn đâu? Chính mình mặc dù đối với quân Minh kỵ binh khinh thường, nhưng thật muốn chân ướt chân giáo trùng sát, song phương đều biết tử thương thảm trọng. Chính mình mang người càng nhiều, liền có thể càng nhanh đánh tan đối phương, thương vong cũng sẽ càng ít. Bằng không dù cho chiến thắng, lính của mình tổn thất nặng nề, chờ đại hãn trở về đoán chừng cũng không có gì quả ngon để ăn. Thiệt hại 2000 người đội chuyển vận cùng vô số tài vận, đã là rất thảm trọng thất lợi, đâu còn có thể lại tiếp nhận càng nặng nề hơn thiệt hại đâu. Thế là, 9.500 người thắt đát kỵ binh, gào thét lên cuốn lên một mảnh khói bụi, hướng về đội chuyển vận bị đánh cướp chiến trường mau chóng đuổi theo, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Lưu lại 500 thắt đát kỵ binh, cùng kêu lên reo hò, một bên cho bọn chiến hữu tiến đường, một bên lớn tiếng oán giận chính mình vận rủi thật là, tướng quân làm sao lại giữ ta lại tới đâu? Ta suy nghĩ nhiều đi theo tướng quân đi giết Hán cầu a. Chính là, quân Minh kỵ binh có cái gì sức chiến đấu a, một đối một mà đánh nhau, chúng ta chắc chắn nắm vững thắng lợi a. Ta lại giết hai cái người liền có thể thăng bách phu trưởng a. Nếu là bây giờ có thể tới một đám quân Minh liền tốt, ta một người có thể đánh 10 cái. Ta cũng có thể đánh 10 cái, không, ta có thể đánh 20. Đây cũng thật là không phải thổi, chúng ta cái này 500 người, đối phó 5000 cái quân Minh chắc chắn là không có vấn đề. Trên sân đạo, Thích Kế Quang mang theo không đến 5000 cái đại Minh thiết kỵ, đang nhanh chóng mà tới gần cổ Bắc khẩu. Chương 221, tiêu ra bản ra. Chương 221, tiêu ra bản ra. Tiêu Cần trong trướng, Tiêm Đắc Hạn uống vài chén rượu, liền tự xưng tiểu lượng kém, cáo từ trước, chỉ để lại Tiêu Cần cùng Tiêu Phong hai người. Tiêu Cần ôn nhuận như ngọc ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phong, thấy Tiêu Phong toàn thân không được tự nhiên. Gia hỏa này không phải là cùng Nghiêm Thế Phiên một dạng, là tốt nam phong gia hỏa a, đều nói nam nhân dáng dấp càng xoái, là cùng sát suất càng cao, nhìn lên như vậy rất nguy hiểm a bốn. Chính mình mặc dù nhục thể trẻ tuổi, thực tế cũng tuổi đã cao, loại sự tình này tuyệt đối chịu không được. Lại nói, đây cũng không phải là tuổi chuyện a, lão tử căn bản không có đam mê này. Ngay tại Tiêu Phong vừa muốn nói ra không cần thời điểm, Tiêu Cần mở miệng thương hiệt tiên thư trong tay người sao? Tiêu Phong một chút liền phủ, hắn đích xác cùng gia tinh tuổi quang lưu, nói tại tiên giới đã du học, đọc nhiều tiên thư vân mây. Thương hiệt tiên thư chi danh đã từng đề cập tới, nhưng đó là trong tiên cảnh chuyện a. Nghe Tiêu Cần khẩu khí, hắn chẳng những không tin mình tiên cảnh du học kinh nghiệm, hơn nữa còn biết thương hiệt tiên thư là chân thật tồn tại đồ vật. Tiêu Phong biểu lộ năng lực khống chế cực mạnh, cứ việc khiếp sợ trong lòng, mặt ngoài lại đạm nhiên không gợn sóng trong tiên cảnh đồ vật. Nhìn qua mà thôi, tại sao sẽ ở trên tay của ta đâu? Tiêu Cần ôn nhuận ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tiêu Phong khuôn mặt, giống như nhìn thấu ngụy trang của hắn, ôn hòa cười, ngươi theo ta không cần giả bộ khổ cực như vậy. Quyển sách kia, ta lúc còn rất nhỏ liền nghe phụ thân nói qua, đó là một bản tại Tiêu gia lưu truyền hơn ngàn năm bảo vật. Chỉ tiếc lại vẫn luôn không người có thể hiểu thấu đáo. Tiêu gia. Tiêu Phong lần này thật sự chấn kinh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cần. Tiêu Cần gật gật đầu, không tệ, hai ta hẳn là thân thích, chí vu thân sơ bối phận, sẽ rất khó nói rõ. Cố quốc gặp nạn, bèo dạt mây trôi, người Tiêu gia giải rác các nơi, ngay cả gia phổ đều khó mà bảo toàn. Nếu như không phải ngươi học xong thương hiệt thiên thư, hoặc nếu như không phải ngươi cùng gia tĩnh khoác lác lúc nói ra quyển sách này tên, ta đều không dám khẳng định ngươi là cùng một cái người của Tiêu gia. Bởi vì đoán chữ chi thuật một mực tồn tại, cũng thường có linh nghiệm, nhưng chưa từng gặp qua quyển sách kia người, là tuyệt sẽ không biết quyển sách kia tồn tại. Tiêu Phong đầu góc nhanh chóng chuyển động, trên mặt lại khôi phục ôn lương cười nhạt, nếu là thân thích, ta an tâm, nghĩ đến tất nhiên chúng ta người Tiêu gia gặp phải một lần không dễ dàng như vậy, ngươi chắc chắn thì sẽ không giết ta à. Tiêu Cần gật gật đầu, cảm khái nói, ta ngang dọc đại giang nam bắc mấy chục năm, bản gia người Tiêu gia cũng chỉ nhìn thấy ngươi một người mà thôi. Bắt đầu ta gặp được họ Tiêu liền sẽ suy cho cùng mà cha, mang tới là lần lượt thất vọng. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, trừ phi ngươi muốn ngăn cản ta chỉ lớn. Dù cho như thế, ta cũng sẽ không để trên tay mình dính vào người Tiêu gia huyết, để tránh tương lai không mặt mũi gặp tổ tông. Tiêu Phong đại nhẹ nhàng thở ra, vậy ta an tâm. Ngươi chí lớn là cái gì? Nói nghe một chút. Tiêu Cần thu hồi nụ cười, nhìn xem Tiêu Phong, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm túc mục, giống như đang đối với huyết mạch của mình thể ta muốn làm hoàng đế. Tiêu Phong bị rượu trong ly sặc một cái, mãnh liệt ho khan, một bên ho khan một bên khoát tay, biểu thị chính mình tuyệt không phải bị cái này hùng vĩ mục tiêu hù dọa. Tiêu Cần không để bụng, cho mình cũng đổ một chén rượu. Ta biết ngươi sẽ cảm thấy ta là tại người si nói ngọng, bất quá Chu Nguyên Chương lại như thế nào? Hắn có tài đức gì, có thể từ một tên ăn mày lên làm hoàng đế? Ta bây giờ cơ sở, muốn so hắn thật tốt hơn nhiều. Tiêu Phong thong thả lại sức, thở phì phò cười nói, ngươi nói rất đúng. Ta hôm nay rốt cuộc minh bạch cho lúc trước Cửu Loan chắc chữ là chuyện gì xảy ra. Gặp Tiêu Cần nhíu mày nhìn xem hắn, Tiêu Phong đại khái đem Cửu Loan viết tập kích tập kích, chữ tập cực kỳ đoán chữ, kết quả nói cho Tiêu Cần đánh lên long quần, có long bảo chi tượng. Quan ngoại nơi nào có chân long, chính là Yêm Đắc Hãn cũng không dám lấy long tự xưng. Mà long bảo bản thân liền có tạo phản chi ý, Yêm Đắc Hãn phái binh tập kích quấy rối cũng được, an cướp cũng được, cũng chỉ là dân du mục nhất thời hành vi, cũng không có muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, không thể nói là tạo phản. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo vẫn luôn tại tạo phản. Lúc đó ta mặc dù nghĩ tới Yêm Đắc Hãn bên cạnh có Bạch Liên giáo lực ảnh hưởng, nhưng còn không dám chắc chắn. Hôm nay thấy ngươi, nghe xong chí hướng của ngươi, ta mới hiểu được, cái chữ này nguyên lai là tin tức ở trên thân thể ngươi. Tiêu Cẩn cẩn thận nghe Tiêu Phong giải thích, trên mặt thất vọng mất mát thì ra là thế, đây chính là thương hiệt thiên thư uy lực a, nếu là ta có đạo này pháp tại người, lo gì đại sự hay sao? Tiêu Phong lắc đầu, hắn không có nói cho Tiêu Cẩn thương hiệt thiên thư đoán chữ quy tắc là không thể tự kiểm tra. Mặc dù là thân thích, nhưng dù sao bây giờ là địch ta đối lập, Tiêu Phong còn không có đơn thuần thiện lương đến trình độ kia. Bất quá Tiêu Phong cũng không giấu giếm một ngày chỉ có thể chắc một chữ quy tắc, cái này có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là tất nhiên trong quân đội nội gian đã chạy, như vậy cái này không tính bí mật quy tắc, Tiêu Cẩn sớm muộn đều biết đến. Thứ hai là sớm nói cho Tiêu Cẩn, chính Tiêu Cẩn ép mình đoán chữ lúc tìm lấy vô độ, thật đem chính mình khiến cho gì tận người vong đương nhiên, Tiêu Phong căn bản không có ý định thay Tiêu Cẩn thật đoán chữ, chữ tùy ngươi viết, đến nỗi nói thế nào, miệng tại chính ta trên mặt, ta dám nói, ngươi dám tin sao? Cái kia Tiêu Phong vì sao muốn đem cho Cửu Loan đoán chữ chuyện nói cho Tiêu Cẩn nghe đâu? Tiêu Phong đồng dạng ôn nhuận ánh mắt thâm thúy cũng một mực đang nhìn lấy Tiêu Cẩn khuôn mặt, trong miệng lại có vẻ mười phần hứng hở, thật sự giống như hai cái thân thích đang tán gẫu, chỉ là cái chữ kia còn có sự kiện ta đến nay không có hiểu rõ. Long từ mây, hổ từ gió, tập kích đại đồng sự tình, khi cùng một cái tên bên trong có vân người có liên quan. Long tính chủ dâm, chẳng lẽ đây là một cái sắc quỷ, còn là một cái dâm phụ? Người này là trong tại đại đồng thành sao? Tiêu Cẩn sắc mặt không thay đổi chút nào, nâng chén chậm chậm uống, ngươi cũng rơi vào trại địch, còn có tâm tư điều tra những sự tình này. Ngươi chính là biết thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy đi hay sao? Nói đến đây, ta ngược lại thật ra cũng tò mò vô cùng, cái chữ này lại là như thế nào nhờ ngươi nhìn ra ta dự định nửa đêm trộm cửa thành công thành đâu? Lúc đó ta tưởng rằng Hồ Tông Hiến thủ đoạn, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, không có chỉ điểm của ngươi, bọn hắn chưa hẳn có thể dự đoán được. Hai người dò xét lẫn nhau, mặc dù chỉ là đánh võ mồm, lại có như hai cái cao thủ tuyệt thế tại so đấu một dạng. Nếu như giữa hai người tâm tư hoạt động có thể cụ tượng hóa, cái kia trên không nhất định sớm đã là thiên quân vạn mã tại lẫn nhau liều chết xung phong, việc này ta không đáng lừa gạt ngươi. Y lìa chữ bên trái vì dạ chi nửa giống, phía bên phải vì dao găm chi tượng, coi là nửa đêm có người cầm dao găm làm loạn chi ý, cho nên ta phỏng đoán là đại đồng thành bên trong có Bạch Liên giáo nội ứng, phải thừa dịp nửa đêm đoạt cửa thành, phóng thắt đát binh vào thành. Tiêu Cần nga một tiếng, muốn nhìn một kiện bảo bối tựa như nhìn xem Tiêu Phong, ngươi ta tất nhiên khó mà xác định bối phận, không ngại liền lấy tuổi tác làm bằng, a ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều, ta làm thúc phụ cũng là xứng đáng. Bất quá ta nghe nói ngươi ưa thích cùng người xưng huynh gọi đệ, ta gọi ngươi Phong đệ tốt, ngươi có thể gọi ta Cần huynh. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, ta sẽ không giết người Tiêu gia, càng sẽ không giết ngươi. Tiêu Phong duỗi lưng một cái, cười hì hì nói, đã như vậy, ngươi cũng biết ta sẽ không giúp người ta, ta tiến đánh bại mình, giữ lại ta cũng không hề dùng, dứt khoát thả ta có hay không hảo. Ta về nhà cho Cần huynh ngươi cung cấp trường sinh bài vị. Tiêu Cần cũng mỉm cười nhìn xem hắn, thật sự giống như nhìn xem một cái tinh lịch gan vạ tiểu đệ đệ, ngươi vì cái gì không thể giúp người ta, ta tiến đánh đại minh đâu? Tiêu Phong lau đi khóe miệng, xóa đi khóe miệng rượu, lại tay giơ lên hướng về phía ánh đèn nhìn rất lâu, ngươi nhìn đây là màu gì? Tiêu Cần không rõ nội tình, nhưng vẫn ôn hòa hồi đáp, thuần tiểu không màu. Ta nhìn lại là màu đỏ. Trước mấy ngày ta nôn lần huyết, ngay tại cái kia bị các ngươi tàn sát trong thôn. Tiêu Cần nhắm mắt lại, thở dài, chiến tranh vĩnh viễn là không từ thủ đoạn. Phong đệ, ta có thể nhìn ra, ngươi không phải lòng dạ đàn bà người. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể đoán ra mục đích ta làm như vậy. Tiêu Phong nhìn xem Tiêu Cẩn, ánh mắt trở nên băng lãnh mà khó mà nắm lấy, loại ánh mắt này đến nương đã từng thấy qua, có thể khiến người ta nhịp tim gia tốc, toàn thân băng lãnh. Nhưng Tiêu Cẩn lại giống như không có cảm giác chút nào, ôn lương ánh mắt như ngọc vẫn đối với nhìn Tiêu Phong, cũng không né tránh chiến tranh cái dạng gì, ta biết, ta cũng biết trên chiến trường người phát điên lên tới là cái dạng gì. Nhưng bất kể nói thế nào, ta đều sẽ không giúp người ta ta tiến đánh đại minh. Đây cũng là vì cái gì? Tiêu Phong từng chữ nói ra nói, bởi vì ta là người Hán. Tiêu Cẩn nhìn xem Tiêu Phong, biểu lộ trở nên hết sức cổ quái, tiếp đó bỗng nhiên cười lên ha ha. Giống như là nghe thấy được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cười chén rượu đều rơi trên mặt đất. Cuối cùng, Tiêu Cần dừng lại tiếng cười, nhìn xem Tiêu Phong trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, lại cất giấu sâu đậm đau đớn, ai nói ngươi là người Hán. Chương 222, huyết mạch khó phân. Chương 222, huyết mạch khó phân. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức Tiêu Phong trợn mắt hốt mồm, lỗ tai ông trực hưởng. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Cần, không biết hắn có phải hay không đang lừa bịp chính mình. Tiêu Cần lắc đầu, phụ thân ngươi không có nói ngươi. Có lẽ, phụ thân ngươi chính mình cũng không rõ ràng chuyện này. Cái này cũng bình thường. Bên cạnh không có tộc nhân, trưởng bối nếu như không nói cho, vậy thì sẽ không biết. Tiêu Phong nãy giờ không nói gì, bởi vì hắn biết, Tiêu Cần tất nhiên mở miệng, chính mình mặc kệ có hỏi hay không, hắn đều biết nói tiếp. Mình bây giờ mở miệng, sẽ chỉ làm suy nghĩ của mình càng hỗn loạn. Hắn cần thanh tỉnh, cùng người dạng này Tiêu Cần giao phòng, đầu não có một tí một hào hỗn loạn, đều sẽ bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Cần rõ ràng tình tưởng Tiêu Phong tâm lý hoạt động, hắn tán thưởng gật gật đầu, biểu thị không hổ là ta người của Tiêu gia, chúng ta Tiêu gia, sinh ra không phải người Trung Nguyên, mặc dù cùng người ta ta không phải một mạch, nhưng lại có đồng dạng cách sống. Thảo nguyên rong ruổi, liệt mã cùng ca, tái ngoại rất cùng, giết hổ cầm lang. Hơn nữa, chúng ta đã từng là tối cường bá chủ, cách nhất thống thiên hạ, chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phong trong đầu nhanh như tia chớp đánh xuống một cái ý niệm, hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Cần không phải đang gạt hắn, đó là Tiêu gia lâu đời vinh quang, lâu đời đến rất nhiều người cũng đã quên lãng. Khiết Đan, Đại Liêu, Gia Luật gia cùng Tiêu gia Đại Liêu. Hoàng đế đời đời họ Gia Luật, hoàng hậu đời đời thuộc Tiêu gia, đó là một cái đã từng vô cùng cường thịnh Đại Liêu, chính xác chỉ kém một bước liền hùng bá thiên hạ, vấn đỉnh trung nguyên. Nhưng mà, tại Tống cùng Kim liên hợp giáp công phía dưới, Đại Liêu cuối cùng vẫn lạc. Liên Khiết Đan dân tộc này, từ đây đều biến mất ở Trung Hoa văn minh trong trường hạ. Khiết Đan huyết mạch, sáp nhập vào mỗi dân tộc, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tiêu Phong chợt nhớ tới Tiêu Văn Nghiên, bây giờ nghĩ lại, trên người của hắn thật có lấy tái ngoại người khí chất, dù là hắn là cái sinh trưởng ở địa phương người Trung Nguyên. Hắn thích ăn nướng thịt, uống liệt ỉu, ưa thích tơi khoái mã, ưa thích đi săn, cũng ưa thích đánh nhau. Tiêu Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn nhớ tới chính mình ngựa lông vàng đốm trắng đó cũng là một tất nhanh đến mức phải chết mã á từ Tiêu Phong biểu lộ. Tiêu Cần biết mình đã không cần nhiều lời cái gì, hắn lặng lặng đứng chờ Tiêu Phong từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mới mở miệng lần nữa cho nên, chúng ta là hoàng tộc, trên người chúng ta chạy hoàng tộc huyết. Chúng ta vì cái gì không thể làm hoàng đế? Cho nên ngươi liền cùng người ta hợp tác. Ngươi muốn học Thạch Kính Đường. Tiêu Cần khỏe mắt khẽ nhăn một cái, không biết là vui là giận, nhưng mỉm cười trên mặt không chút nào không thay đổi. Thạch Kính Đường là ta Đại Liêu chi tử, ta học hắn làm gì? Bất quá ta biết do ngươi ý tứ, ta cùng người ta là hợp tác, cũng sớm đã có ước định. Ta Bạch Liên giáo tín đồ trải rộng thiên hạ, ngay cả Mông Cổ trong bộ tộc cũng có tín đồ của ta. Người ta dù sao chỉ là Mông Cổ bộ tộc một trong, nhất thời cường thịnh, chưa hẳn liền có thể vĩnh cửu cường thịnh tiếp. Tiêm Đắc hắn là một đời kiêu hùng, hắn vô cùng rõ ràng đạo lý này. Lấy trước mắt người Mông Cổ tình huống, nghĩ tái hiện năm đó thì cảnh đã không thể nào. Nhưng hắn là một cái thảo nguyên bá chủ, tính cả sơn hải quan bên ngoài những địa phương này cùng nhau bỏ vào trong túi, bao quát Tây Tạng, Hồi Cương, những địa phương này, hắn đều có hứng thú. Tiêu Phong trong đầu suy nghĩ một chút Tiêu Cần miêu tả chỗ, đại khái hiểu rồi Tiêu Cần cùng Yêm Đắc Hãn hiệp nghị phàm là thích hợp chăn thả chỗ, đều thuộc về Yêm Đắc Hãn, phàm là thích hợp trồng trọt chỗ, đều thuộc về ngươi. Ngươi là muốn tại Trường Thành bên trong, làm Tần Thủy Hoàng. Tiêu Cần gật đầu mỉm cười, người em trai này thực sự là thông minh, nói chuyện một điểm liền rõ ràng, không chi phí kỉnh có thể y theo ta xem, ngươi cùng Yêm Đắc Hãn đều không phải là dễ dàng thỏa mãn người. Thật đến lúc đó, ai cũng chưa hẳn chịu chia đều thiên hạ a. Tiêu Phong nói âm thanh cũng không có cố ý đề cao, nhưng Tiêu Cần lại hiểu hắn ý tứ, nhịn không được cười lên ha ha. Phong đệ a, nếu như ta cùng Yêm Đắc Hãn quan hệ trong đó dễ dàng như vậy bị châm ngòi, hai ta cũng không cách nào hợp tác đã lâu như vậy. Cái gọi là anh hùng thức anh hùng, hai chúng ta là hạ người gì, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Thật đến đó một ngày, chúng ta lấy thực lực quyết thắng thua, phó thác cho trời. Sau này tranh bá, cùng dưới mắt hợp tác, cũng không mâu thuẫn. Trước kia Tống, Kim liên hợp diệt Liêu, Tống, Che liên hợp diệt Kim, cuối cùng Tống cùng Che ở giữa giết đến thiên hôn địa ám. Không phải liền là như vậy sao? Đây chính là lịch sử, đây chính là chiến tranh, đây chính là thiên hạ, đây chính là đại thế. Tiêu Phong uống chén rượu, cười hỏi, đại ca hảo khí phách, chúc ngươi sớm ngày thành công. Tiểu đệ lực bất tòng tâm, ngươi đến cùng thả hay là không thả ta đi? Tiêu Cần một phen rõ ràng, gặp Tiêu Phong vẫn là khó chơi dáng vẻ, cũng có chút đau đầu. Phong đệ, ngươi người mang thiên thư đạo thuật, làm cái gì thiên huyền chân người, bất quá là một cái tên tuổi mà thôi. Liên thủ với ta a, tương lai chúng ta đại công cáo thành, ta với ngươi chia đều thiên hạ. Tiêu Phong lắc đầu, thiên hạ đồ tốt như vậy, ngươi cùng ta đại hãn đều phân qua một lần, lại cùng ta phân một lần. Ta không tin. Tiêu Cần nghiêm mặt nói, ta Tiêu Cần lấy tổ tông huyết mạch phát thệ, chỉ cần Tiêu Phong nguyện ý giúp ta tranh đoạt thiên hạ, sau khi chuyện thành công, chia đều thiên hạ, quyết không nuốt lời, bằng không trời chu đất diệt, tổ tông không dung. Tiêu Phong cũng không nghĩ tới Tiêu Cần thật sự nghiêm túc như vậy, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, nhất thời không nói gì. Huyết mạch ở giữa liên hệ kỳ diệu, để cho hắn có thể cảm nhận được Tiêu Cần nói là nói thật, mặc kệ là bởi vì huyết thống, vẫn là muốn mượn dùng đạo thuật của hắn. Tiêu Phong cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, đàng hoàng mà đối diện lấy Tiêu Cần, mười phần thành khẩn. Đây là Tiêu Phong nguyên tắc, đối với chính mình thành khẩn người, nhất định muốn thành khẩn mà đối đãi, cho dù là địch nhân. Coi như Nghiêm Thế Phiên cũng giống vậy. Bất quá Tiêu Phong chưa từng lo lắng vấn đề này, bởi vì Nghiêm Thế Phiên liền không khả năng thành khẩn đối với hắn, thậm chí không có khả năng thành khẩn đối với bất kỳ người nào, bao quát cha mẹ. Tên kia sinh ra hẳn là cái không thành khẩn gia hỏa. Tiêu Cần đại ca, tha thứ ta không thể đồng ý cùng, cần không từ thủ đoạn, ta làm không được. Ngươi nói không sai, ta không phải là lòng dạ đàn bà người, nhưng ta danh giới cuối cùng có thể so với các ngươi cao một chút. Ngươi nói ta là người khiết đan, ta tin, nhưng người khiết đan cũng là người. Người hắn cũng là người. Nếu như ta mang binh sát tiến người Mông Cổ địa bàn, ta sẽ không bỏ mặc binh sĩ đồ sát, càng sẽ không chủ động hạ lệnh binh sĩ đi đồ sát đại ca. Có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái gì là người hắn? Tiêu Cần sững sờ, hắn ngực giấu vạn sách, học phú năm xe, vô luận người nào dày vò, vẫn là đánh nhau lời nói sắc bén, chưa bao giờ rơi qua hạ phòng. Nhưng Tiêu Phong vấn đề này là thật đem hắn làm khó. Hắn mặc dù cảm giác vấn đề này hàm ẩn huyền cơ, nhưng lại không thể không trả lời, đành phải do dự mở miệng người hắn, là bởi vì Trung Quốc Hán Vương triều mà có tên, Hán triều trước đó xưng người hắn tự xưng hóa hạ hoặc chư hạ. Người Hán lấy làm nông văn minh làm chủ, lấy Viêm Hoàng nhị đế vì thủy tổ, lấy đạo gia văn hóa làm thể, lấy nho gia văn hóa vì dùng. Không thể không nói, Tiêu Cần trả lời rất đặc sắc, dẫn chứng phong phú, học thức uyên bác, nhưng đây không phải Tiêu Phong câu trả lời mong muốn đại ca, người Hán chính là tất cả tán đồng người Hán văn hóa người. Tiêu Cần mở to hai mắt, hắn chưa từng nghe nói loại thuyết pháp này, đây là ý gì? Đại ca, ta hỏi ngươi, nếu như ta đổi họ, không họ Tiêu, ta cũng không có học được thương hiệt thiên thư cái kia trong mắt ngươi, ta là người Hán, vẫn là người khiết đan. Tiêu Cần không nói gì, hắn biết Tiêu Phong ý tứ, lại khó mà phản bác. Thế là mỉm cười chuyển đổi chủ đề, ngươi vì sao muốn sửa họ đâu? Có lý do gì muốn sửa họ đâu? Tỷ như cha ta chết sớm mấy năm, mẹ ta tài giá, ta có phải hay không liền có thể sửa họ theo sau cha họ? Tiêu Phong thần kỳ đầu góc để cho Tiêu Cần dở khóc dở cười, hắn nhíu mày nhìn xem Tiêu Phong, đây là đánh cái gì so sánh a? Tiêu Phong cười cười, nhi tử theo kế phụ sửa họ, kỳ thực chính là Hán văn hóa một loại, cũng không có chút nào cười. Nó thể hiện Hán văn hóa bên trong một cái rất trọng yếu bộ phận, huyết mạch tuy nặng, lễ pháp càng nặng ở đây còn có một cái càng quan trọng hơn ám chỉ, đó chính là sinh con tri ân, khó khăn so dưỡng dục tri ân. Có thể đây không phải mỗi người đều đồng ý, nhưng là một dân tộc chủ thể văn hóa, lại ám hiệu điểm này. Tiêu Cần học thức bên bác, biết Tiêu Phong lời nói là thật, cũng không muốn ở trên đây tranh luận thêm, chỉ là nhàn nhạt phản bác không chỉ là người Hán có dạng này phong tục, khác dân tộc cũng có. Tiêu Phong gật gật đầu, dạng này phong tục văn hóa chính là người Hán truyền bá ra ngoài. Tiêu Cần bất mãn lắc đầu, văn hóa truyền bá cùng dung hợp, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khó mà khảo chứng, căn bản không cách nào chứng minh là ai truyền bá cho ai. Có lẽ là khiết đan truyền bá cho người Hán đâu. Tiêu Phong nhìn xem Tiêu Cần, giống như thợ săn nhìn xem rơi vào chính mình bẫy dập hồ ly, cho nên từ xưa đến nay, tất cả dân tộc ở giữa văn hóa vẫn tại lẫn nhau truyền bá cùng dung hợp. Các tộc huyết mạch cũng tại một mực truyền bá cùng dung hợp. Ngươi nói người Hán cùng người khiết đan là khác biệt, cái kia người khiết đan bây giờ đi nơi nào đâu? Là đại liêu diệt quốc lúc này, đều bị giết sạch sao? Tiêu Cần biết mình bị lừa rồi, tại đầu này trên đường đua, hắn đã không có khả năng thắng nổi Tiêu Phong, cho nên hắn dứt khoát không nói, mặc cho Tiêu Phong như linh chém sắt có kết luận huyết mạch một mực tại dung hợp, văn hóa cũng một mực tại dung hợp, mấy ngàn năm xuống, bây giờ dân tộc phân chia đã sớm không còn rõ ràng. Nếu không phải thượng vị người đang lợi dụng dân tộc phân chia xem như tranh quyền đoạt lợi mượn cớ, bách tính làm sao quản nhiều như vậy? Không tin ngươi đi biên quan chợ đen xem, người ở bên trong thay đổi quần áo giống nhau, dùng một dạng ngôn ngữ làm ăn, ngươi có thể nhìn ra ai là người Hán, ai là người Tata, ai lại là khi xưa người Khiết Đan. Chương 223, thần bí thi tử. Chương 223, thần bí thi tử. Tiêu Cẩn cười khổ lắc đầu, biết mình ở trên cái đề tài này nói là bất quá Tiêu Phong, hắn hôm nay cũng không phải muốn cùng Tiêu Phong cử hành thi biện luận. Có thể thuyết phục Tiêu Phong tất nhiên tốt nhất, không thể thuyết phục, hắn còn có khác biện pháp. Hắn đã biết Tiêu Phong, mặc dù không sợ chết, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng là sẽ không chủ động tự tìm cái chết phong đệ. Lần này ngươi mang binh xuất chinh, có người muốn mệnh của ngươi, ngươi hẳn biết chứ? Ân, không phải liền là Nghiêm Thế Phiên sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn, bất quá trước khi lên đường, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới Nghiêm Thế Phiên sẽ cùng người ta có cấu kết, ta vẫn đánh giá thấp hắn vô sỉ. Ngươi không hiếu kỳ hắn là dùng phương pháp gì cho ta thông phong báo tin sao? Chắc chắn không phải bồ câu đưa tin, tại trong quân doanh, nghị tư tảng bồ câu đưa tin mà không bị phát hiện, khó như lên trời. Xuất phát con đường phía trước tuyến không rõ, cũng không cách nào sớm ước định đặc biệt gì cố định tình báo tiếp thu điểm. Cho nên ta đoán, hẳn là tại ven đường cắm tiễn các loại phương pháp làm tiêu ký a. Tiêu Cần thưởng thức nhìn xem Tiêu Phong, dù cho không có đoán chữ lạ thuật, tiểu huynh đệ này vẫn là cái nhân tài hiếm có, người nghĩ không tệ, bất quá ngươi biết người mang tin tức là ai chăng? Tiêu Phong lắc đầu, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết cái này đâu, hơn nữa người mang tin tức là ai, có quan hệ gì, nội gian hắn đều diệt trừ. Tiêu Cần mỉm cười, vỗ tay một cái, sổ sách bên ngoài đi vào một cái vóc người cao gầy mỹ nữ tới, khuôn mặt như vẽ, mắt hạnh hàm xuân, một thân khí khái hào hùng, mỹ cốt thiên thành Yên Chi Báo. Tiêu Phong sửng sốt một chút, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem nàng, Yên Chi Báo chẳng biết tại sao, ánh mắt lại có chút né tránh lấy Tiêu Phong. Tiêu Cần một đôi ôn nhuận ánh mắt sáng ngời nhìn xem Yên Chi Báo, giọng nói nhu hòa, lời nói ra lại làm cho Yên Chi Báo đột nhiên ngẩng đầu tới ngươi nhìn, ngay cả Phong đệ dạng này rất ít tiếp xúc ngươi người, đều một mắt nhìn ra ngươi là muội muội, Nghiêm Thế Phiên trùng quy là cái mắt mù thôi. Yên Chi Báo kinh hoàng nhìn xem Tiêu Cần, cái này khiến Tiêu Phong không rõ ràng cho lắm ta xem đi ra lại như thế nào. Chẳng lẽ hai chị em gái các nàng bị nhìn đi ra khác nhau còn có cái gì tội lỗi hay sao? Tiêu Cần mỉm cười đi đến bên người Yên Chi Báo, cùng Tiêu Phong không sai biệt lắm, Yên Chi Báo đứng ở trước mặt hắn, còn muốn hơi cao một chút, nhưng ở trước mặt Tiêu Cần, Yên Chi Báo giống như một phạm sai lầm bị lao sư bắt được hải tử. Tiêu Cần đưa tay nâng lên Yên Chi Báo cái cằm, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, người chưa từng luyện cực lạc thần công, ta nói không tệ a. Yên Chi Báo hai chân mềm nhũn, một chút liền quỳ xuống. Trong đầu của nàng chuyển qua mấy cái ý niệm, nhưng ở Tiêu Cần cái kia xuyên thấu lòng người dưới ánh mắt, nàng biết rõ, nói thật mới là lựa chọn tốt nhất chủ nhân, ta chưa từng luyện. Ta thu lưu tỷ muội các ngươi thời điểm, các ngươi nói đều bị bức bách luyện cực lạc thần công. Tiêu Vô Cực là nhà của ta buộc, hắn cực lạc thần công cũng là học trộm bản thiếu, bằng môn tà đạo, lấy nữ tử vì đỉnh lô tu luyện cùng hắn song tu qua nữ tử, mặc dù cũng có thể tu hành cực lạc thần công, đáng tiếc giống như hắn, cả một đời đều không thể rời bỏ chuyện nam nữ, càng không thể rời bỏ cực lạc đan. Ngươi tỷ muội hai người bị hắn tóm lấy, làm sao lại chỉ có tỷ tỷ ngươi luyện công, mà ngươi lại không có luyện đâu? Này ngược lại là kiện chuyện lạ. Ta lúc đầu cũng là bởi vì hiểu rõ Tiêu Vô Cực là người, mới không có đi hoài nghi điểm này. Huống chi lúc đó tỷ tỷ ngươi cũng là mới học mới luyện, cùng ngươi nhìn khác nhau cũng không lớn. Chỉ là bản thiếu cực lạc thần công, càng luyện đến đằng sau, càng là dâm tà vô cùng, bị cốt trời sinh, nghĩ đến những năm này ngươi vì không để người phát giác, mỗi ngày đều đang bắt chước tỷ tỷ ngươi thần thái cử chỉ a. Tiên Chi Báo cuống quýt giật đầu, không dám nói câu nào. Tiêu Phong nghe không nổi nữa, nhịn không được đánh gãy, không hiểu liền hỏi theo như lời ngươi nói, cái kia cực lạc thần công không phải vật gì tốt, chỉ nàng muội trước đây cũng là bị buộc luyện. Vậy nàng không có luyện là chuyện tốt, như thế nào nhường ngươi hai làm cho cùng phạm vào tội lớn ngập trời. Tiên Chi Báo một mực tại giật đầu, không dám nói lời nào. Tiêu Cần quay đầu, đối mặt với Hiếu Kỳ bảo bảo phong đệ, chúng ta Tiêu gia có hai đại chí bảo Thương Hiệt Thiên Thư đến từ Trung Nguyên, là tổ tiên từ trong Nguyên Ngẫu, nhiên thu được, nhưng xưa nay không người học được, cực lạc thần công đồng dạng đến từ Trung Nguyên, nhưng lịch sử xa xưa, tại Tiêu gia đời đời truyền lại. Cái kia Tiêu Vô Cực là gia nô của ta, cũng không Tiêu gia huyết mạch, ta đương nhiên sẽ không truyền thụ cho hắn thần công. Hắn liền lợi dụng đủ loại cơ hội học trộm, còn vụng trộm lật xem ta đặt ở trong mật thất bản thiếu cực lạc thần công bí tịch tại Đại Liêu quốc phá lúc, bị đại hỏa đốt thành bản thiếu, bởi vậy tu hành lúc cho tới bây giờ cũng là phụ tử thúc cháu truyền miệng. Cái kia Tiêu Vô Cực thiên phú rất cao, liền trộm mang học, thế mà thật sự học xong Cực Lạc thần công. Chỉ tiếc không người truyền cho hắn chỗ tinh diệu, bởi vậy hắn luyện công pháp có cực lớn thiếu hụt, đó chính là tu hành đến đằng sau, tính tình càng ngày sẽ càng dâm tà, đối chuyện nam nữ khao khát không ngừng, càng cần Cực Lạc đan phụ trợ, nếu không thì khó mà thư sống trầm tích chân khí, tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tứ chi tê liệt, nặng thì chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thế nhưng là cùng với đi chuyện nam nữ người, mặc dù nhưng phải Cực Lạc, nhưng cũng cực độ thương thân. Nếu là luyện công giả toàn lực hành động, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng có khả năng. Tiêu Phong ở trong đầu phiên dịch một chút, chính là luyện cái này bản thiếu Cực Lạc thần công người, đến cuối cùng liền phải mỗi ngày sẽ đẩy, bằng không hoặc là trúng gió tê liệt, hoặc là nhồi máu não tâm lạnh. Nhưng nếu như đối phương sẽ không Cực Lạc thần công, tại Cực Lạc quá trình bên trong làm không tốt còn có thể bị hút khô cơ thể, chết thẳng cẳng. Cái này đúng thật là cái vui sướng phải chết công phu, khó trách gọi Cực Lạc thần công. Tiêu Phong sợ hãi thán phục ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mới ngươi nói Cực Lạc thần công tại Tiêu gia đời đời truyền lại, thương hiệt thiên thư nhưng chưa bao giờ người học được, đây là vì cái gì? Tiêu Cần không nói gì rất lâu, cười khổ nói, việc này nói đến hết sức cổ quái. Trước đây từ Trung Nguyên thu được thương hiệt thiên thư tiên tổ, nói cho hắn sách người từng để lại cho hắn một bài thơ, Tiêu gia mấy trăm năm đều tham không tấu bài thơ này là ý gì. Tiêu Phong mắt thấy hai người nói chuyện quá trình bên trong, Tiên Chi Báo còn tại không ngừng dập đầu, trắng non cái chán đã biến thành màu hồng phấn, đứng dậy đi qua một tay lấy nàng kéo lên. Tiên Chi Báo gan e sợ liếc Tiêu Cần một cái, Tiêu Cần gật đầu một cái, Tiên Chi Báo mới dám đứng lên, khoanh tay đứng thẳng một bên. Tiêu Cần khoe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ đắc ý. Tiêu Cần giơ ly rượu lên, cùng Tiêu Phong đối ở một ly lời gì mấy trăm năm đều tham không thấu. Tiêu Phong đối với chính mình bản gia nhân dân trí tuệ sinh ra hoài nghi, cần thiết hay không? Tiêu Cần nói rằng từng chữ, hai cước vượt ngang âm dương giới, một đời ba quà quỷ một quan. Hai tay kình thiên nắm nhật nguyệt, độc thân ngăn chặn địch thủy hàn. Tiêu Phong sững sờ, ý gì? Chỉ có dạng này người mới tham ngộ thấu thương hiệt thiên thư, nhưng dạng này người còn là người sao? Chính là bởi vì câu nói này, mặc dù thương hiệt thiên thư tại Đại Liêu quốc phá sau không biết tung tích, Tiêu gia cũng không có liều mạng tìm kiếm. Bởi vì rất nhiều người, cũng kể cả ta, đều đang hoài nghi cái kia bản không có người có thể xem hiểu thương hiệt thiên thư vốn chính là hàng giả, là Trung Nguyên lừa đảo dùng để lừa gạt tiền. Tiêu Cần nói chuyện, mỉm cười nhìn xem Tiêu Phong, bây giờ ngươi học xong thương hiệt thiên thư ngươi phù hợp bài thơ này sao? Ngươi lại như thế này như quỷ người sao như thần? Ta nhìn không giống a. Tiêu Phong cũng rơi vào trầm tư, hắn kỳ thực không thể nào tin được quỷ thần sự tình, nhưng mình học được thương hiệt thiên thư quá trình quả thật có chút quỷ dị, hắn không khỏi không suy nghĩ sâu sắc. Hai cước vượt ngang âm dương giới, câu nói này ngược lại là dễ lý giải. Tự mình tính là người chết qua một lần, chết rồi sống lại, nói vượt ngang âm dương giới cũng nói phải thông. Một đời ba quả quỷ môn quan. Ma đàn a, chẳng lẽ chính mình còn phải lại chết hai lần sao? Hay là không phải có thể tính như vậy, mình kiếp trước chết đi coi như xong một lần, Đại Minh Tiêu Phong chết đi coi như xong một lần, cái kia cũng chỉ cần chết một lần nữa là được rồi. Tiêu Phong vẫn còn có loại nhẹ nhõm cảm giác này để cho hắn dở khóc dở cười, lúc nào chết cũng có thể theo số lần tính toán. Nhưng mà phía sau hai câu là có ý gì đâu? Tiêu Phong còn tại suy nghĩ đằng sau hai câu nói ý tứ lúc, đột nhiên một cái ý niệm xông vào trong đầu, đem cái kia bài thơ thô bạo đuổi đi, đó là xảo nương gương mặt xinh đẹp, là Yến Nương miệng nhỏ, là Liễu Như Vân xảo rau bắt đầu phục bộ ngực, là Trương Vân thanh hận rồi, là Vương Nên Hương vô cùng đáng thương muốn. Di tình huống, không đợi Tiêu Phong phản ứng lại, một cô nóng hừng hực nhiệt lưu xông lên cổ họng, chia binh hai đường, ánh mắt của hắn cấp tốc sinh ra tơ máu, một ít bộ vị cũng cùng cả người hắn một dạng, đằng nhảy dựng lên. Tiêu Phong tràn ngập dục hỏa ánh mắt đối mặt Tiêu Cần ôn lương ánh mắt như ngọc, cái so đối với hắn mỉm cười phong đệ, kinh thành đều truyền thuyết ngươi khẩu vị đặc biệt, nhưng ta bảo đảm ngươi chưa bao giờ hưởng qua dạng này tuyệt phẩm. Nghiêm Thế Phiên nếu không phải bởi vì e ngại Cực Lạc thần công, hai tỷ muội này đoán chừng mỗi ngày ngay cả giường đều xuống không tới. Lần này truyền lại tin tức, thời gian qua đi nhiều ngày một lần nữa nhìn thấy nàng, không có tỷ tỷ ở bên người, ta liếc mắt liền nhìn ra nàng ngụy trang. Ngươi vừa rồi hỏi ta, nàng đang sợ cái gì? Ta cho ngươi biết, lừa gạt ta người, có thể thống thống khoái khoái chết, cũng là một niềm hạnh phúc. Bất quá mệnh của nàng hảo, bắt kịp ta muốn chiêu đãi ngươi. Nếu như ngươi đối với nàng hài lòng, nàng cũng không cần chết, tỷ tỷ nàng, ta cũng cùng nhau tha thứ. Nếu là ngươi đối với nàng không có hứng thú, vậy ta liền đem tỷ tỷ nàng giết, lại đem nàng đưa về Nghiêm phủ, nói cho Nghiêm Thế Phiên nàng kỳ thực chưa từng luyện Cực Lạc thần công. Tiên Chi Báo đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ kiều mị trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, loại kia tuyệt vọng, sâu không thấy đáy. Chương 224, Đại Minh tất thắng. Chương 224, Đại Minh tất thắng. Tiêu Cần đi đến Yên Chi Báo trước mặt, cầm trong tay một khỏa Cực Lạc đan, nắm đến Yên Chi Báo trước mặt. Yên Chi Báo nước mắt giống đứt dây hạt châu chảy xuống, cũng không dám chống lại, ngoan ngoãn há mồm ăn Cực Lạc đan. Trong chốc lát, Yên Chi Báo mắt thần mê ly, toàn thân như nhũn ra, nửa dựa doanh trướng, gấp rút thở phì phò, rũi da đỏ thâm đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp như cánh hoa giống như non mềm mở môi, giống như một cái mỹ lệ lại giá tính 10 phần con báo. Tiêu Phong cố nén xông lên bổ nhào Yên Chi Báo dục vọng, giả bộ vân đạm phong khinh, kỳ thực tiếng nói cũng đã khô khốc phát run, ngươi chừng nào thì cho ta bỏ thuốc. Vừa rồi ngươi đi đợi Yên Chi Báo thời điểm a, ta nhìn ngươi như thế ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân, liền thành toàn ngươi, ai bảo ta là ca của ngươi đâu. Vậy thì thảm rồi, ta đỡ qua nữ nhân nhiều, ngươi nếu là người người đều phải thành toàn, ta sợ ngươi Cực Lạc đan đều không đủ dùng. Tiêu Cần cười ha ha, nhìn xem gượng chống giữ Tiêu Phong, vừa bực mình vừa buồn cười mà lắc đầu phong đệ, ta không giống ngươi, có thần tiên đạo pháp tại người, nhưng ta từ biết nói chuyện lên, xem người tâm tư, phán đoán nhân tính liền cực ít nhìn lầm. Ngươi nhìn như phong lưu không bị trói buộc, ở phương diện này cũng chính xác danh tiếng bừa bộn, nhưng ta lại dám khẳng định, nếu như ngươi cùng nữ nhân nào có tiếp xúc gia thị, liền nhất định sẽ phụ trách nhiệm đại trượng phu thành sự, cái này vốn là cái rất nguy hiểm tính cách, bất quá cái này lại giúp cho ta vội vàng. Về sau Yên Trì Báo chính là của ngươi người, ngươi nếu thật có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết, vậy coi như ta Tiêu Cần nhìn sai rồi. Ha 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 ha. Tiếng cười dài bên trong, Tiêu Cần tiêu sái đi ra doanh trướng của mình, quay đầu lại mỉm cười đối với trông coi doanh trướng mấy cái tâm phúc tín đồ phân phó xem trọng doanh trướng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu là Tiêu Phong đi ra, đem hắn đẩy trở về. Nếu là Yên Trì Báo đi ra, liền lại cho nàng ăn một khỏa cực lạc đan, lột sạch quần áo đem nàng ném trở về. Trong doanh trướng, Tiêu Phong hai mắt đỏ thẫm, từng bước một tới gần Yên Trì Báo. Yên Trì Báo toàn thân như nhũ ra, bất lực phản kháng, cũng không dám phản kháng, chỉ là hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Tiêu Phong ôm chặt lấy Yên Trì Báo, tiếp đó một cước đá bay ngọn đèn trên mặt đất nhảy lên hai cái, dập tắt, trong doanh trướng lập tức đen kịt một màu. Đã đi ra ngoài vài chục bước, Tiêu Cần quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thẳng gặp doanh trướng bên trên mơ mơ hồ hồ chiếu ra ôm ở cùng một chỗ dây dưa bóng người, theo ánh đèn lóe lên tức diệt. Hắn lắc đầu cười cười, hướng đi yêm đắp hắn doanh trướng, trong tươi cười lại có mấy phần ôn hòa, giống như một cái náo xong đệ đệ động phòng rời đi huynh trưởng. Tiên Trì Báo toàn thân sủi lơ, tại trong Tiêu Phong cường tráng hữu lực ôm giống như mở ra bùn, không kiềm hãm được đưa tay đi ôm Tiêu Phong. Nhưng ở dược vật trong tiêu cháy, trong lòng sau cùng một điểm thanh minh, để cho nước mắt của nàng kéo dài chảy xuôi. Trong miệng nàng nhỉ non âm thanh, là một nam nhân đều biết khó khống chế, đó là nàng nhiều năm qua bắt chước tỉ tỉ kết quả. Nhưng nàng cái kia âm thanh êm tai, nói ra lại là nàng triệt để mất đi thanh tỉnh thần trí, bao phủ tại trong dục hỏa cuối cùng dễ rủa Tiêu công tử, tha cho ta đi, ta thích chính là du tướng quân a. Cổ Bắc Cẩu, thiết kế quan bộ đội kỵ binh, đã vọt vào trong thành. Danh xưng lấy một địch 10 năm trăm thắt đát kỵ binh, rõ ràng không thể giống Diệp sư phó nói được thì làm được, liền một đội một đều không thể hoàn thành, liền bị thích kế quang như thiểm điện mà tiêu diệt. Đây không phải thắt đát kỵ binh không đủ dũng mãnh, mà là vũ khí lạnh thời đại quy luật chiến tranh. Nhiều đánh thiếu, nhiều một phương ưu thế càng lớn, thương vong thì sẽ càng thiếu. Cho nên Đức Nhĩ Cấp không dám đi qua khinh địch, mang theo 9.500 tên kỵ binh đuổi theo Cửu Loan, chính là nguyên nhân này. Cá nhân kiêu dũng thiện chiến, nhất thiết phải dưới tình huống binh lực đại khái tương đối, mới có thể phát huy. Thật sự bị đối phương dùng tuyệt đối ưu thế binh lực vây quanh sau, cho dù là hạng vũ như thế chiến thần cấp tồn tại, cũng không cách nào dẫn dắt 800 người phá vây. Cái này 5.000 kỵ binh đánh tới bây giờ, chỉ còn lại có hơn 4.000 người, lần thứ nhất nếm được đại thắng tư vị, nhịn không được hoan hô lên. Thích Kế Quang bỏ mặc tâm tình của mọi người phong thích, đợi đến sĩ khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, hắn mới giơ lên trường đao, lớn tiếng la lên các vị huynh đệ. Các ngươi biết còn lại người ta đã làm gì sao? Bọn hắn muốn đi truy sát Cửu Loan tướng quân. Cửu Loan tướng quân mang theo đại đồng cùng Thái Nguyên kỵ binh, tới tiến công Cổ Bắc Khẩu. Bọn hắn đang tại đẫm máu chém giết. Chúng ta chính là đến giúp trợ bọn hắn. Tiêu Tiên Sinh chắc qua chữ, hắn nói cho ta biết, trận chiến này chúng ta tất thắng. Việc này Tiêu Phong kỳ thực không có chắc qua chữ, Cửu Loan tới tiến công Cổ Bắc Khẩu cũng không phải chắc đi ra ngoài, mà là dựa vào đối với Bồ Câu cùng Hồ Tông Hiến tín nhiệm. Chỉ cần Bồ Câu có thể bay đến, Hồ Tông Hiến liền chắc chắn có thể bức Cửu Loan xuất binh. Nhưng sĩ khí đang nổi Đại Minh kỵ binh đoàn lại tin là thật, bọn hắn đối với Tiêu Phong sùng bái, từ tra được nội gian bắt đầu bành trướng, đến Tiêu Phong không để ý an nguy, hấp dẫn quân địch để cho bọn hắn phá vây sau đạt đến đỉnh phong. Lúc này chính là Thích Kế Quang nói Tiêu Phong chắc chữ, người ta đều biết bỗng nhiên phải mã thượng phong mà chết, bọn hắn đi qua chính là chặt đầu lĩnh chiến công, bọn hắn không chừng đều biết tin tưởng. Hơn nữa còn sẽ thay Tiêu Phong tìm được lý do thích hợp tới tự viên kỳ thuyết, mã thượng phong, đương nhiên là người cưỡi ngựa dễ dàng. Cái kia người ta từ sinh ra ngay tại trên lưng ngựa, bọn hắn không thể người đó được. Bởi vậy, tại trong một mảnh reo hò tiếng la giết, Thích Kế Quang xuất lĩnh kỵ binh giết ra Cổ Bắc Khẩu, một đường dọc theo thắt đát kỵ binh lộ tuyến hướng về phía trước đột kích. Lúc này thắt đát kỵ binh đã phát hiện đội chuyển vận xe ngựa vết bánh xe ấn, cũng sĩ khí đại trấn, tại Đức Nhị Cấp dẫn dắt phía dưới điên cuồng gia tốc, truy kích Đại Minh đội kỵ binh. Hồ Tông Hiến nhìn phía xa quần quận mà đến bụi mù, nhìn lại một chút mặt như bụi mù chi sắc Cửu Loan, sắc mặt cương nghị như sắt, giờ khắc này, hắn mới giống như là hàng thật giá thật đại tướng quân chúng quan tướng nghe lệnh, chia ba cái 5.000 người đội, một đội ở bên trái mai phục, một đội bên phải bên cạnh mai phục, một đội chính diện đối địch. Tả hữu hai đội tất cả cách 1.000 bước, ngừng công kích, chờ chính diện đối địch 5.000 kỵ binh tiếp địch hậu, từ hai mặt giết tới. Cửu Loan khẩn trương gắt gao níu lấy dây cương, tùy thời chuẩn bị nhanh chân chạy. Tứ đại thị vệ ngược lại là so với hắn có lá gan hơn, nhẹ giọng an ủi hắn tướng quân, Hồ đại nhân nói qua, chúng ta nhân số chiếm ưu, chưa hẳn liền bại. Chính là thật muốn bại lúc, chúng ta mã tốt nhất, cũng chắc chắn có thể kịp thời rút lui. Cửu Loan miễn cưỡng gật gật đầu, dù nói thế nào hắn là tướng quân, cũng không thể vẫn không có đánh đâu, chính mình trước hết chạy à, gượng chống cũng phải chống đỡ một hồi. Đức Nhị Cấp mắt thấy trước mặt điểm đen càng ngày càng gần, đều có thể trông thấy trên không xoay tròn đại kỳ, nhịn không được cười ha ha, những thứ này quân minh ngược lại có mấy phần đảm lượng, trông thấy chúng ta bụi mù, còn dám chờ ở tại chỗ. Phó tướng lúc này trí thông minh cuối cùng thượng tuyến, đại nhân, nghĩ đến bọn hắn cướp bóc đội chuyển vận còn chưa kịp chạy mất, bọn hắn nhất thiết phải ngăn cản một hồi mới được. Đức Nhị Cấp hài lòng gật đầu, vui mừng phó tướng của mình cuối cùng khai khiếu đúng là như thế, cho nên chúng ta nhanh chóng giết tán bọn hắn, tiếp tục truy kích, rất nhanh liền có thể đem tài vật cùng nô lệ cướp về. Khoảng cách song phương 500 bước lúc, Đại Minh kỵ binh cũng bắt đầu cất bước, tăng tốc, song phương tại trong núi kêu biển gầm hét họ đụng đầu vào cùng một chỗ. Phó tướng trí thông minh kéo dài tại tuyến, đại nhân, đối diện quân minh nhìn bất quá 5.000 số, dạng này nhân số dám cùng chúng ta đối ngược, chẳng lẽ còn có phục binh? Đức Nhĩ Cấp cười gần nói, quân minh đương nhiên am hiểu bố trí mai phục, bất quá đây là vùng bỏ hoang, chính là có phục binh cũng chỉ có thể là hỗn chiến. Kỵ binh đối với kỵ binh, không hình thành nên vây quanh chi thế. Mặc kệ từ phương hướng nào giết tới, chúng ta chỉ cần chém dụng dưới ngựa chính là. Lời còn chưa dứt, quả nhiên hai bên đều có quân minh kỵ binh giết ra tới. Đức Nhị Cấp nhìn sơ một chút, nổ nước miếng, cái kia năm cái tiểu tử ngược lại không có nói dối, quả nhiên kỵ binh hơn vạn, bất quá tối đa cũng liền 1.3-4.000 người, chỉ cần quân Minh không giống như quân ta nhiều gấp đôi, ưu thế như cũ tại ta. Thát Đát kỵ binh tiêu dũng thiện chiến chính xác không phải thổi, 15.000 kỵ binh đi qua phía trước cùng đội chuyển vận chiến đấu, còn lại 10.000 trên dưới 4.000, đối chiến 9.500 tên Thát Đát kỵ binh, vậy mà khó khăn chiếm thượng phong. Hơn nữa sau một quãng thời gian, theo song phương binh lực thương vong tăng thêm, người ta lại còn chiếm thượng phong. Lấy một chọi hai nhưng phải thế cân bằng, đây chính là bây giờ Đại Minh cùng Thát Đát song phương kỵ binh chiến lược thực tế, hiện thực này Hồ Tông Hiến cũng bù đắp không được. Mắt thấy phe mình đã mất hạ phong, Cửu Loan chân run ngay cả mã cũng đứng không yên, không biết có phải hay không làn nên trở đi chủ nhân chạy trốn. Cửu Loan coi như giảng nghĩa khí, vụ trộm phân phó Phạm thị vệ, một hồi ba người bọn hắn che chở ta chạy là được rồi, thật muốn bại, ngươi nghĩ biện pháp đem Hồ đại nhân cứu ra. Nhưng vào lúc này, Hồ Tông Hiến bỗng nhiên lớn tiếng hoan hô lên viện quân. Thiết kế quan viện quân đến. Tiêu đại nhân liệu sự như thần, viện quân quả nhiên đến a. Đức Nhĩ cấp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, 5.000 đại minh kỵ binh, thích chữ đại kỳ theo chiều gió phất phới, từ phía sau chém giết tới, ngăn chặn chính mình duy nhất đường lui. Chi kỵ binh này cùng hắn thấy qua khác đại minh kỵ binh đều không quá đồng dạng, trên mặt bọn họ mang theo cừu hận cùng tự tin, núi kêu biển gầm tiếng hò hét, theo gió thổi qua tới đại minh tất thắng. Thiên sư bình an. Đại minh tất thắng. Thiên sư bình an. Đại minh tất thắng. Thiên sư bình an. Chương 225, véo von tiểu khóc. Chương 225, véo von tiểu khóc. Lúc này bị toàn quân cầu nguyện bình an Tiêu Phong đang ôm Yên Chi Báo lên giường. Yên Chi Báo đã chạy khô giọt cuối cùng thanh tỉnh nước mắt, mềm nhũn mặc cho Tiêu Phong ôm đến trên giường, thở gấp lấy, đưa tay vuốt ve Tiêu Phong bả vai. Tiêu Phong thô bạo xé xuống Yên Chi Báo áo khoác, dùng sức cực lớn, tơ lụa áo khoác bị xé toang hết mấy chỗ. Tiếp đó, một khỏa đan dược bị nhét vào trong miệng, Yên Chi Báo theo bản năng muốn đi bên ngoài nhà, lại bị Tiêu Phong nắm được khuôn mặt, bị thúc ép nuốt xuống. Nơi đan điền dâng lên một tia thanh lương, tiếp đó đồng dạng chia binh hai đường, một đường hướng phía dưới, một đường hướng về phía trước, đem cực lạc đan giấy lên hừng hực dục hỏa cấp tốc dập tắt, giống như tại trên nóng rực hồng than rót một chậu nước lạnh. Tiên Chi Báo thần trí dần dần tỉnh táo lại, nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phong, lại xem chính mình. Trên thân chỉ mặc nội y, co giúp ở tơ lụa trong chăn. Tiêu Cần là rất chú trọng phẩm chất của số người, hắn trong doanh trướng hết sức thoải mái. Nhưng một mình hắn ở, chăn mền tự nhiên chỉ có một giường. Tiêu Phong cũng nằm ở trên giường, nhưng ở bên ngoài chăn áo khoác xé rách, nhìn thì càng giống như. May mắn trên người của ta có hảo lão ca cho thanh tâm đan, bằng không chỉ dựa vào ý chí lực, thật đúng là gánh không được cái này cực lạc đan. Tiên Chi Báo nước mắt một chút lại chảy xuống, nàng quá rõ ràng sợ cực lạc đan uy lực, Tiêu Cần tại lúc, Tiêu Phong chắc chắn không có cơ hội uống thuốc, hắn là một mực ngạnh kháng đến Tiêu Cần sau khi rời đi, mới uống thuốc. Khi đó liền nàng một cái lòng tràn đầy không tình nguyện nữ nhân, cũng đã mất đi thần trí, Tiêu Phong một cái nam nhân, còn ôm chính mình, lại còn có thể ăn thuốc, đây là dạng gì ý chí lực a? Nói một cách khác, chính mình cho tới nay cực kỳ kiêu ngạo khác thường kiêu mị, tăng thêm cực lạc đan uy lực, đều không thể để cho Tiêu Phong mất lý trí bốn. Tiên Chi Báo không hiểu thấu vậy mà sinh ra một loại ủy khuất trong lòng, nhịn không được lại khóc. Tiêu Phong tự nhiên không biết Tiên Chi Báo loại này cực kỳ phức tạp nữ hài tâm tình, còn tưởng rằng nàng là bởi vì bị chính mình giật quần áo khóc đâu sự cấp toàn quyền, ngươi cũng là giang hồ nhi nữ, nghĩ đến không đến mức như thế cổ hủ a, liền An Thanh Nguyệt đều có thể tại Thuận Thiên phủ cùng bọn bộ khoái ngã ra đất nghỉ, ngươi theo ta cách chăn mền ngủ không có quan hệ gì, Du Đại Du không có ý tưởng gì. Tiêu Phong nhắc lên Du Đại Du, Tiên Chi Báo khóc đến lợi hại hơn. Chính mình nhiều năm trước liền thầm mến Du Đại Du, vốn định cùng tỷ tỷ thoát ly Bạch Liên giáo sau, có thể còn có cơ hội. Bây giờ bị thánh sứ nhìn thấu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ cũng không còn khả năng. Tiên Chi Báo trang nhiều năm như vậy nữ tử yêu mị, đêm nay điệt bị đại biến, tăng thêm hai loại dược vật ở trong người xung kích, tâm trí bạc nhược, một buổi sáng phá phòng ngự, tiểu nữ nhi chi thái triển lộ hoàn toàn. Tiêu Phong thở dài, nếu như ngươi bây giờ cực lạc đan không có bị hóa giải, ngươi bây giờ là không nên khóc, mà là nên gọi. Diễn kịch diễn toàn bộ, như là đã hy sinh lớn như vậy, ngươi liền diễn tốt một chút. Trong bóng tối, Tiên Chi Báo đỏ mặt giống huyết, cũng may Tiêu Phong cũng không nhìn thấy. Tiên Chi Báo cũng biết Tiêu Phong nói là sự thật, chuyện này đối với nàng vốn cũng không phải việc khó, nàng bình thường bắt chước tỷ tỷ mỹ thái, âm thanh tự nhiên cũng là một bộ phận. Béo von tiểu mỹ âm thanh mang theo 3 phần gia tính, rất có lực xuyên thấu truyền ra doanh trướng, truyền đến phía ngoài trông coi trong lỗ thai, để cho trông coi nhóm trên quần cũng dựng lên doanh trướng. Trông coi nhóm còn như vậy, chớ nói chi là nằm ở bên cạnh, chỉ cách lấy một đầu mền gấm Tiêu Phong. Trong cơ thể hắn cực lạc đan dược lực còn không có hoàn toàn tiêu tan. Cái này tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, để cho Tiêu Phong giống như trong sa mạc nhanh chết khát lữ nhân, nhìn xem ngọt ngào nước giếng, cũng không dám uống một dạng, cực độ thống khổ và phiền muộn. Nhưng hắn lại không thể để cho Yên Chi Báo ngừng rên rỉ. Đầu tiên là hắn để người ta đều, thứ yếu là nhân ra chính xác diễn rất tốt, chính mình cầu truy phải truy, có gì có thể oán trách. Tiêu Phong thân thể cũng như cái con tôm bự, Tiên Chi Báo chưa ăn qua thịt heo, lại mỗi ngày nhìn xem tỷ tỷ con lợn này chạy, tự nhiên lòng dạ biết rõ là nguyên nhân gì ở bên ngoài luôn luôn cao cao tại thượng, người nhạt như mây Tiêu Phong cũng có dạng này quấn bách, Tiên Chi Báo càng nghĩ càng thấy phải có thú, nữ hài tâm tính, vậy mà đều quên mình tình cảnh, không nhịn được nghĩ trêu cợt Tiêu Phong. Lập tức rên rỉ ra sức hơn, đem tỷ tỷ phần kia yêu mị khát khao học được đủ thức tấp thêm ba, âm thanh chợt cao chợt thấp, còn kèm theo đứt quãng dừng lại, giống như cơ thể bị va chạm lúc phản ứng tự nhiên. Chỗ chết người nhất chính là thỉnh thoảng còn kèm theo một điểm tiếng khóc, cái này tiếng khóc cũng không giống như lúc bắt đầu loại kia thương tâm khóc, mà là một loại tiêu hồn tới cực điểm, không cách nào ức chế tiếng khóc. Bên ngoài lều vài tên trông coi bội phục trong lòng, khe khẽ bàn luận, sợ bị bên trong Tiêu Phong nghe thấy. Bọn hắn biết đây là thánh sứ huynh đệ, mặc dù thân phận vi diệu, nhưng lúc nào cũng không dám tùy tiện đắc tội. Yên Chi Báo cũng quá đủ sức, bộ dáng kia, cái kia dáng người, còn như thế sẽ gọi, dù ai có thể chịu được, a ta đoán chừng mấy người các ngươi, không, có 3 phút liền xong việc. Phi, nói giống như ngươi liền có thể mạnh đến mức nào, tháng trước đi cầu lan, ngươi không phải thứ nhất xong việc. Đó là ta quá mệt mỏi, hơn nữa Tiểu Hồng cũng quá mập một chút, một cái Thái Sơn áp đỉnh, ta liền. Tiêu Phong cuối cùng tiếng trầm mở miệng, không sai biệt lắm, không cần tái diễn ta thì thành thần tiên. Tiên Trì báo nín cười, đột nhiên Tiêu Ngạo huyền chuyển kêu hai tiếng, tiếp đó toàn bộ doanh trướng bình tĩnh lại, chỉ còn lại Tiêu Phong thô trọng tiếng thở dốc. Tiêu Phong đây không phải diễn bốn. Phía ngoài bốn cái trông coi cũng toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngồi dưới đất, bọn hắn lúng túng lẫn nhau cười cười, đối với trong doanh trướng xì xào bàn tán tỏ ra là đã hiểu Yên Chi báo bây giờ có chủ rồi, thua thiệt nàng bắt đầu còn khóc phải cái gì tựa như. Bây giờ liền trò chuyện thì thầm. Nữ nhân không đều như vậy sao, đừng quản bắt đầu như thế nào, một ngày vợ chồng bách nhật tân đi, huống chi Tiêu công tử người như vậy, không có đạo lý không thích à. Bọn hắn không biết, bây giờ hai người thì thầm cùng một ngày vợ chồng nửa xu quan hệ cũng không có nghiêm thế phiên phái ngươi tới đưa tình báo, vì cái gì không để tỷ tỷ ngươi tới. Tỷ tỷ có khác nhiệm vụ, nhưng ta xuất phát phía trước nghiêm thế phiên còn chưa giao đại là chuyện gì. Ngươi đưa tình báo quá trình bên trong, gặp được Trương Vô Tâm sao? Không có, nếu như gặp phải hắn, ta bây giờ còn có thể ở đây sao? Sớm đã bị hắn tóm lấy. Tiêu Phong trầm mặc, Tiên Chi báo thận trọng hỏi, thế nào? Tiêu Phong nhàn nhạt nói, ta phỏng đoán có thể sẽ có nội gian, cho nên phái Trương Vô Tâm ra trại, dọc theo đường lùng tìm truyền lại tin tức người. Tiên Chi báo cũng phủ, nhưng ta thật sự chưa từng thấy hắn, Tiêu công tử, ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu Phong âm thanh càng bình thản, nhưng Yên Chi báo đã cảm thấy, Tiêu Phong càng như vậy lúc, người này lại càng nguy hiểm nghiêm thế phiên hẳn không chỉ phái ngươi đi ra, Trương Vô Tâm hẳn là bị cuốn lấy, có thể cuốn lấy hắn người, không nhiều. Yên Chi báo a một tiếng, tiếp đó nhanh chóng hạ thấp thanh âm, ta biết là ai. Một tiếng này à, để cho bên ngoài lều trông coi một lần nữa tỉnh lại, lẫn nhau nở nụ cười, Tiêu công tử lại nhịn không được động thủ. Trong đó một cái trông coi ngẩng đầu lên, dựa vào, đi hạt mưa, chúng ta tiến bên cạnh doanh trướng, nhìn kỹ chút là được rồi. Ban đêm tinh quang bị mây đen che đậy, một tiếng sét sau, hạt mưa từ nhỏ biến thành lớn, xoát xoát rơi xuống. Trương Vô Tâm dựa lưng vào nham thạch, trong tay nắm mây cánh hoa chua kiếm, kiếm mặc dù cắm ở bên hông, lại giống một tấm căng thẳng cung, tùy thời đều có thể bị bắn ra. Nước mưa làm ướt Trương Vô Tâm tóc cùng quần áo, theo gương mặt chảy xuống, hắn cứ như vậy không nhúc nhích ngồi, bình tĩnh thân tượng sau dựa vào nham thạch. Toàn thân của hắn vết thương chồng chất, phía ngoài đạo bào màu đen đã phá toái không chịu nổi, lộ ra bên trong nhuộm huyết sắc quần áo bó màu đen. Trương Vô Tâm vốn là thích mặc màu trắng, nhưng lần này Tiêu Phong cố ý dặn dò hắn từ trong ra ngoài đều xuyên màu đen, bởi vì hắn muốn bắt thông báo tin tức người, màu trắng quá rõ ràng. Tiêu Phong cái này căn dặn, cứu được mệnh của hắn. Trong 7 ngày 5 lần giao thủ, hắn đã nhận ra người đánh lên hắn chính là áp giải điểm lành lần kia gặp phải Nhị Dạ Chi Vương. Võ công của đối phương hẳn là hơi thấp với hắn, nhưng ở dạng này cây cối bộc phát, địa hình phức tạp trong núi lớn, đối phương thực tế ưu thế cao hơn nhiều hắn. Lần thứ nhất, hắn là từ trên cây đánh lén Trương Vô Tâm, lúc đó Trương Vô Tâm đang tại túi đầu tìm kiếm chân núi trên sườn đồi là có phải có rõ ràng vật ký hiệu. Khi đó sắc trời chưa tối đen, Trương Vô Tâm mượn ánh sáng nhạt đánh rất ám khí, nhưng bị đối phương từ trên xuống dưới mãnh liệt đánh cho một đao đẩy ra trường kiếm, phá vỡ bả vai. Trương Vô Tâm phản kích lúc, đối thủ đem hắn một chút dẫn vào núi rừng bên trong, từ khi đó bắt đầu, dài đến 7 ngày săn giết dây dưa liền như vậy bắt đầu. Chương 226, Thiên Thư đổi mệnh. Chương 226, Thiên Thư đổi mệnh. Vũ ẩn tình huống cũng không có so Trương Vô Tâm tốt hơn chỗ nào. Hắn vốn cho là, dù cho Trương Vô Tâm công phu so với mình hơi cao, nhưng ở cái này thâm sơn trong rừng rậm, chính mình bằng vào nhẫn thuật, giết chết Trương Vô Tâm cũng không phải là khó khăn. Hắn một lòng nghĩ trước hết giết Trương Vô Tâm, có hai cái nguyên nhân. Một là muốn nhiệm hộ Yên Chi Báo, nếu như hắn lại không ra tay, Yên Chi Báo liền bị Trương Vô Tâm phát hiện. Hai là hắn cuối cùng nhiệm vụ là muốn ám sát Tiêu Phong, mà hắn giết Tiêu Phong lúc, Trương Vô Tâm nhất định sẽ ở bên người. Tại loại kia thời điểm công bằng đối chọi, chính mình rất có thể đánh không lại Trương Vô Tâm, vậy còn không bằng tại đối với chính mình có lợi thời điểm xử lý trước Trương Vô Tâm. Có thể để vụ ẩn không nghĩ tới, Trương Vô Tâm mặc dù không có học qua nhân thuật, nhưng gia hỏa này chính là một cái thiên tài võ học, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn đều có thể cấp tốc thích ứng. Vũ ẩn lên trời xuống đất, một thổ thủy kim đủ loại nhận thuật thử một lần, mỗi một lần hắn đều cảm thấy mình lập tức liền muốn thành công, nhưng Trương Vô Tâm chắc là có thể ở giữa không dung phát trong khe hở đào thoát tính mệnh, chỉ là ở trên người lưu lại mới vết thương. Bảy ngày, cái này 7 ngày núi cao rừng rậm sinh hoạt, để cho có thể tại trong hầm phân ẩn nút Vũ ẩn đều có chút không chịu nổi. Trên núi đã bắt đầu có con muỗi, hắn cũng bị cắn rất thảm. Mấu chốt nhất là, trận này săn giết cũng không phải là đơn vương, hắn tại săn giết Trương Vô Tâm, Trương Vô Tâm cũng tại săn giết hắn. Hắn có một lần tại trên trạc cây ngủ, cũng không biết như thế nào bị Trương Vô Tâm phát hiện manh mối. Trương Vô Tâm liên phát ba nhánh phi tiêu, may mắn tán cây cao lớn, nhánh cây rậm rạp, hai chi phi tiêu khoác lên trên nhánh cây, đệ tam chi mặc dù trúng đích cái mông của hắn, nhưng bay quá cao đã uy lực giảm nhiều, hắn mới may mắn không có bị đánh rất rơi xuống đất. Nếu như Trương Vô Tâm mang theo trong người cung tiễn, không chừng lần kia chính mình liền xong đời bốn. Cho nên vụ ẩn quyết định mau chóng kết thúc trận này chính mình trong kiếp sống gian khổ nhất hành động ám sát, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở lại nghiêm phủ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vụ ẩn từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra bên trong chất lỏng màu xanh sẫm, bôi lên tại trên lưới đao. Hắn nguyên bản cũng không muốn dùng độc, bởi vì cái thời đại này độc dược còn lâu mới có được đời sau độc dược lợi hại. Chân chính có thể kiến huyết phong hầu độc cực ít, hơn nữa càng lợi hại độc dược, bảo tồn kỳ càng ngắn, cũng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng bây giờ hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem sau cùng hàng tồn dùng tới. Độc này mặc dù không đạt được kiến huyết phong hầu, nhưng để cho chúng độc giả trong vòng một ngày mất đi sức chiến đấu là không có vấn đề. Một cái mất đi sức chiến đấu người, chính mình giết còn không phải dễ như trở bàn tay. Trương Vô Tâm vị trí rất bí mật, nham thạch, rừng cây, đem hắn che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng vụ ẩn là truy tung đại sư, tìm tòi tỉ mỉ phía dưới, vẫn là phát hiện dấu vết của hắn. Mưa to che giấu vụ ẩn tiếng bước chân, cũng cản trở Trương Vô Tâm ánh mắt. Khi vụ ẩn bỗng nhiên bạo khởi lúc, Trương Vô Tâm mới phản ứng được. Nhưng mưa to cũng đồng dạng trở ngại vụ ẩn động tác tốc độ, mặc dù hắn sử dụng thủy độn chi thuật để cho mình tại trong nước mưa giống cá vậy lắc lư, lấy giảm bớt vũng bùn mặt đất trở ngại, nhưng vẫn là không bằng bình thường nhanh chóng. Bởi vậy Trương Vô Tâm có thể né tránh hắn đao thứ nhất, hai người tại trong mưa to đao trẻ kiếm chặt, trong nháy mắt giao thủ vài chục lần. Vũ Ẩn mắt thấy nước mưa tới vào trên lưỡi đao, màu xanh sẫm đang nhanh chóng trở nên nhạt, cắn răng một cái, liều mạng trên bả vai mình chịu một kiếm, một đao phá vỡ Trương Vô Tâm cánh tay, tiếp đó xoay người lui lại, biến mất trong màn mưa. Trương Vô Tâm xách theo kiếm, nhìn lên trước mắt mưa bụi, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến từng trận nhói nhói, dần dần đã biến thành mất cảm giác. Con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, lảo đảo lui lại, ngồi dựa vào nham thạch bên trên. Thác Đát Kỵ binh đại quân xuất phát, trực tiếp đánh tới mây dày thành. Tiêu Phong ngựa lông vàng đốm trắng ở trên núi lúc bị hắn thả chạy, lúc này hắn cũng không tọa kỵ. Tiêm Đắc Hãn phải ban cho hắn một thất Hãn huyết bảo mã, Tiêu Phong trực tiếp cự tuyệt, nói mình hai ngày này đau thắt lưng, đại khái là từ trên núi lăn xuống đi lúc ngã xuống, không cưỡi ngựa được, yêu cầu ngồi xe. Tiêm Đắc Hãn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho người ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa to, trải lên chăn lông cùng chăn đông, để cho Tiêu Phong thư thư phục phục nằm ở bên trong. Tiêu Cần nhìn xem bồi Tiêu Phong bên người Yên Chỉ Báo, gương mặt hoa đào nở rộ, mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, nhịn không được mỉm cười. Nghĩ thầm Tiêu Phong hông đại khái không phải từ trên núi ném hỏng, mà là mệnh chết nữ nhân, vẫn là theo nam nhân sau mới càng giống nữ nhân. Về sau ngươi chính là ta Tiêu gia nữ nhân, ta đương nhiên sẽ không cảm phiền ngươi, sẽ lại không lấy ngươi làm phổ thông giáo chúng đối đãi. Ngươi tỉ muội hai người lừa gạt ta chuyện, ta cũng theo đó buông tha. Đến nỗi về sau Tiêu Phong có cho hay không ngươi danh phận, đó là ngươi tạo hóa của mình, ta lại không giúp được ngươi. Tiên Chi Báo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Cần, tiếp đó nhanh chóng cúi đầu xuống, ngượng ngùng gật đầu. Tiêu Cần chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết rõ, Tiên Chi Báo hưng phấn một chút cùng kinh ngạc điểm tới từ nơi đâu. Tối hôm qua, Tiêu Phong chính miệng hứa hẹn, hắn làm chủ, thay Du Đại Du nhận phía dưới cửa hôn sự này, hắn có lòng tin thuyết phục Du Đại Du tiếp thu Yên Chi Báo ngươi tỷ muội hai người giúp đỡ Nghiêm Thế Phiên đối phó ta chuyện, ta cũng theo đó buông tha. Đến nỗi về sau Du Đại Du có cho hay không ngươi danh phận, đó là ngươi tạo hóa của mình, ta lại không giúp được ngươi. Tiêu Cần lại xoay đầu lại hướng Tiêu Phong nói, Phong đệ, ngươi muốn lưu lại Yên Chi Báo ở bên người sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền đáp ứng ngươi. Tiêu Phong cũng cười híp mắt nhìn xem hắn, có điều kiện a? Tiêu Cần gật gật đầu, ngươi phải đáp ứng lưu lại giúp ta, đáp ứng cùng Yên Đáp Hãn hợp tác. Tiêu Phong lắc đầu, Tiêu Cần sắc mặt biến hóa, Phong đệ, ta mặc dù không chịu giết ngươi, Yên Đáp Hãn chưa hẳn. Hắn là cái kiêu hùng, mặc dù rất thưởng thức ngươi, nhưng nếu không thể vì hắn sử dụng, hắn tất nhiên sẽ ninh sát vật tung. Ngươi thật sự muốn chết phải không? Tiêu Phong nhanh chóng lắc đầu, trên đời này làm sao có người muốn chết, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã nghĩ thông suốt một sự kiện. Ngươi và ta là thân thích, Yên Đáp Hãn cũng không phải. Hắn thưởng thức ta, cũng không phải là thưởng thức ta đoán chữ đạo pháp thôi. Cho nên ta mặc dù không muốn đi nương nhờ hắn, nhưng ta có thể đem Thương Hiệt Tiên Thư giao cho ngươi, dùng cái này đổi lấy tính mệnh, không biết có thể. Tiêu Cần nhíu mày, điều kiện này là lúc trước hắn không có nghĩ tới Thương Hiệt Tiên Thư là Tiêu gia chí bảo, theo lý thuyết đổi Tiêu Phong một cái mạng cũng không thể. Chỉ là truyền thuyết phía trước Tiêu gia người liền không ai có thể học được, cũng bởi vậy Thương Hiệt Tiên Thư bị trở thành hàng giả. Nhưng hôm nay Tiêu Phong đã học xong, điều này nói rõ cái gì? Không phải sách không đúng, là người quá đần. Học không được thì cũng thôi đi, còn biên ra cái gì thi từ tới che giấu, nói chỉ có loại kiếp như quỷ như tiên người mới có thể học được, đây không phải nói bậy sao? Mọi người đều có một nhược điểm, đó chính là lúc nào cũng tin tưởng mình so với người khác càng thông minh. Càng là người thông minh, ở phương diện này nhược điểm lại càng lợi hại. Tiêu Cần tự nhận là thiên hạ người thông minh nhất, đương nhiên cũng là Tiêu gia trong lịch sử người thông minh nhất. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Phong, cảm giác người em trai này mặc dù cũng rất thông minh, nhưng chắc chắn không che được chính mình đi. Hắn nhưng cũng có thể học được, ta đương nhiên cũng có thể học được, chỉ cần Thương Hiệt Thiên Thư nơi tay, ta chắc chắn có thể học được so với hắn tốt hơn, càng nhanh. Hắn một ngày chỉ có thể chắc một chữ, không chừng ta có thể một đêm ba lần. Ta chính là mạnh như vậy. Nếu như chính mình học xong đoán chữ, cái kia Tiêu Phong đối với Yêm Đáp Hãn tới nói, đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy hắn gật gật đầu, đồng ý Tiêu Phong điều kiện, nhưng lại tăng thêm một chú ngươi phá vây lúc sử dụng phích lịch tiễn, là một loại cực kỳ lợi hại thuốc nổ, cái này thuốc nổ phối phương cũng muốn giao ra, bằng không ta không có cách nào cam đoan khoản giao dịch này. Tiêu Cần vốn cho rằng Tiêu Phong sẽ do dự một chút, không ngờ Tiêu Phong cực kỳ thống khoái đáp ứng, đây không tính là cái gì, vốn chính là đồ chơi nhỏ. Coi như song phương đều có phích lịch tiễn, cũng không thay đổi được cái gì. Quyết định thắng bại chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là vũ khí, mà là người. Tiêu Phong lời nói này nghĩa chính ngôn từ, mang theo chỉ điểm giang sơn đại khí cùng cơ trí, trong lúc nhất thời liền Tiêu Cần đều bị kinh hãi, lời nói này thật là khí phách. Tiêu Phong nghĩ thầm, ngươi không biết đây là ai nói, trên đời này còn có so với hắn càng bá khí người sao? Tiêu Cần mỉm cười gật đầu, vậy thì cũng giao ra đi, ta bảo đảm ngươi không chết được. Tiêu Phong bất đắc dĩ giang tay ra, đồ vật không trong tay ta như thế nào giao cho ngươi đây? Tiêu Cần suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Phong không thể nào đem Thương Hiệt Thiên Thư bên người mang theo, thế là tỏ ra là đã hiểu ngươi đem Thương Hiệt Thiên Thư để ở nơi đâu. Trong nhà sao? Nhập thế quan, tại ta hai quán chủ trong tay. Tiêu Cần ồ một tiếng, lẽ ra nên như vậy, đặt ở trong nhà chưa hẳn an toàn, ngược lại là trong đặt ở nhập thế quả bên trong, người bình thường vừa nghĩ không ra, lại tìm không thấy. Một tử thiên thủ như lai trong tay trộm đồ, chỉ sợ khó như lên trời. Vậy ngươi như thế nào để cho người ta mang tới đâu? Tiêu Phong cười khổ nói, đây chính là ta khó khăn nhất chỗ. Trước đây ta đem sách giao cho hắn lúc, liên tục đã phân phó, trừ phi ta bản thân đến đây, bằng không bất luận kẻ nào, cầm bất luận cái gì tín vật, cũng không thể lấy đi quyển sách này. Nhìn xem Tiêu Cần nhăn lại lông mày, Tiêu Phong nhanh chóng khoát tay, cái này không thể trách ta, sách này chính là ta mệnh căn tử. Ta đương nhiên phải dùng tối nghiêm khắc điều kiện bảo hộ nó. Ta cũng không nghĩ tới một ngày kia phải dùng nó để đổi mệnh a. Tiêu Cần do dự rất lâu, Phong đệ, ngươi phải hiểu được, ta không có khả năng bằng ngươi dăm ba câu, liền đem ngươi thả đi. chính là ta nguyện ý tin ngươi, Yêm Đắc Hãn tại không nhìn thấy Thương Hiệt Thiên Thư phía trước cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Phong thở dài, cho nên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, để cho Yên Chi Báo đi nhìn thử một chút. Chương 227, tuyệt mệnh tiến hóa. Chương 227, tuyệt mệnh tiến hóa. Tiêu Cần liếc Yên Chi Báo một cái, Yên Chi Báo cúi đầu không nói lời nào, một bộ dáng mặc cho phân phó. Tiêu Cần hít một hơi, Thiên Thư liền để Yên Chi Báo mang theo tín vật của ngươi đi lấy, cái kia thuốc nổ cách điều chế đâu, cái này ngươi bây giờ hẳn là có thể viết ra. Tiêu Phong lắc đầu cười khổ nói, cái này ta chỉ có thể đáp ứng cho ngươi lấy tới, nhưng phối phương thật không trong tay ta. Là ta từ Long Hổ Sơn mời tới đạo sĩ, cùng trong cung Hỏa Huyền Chân người Đào Trọng Văn cùng nhau nghiên cứu đi ra ngoài. Phối phương hai người bọn họ một người biết một nửa, chỉ có hai người gọp đủ mới có thể làm ra thứ này tới. Ta nói chính là không phải nói thật, ngươi tại kinh thành có mật thám, cứ việc đi thăm dò. Tiêu Cần nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Phong nói cũng hợp tình lý. Hắn cũng biết Long Hổ Sơn đối lửa thuốc nghiên cứu có chỗ độc đáo, nhưng chắc chắn không có đạt đến lợi hại như vậy trình độ. Nếu như là đi qua Đào Trọng Văn tham dự cải tiến, cái kia Đào Trọng Văn chắc chắn sẽ không dễ dàng đem bí mật của mình không duyên cớ giao ra. Cũng chỉ có Tiêu Phong thân phận mới có thể chậm rãi đem hai thứ đồ này moi ra tới. Nhưng cứ như vậy, liền phải phóng Tiêu Phong rời đi, mà Tiêu Phong vừa rời đi, lấy tính cách của hắn, lại nghĩ hắn tự chui đầu vào lưới, chắc chắn không thể nào đối mặt cái này tình cảnh lưỡng nan. Tiêu Cần cười, cười rất đã tính trước phong đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta muốn khống chế ngươi, chỉ dựa vào Yên Chi Báo cái này một tấm bài. Không tệ, cái này đích xác là một tấm không tệ liên hoàn bài. Nàng dám đào tẩu, ta sẽ giết tỷ tỷ của hắn, ngươi dám đào tẩu, ta sẽ giết nàng. Nhưng ngươi dạng này nghĩ đã sai lầm rồi, mặc dù ta xác định ngươi sẽ không mặc kệ Yên Chi Báo chết sống, nhưng ta sẽ không đem tiền đặt cược đều đặt ở trên nàng trên một tấm bài. Tiêu Cần chuyển hướng Yên Chi Báo, ngươi cầm lên Tiêu công tử tín vật, đi nhập thế quan tìm cái kia nhị đường gia thiên thủ Như Lai, minh nói cho hắn biết, nếu như hắn không đem thiên thư giao ra, Tiêu Phong nhất định phải chết. Yên Chi Báo tay run một cái, sợ hãi nhìn xem Tiêu Cần, hắn không phải nói sẽ không giết Tiêu gia người sao? Tiêu Phong ngược lại là không thèm để ý chút nào, không tệ, ngươi cứ như vậy nói với hắn, liền nói ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cấp bách trở lấy thiên thư cứu mạng. Nếu như hắn không lấy ra thiên thư tới, vậy coi như ta chết đi a. Nói xong, Tiêu Phong liền rút về trong xe, ngáp một cái chuẩn bị ngủ. Tiêu Cần đi đến Yên Chi Báo trước mặt, thấp giọng nói, ngươi đến kinh thành sau, trước đi tìm mật sứ, từ hắn đi theo ngươi cùng đi nhập thế quan. Nếu như ngươi dám đi trước tiếp xúc người khác, kết quả ngươi biết. Yên Chi Báo gật đầu nói phải, lại nhìn Tiêu Phong xe ngựa một mắt, Tiêu Cần cười cười, lần này ánh mắt của hắn nhu hòa rất nhiều, yên tâm đi, Tiêu Phong không phải loại kia nam nhân vô tình, ngươi về sau trong lòng hắn, tự có một chỗ cắm rủi, không cần nóng lòng nhất thời đến nỗi ngươi ngụy trang thường ngày, tiếp tục à, miễn cho tại bên cạnh Nghiêm Thế Phiên gây phiền toái. Ta cùng hắn hợp tác còn phải kéo dài một hồi đâu. Tiên Chi Báo trên mặt đã lộ ra ngượng ngùng thần sắc, giống như một cái bị trưởng bối nạo báng tiểu tức phụ. Vũ Ẩn đã kiên nhẫn chờ đợi 6 canh giờ. Theo hắn tính ra, sau 3 canh giờ, Trương Vô Tâm cũng đã toàn thân bất lực, phát ra sốt cao, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi lâu 3 canh giờ. Trong cái này 6 canh giờ này, hắn cách mỗi 1 canh giờ đều biết đi phụ cận từ bất đồng vị trí xa xa nhìn lén Trương Vô Tâm tình trạng. Ngay từ đầu Trương Vô Tâm tại hang hái tự cứu, làm một kinh nghiệm phong phú giang hồ nhân sĩ, Trương Vô Tâm rõ ràng biết mình trúng độc. Vũ Ẩn trông thấy hắn xé mở quần áo của mình, hướng ra phía ngoài chen máu độc, còn cần nước mưa cọ rửa vết thương. Những cử động này đều tại Vũ Ẩn trong tính toán, hắn đương nhiên sẽ không cho là Trương Vô Tâm sẽ ngốc đến cái gì cử động đều không làm. Vốn lấy độc dược tại trong huyết dịch quyết tán tốc độ, Trương Vô Tâm làm như vậy chỉ có thể để cho chúng độc trình độ giảm bớt, sẽ không chí mạng, nhưng không cách nào ngăn cản nóng dần lên cùng toàn thân bất lực. Một canh giờ sau, Trương Vô Tâm ăn một chút trên thân mang lương khô, tính toán bổ sung thể lực, mà đối kháng độc dược phát tác. Vũ Ẩn đối với cái này biểu thị tán thưởng, đây đúng là một có kinh nghiệm người giang hồ ăn lương khô chẳng những có thể bổ sung thể lực, hơn nữa ăn nhiều uống nhiều, có thể để cho huyết dịch tập trung ở dạ dày các nơi, trì hoãn huyết dịch di động tốc độ, từ đó trì hoãn độc phát thời gian ăn nhiều uống nhiều còn có thể xúc tiến bài tiết, mà bài tiết là trong tình huống không có giải dược, tự nhiên giải độc phương pháp tốt nhất một trong. Bất quá rất đáng tiếc, bộ phận này cử động cũng tại hắn tính toán trong phạm vi, vẫn không cải biến được Trương Vô Tâm kết cục. Một cái nữa canh giờ sau, Trương Vô Tâm liên tiếp đưa tay sờ trán của mình, hơn nữa bắt đầu điên cuồng uống nước, tiếp đó nôn mửa. Hắn hiển nhiên là biết mình muốn không chịu nổi, thế là hắn rời đi dựa vào nham thạch. Trương Vô Tâm cước bộ phù phiếm, một cái tay hư nhược đỡ ven đường nham thạch cùng cây cối, nhưng một cái tay khác rút ra đao, thật chặt siết trong tay. Hắn bây giờ giống như một cái tuyệt vọng mãnh thú, nếu như ai dám vào lúc này xuất hiện đánh lên hắn, nhất định sẽ lọt vào hắn mãnh liệt nhất phản kích. Vũ Ẩn xa xa theo ở phía sau, Trương Vô Tâm mấy lần biến mất ở rậm rạp ở giữa rừng cây, nhưng Vũ Ẩn đều bằng vào cao siêu truy tung kỹ thuật lần nữa phát hiện tung ảnh của hắn. Càng về sau, liền Vũ Ẩn đều kinh thán không thôi. Trương Vô Tâm tìm được một cái cực kỳ ẩn nút chỗ ẩn thân. Mấy khối nham thạch hợp thành một cái nhàn nhạt sơn động, hai từ bụi cây vừa vặn chặn cửa hang, tự nhiên mà thành, hợp thành một cái tuyệt cao ẩn nấp vị trí. Nơi này quá ẩn nút. Nếu như Vũ Ẩn không phải một đường theo dõi Trương Vô Tâm, tại trong mưa này để cho hắn tìm kiếm, đoán chừng cũng phải tìm tới đường này. Vũ Ẩn trong lòng âm thầm may mắn hành động của mình đầy đủ kín đáo. Trương Vô Tâm trọng trọng té nằm trong chỗ ẩn nút, một cái tay nắm mây cánh hoa, ướt đẫm toàn thân nằm trên mặt đất, mệt mỏi nhắm mắt lại. Vũ Ẩn lặng lẽ tới gần sơn động, lại ngoài cửa hang, xuyên thấu qua bụi cây khe hở, hắn có thể trông thấy Trương Vô Tâm toàn thân đang hơi run rẩy. Đây là sốt cao dấu hiệu, cũng là ý thức mơ hồ dấu hiệu. Vũ Ẩn cân nhắc qua nhường một chút Trương Vô Tâm cứ như vậy tự sinh tự diệt, nhưng hắn lại không có chắc chắn. Nếu như là người bình thường, độc dược này coi như không thể chí mạng, nhưng ở cái này hoang sơn giã lĩnh, mưa sa gió rét bên trong, một hồi sốt cao cũng đủ để muốn chết. Nhưng Trương Vô Tâm khác biệt, hắn nội công thâm hậu, thân thể khỏe mạnh, không chừng liền có thể vượt qua đi. Cơ hội tốt như vậy không giết hắn, về sau gặp lại, không chừng chết chính là mình. Vũ ẩn lặng lặng quan sát chỉ chốc lát, đột nhiên vung tay phát ra hai chi lục giác phi tiêu nhị dạ. Cửa động đùi cây quá rậm rạp, một cái phi tiêu nhị dạ bị nhánh cây chặn, một cái khác từ trong khe hở bay qua, đâm vào Trương Vô Tâm trên đùi. Trương Vô Tâm thân thể bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, lại không có tỉnh lại, chỉ là nắm đao tay phản xạ có điều kiện cơ một chút, chẳng có mục đích. Vũ ẩn hài lòng cười, cửa hang quá nhỏ, góc độ quá lại, hắn phi tiêu có thể đánh trúng Trương Vô Tâm chân đã là cực hạn, hơn nữa cũng không cách nào tổn thương quá nặng. Bất quá hắn đã thử ra Trương Vô Tâm bản năng phản ứng. Vũ ẩn nhảy lên một cái, vòng qua bụi cây tử, xông vào trong động, sơn động vốn là cạn, hắn xông tới liền cách Trương Vô Tâm rất gần. Vũ ẩn rút ra nhẫn giả đao, nhắm ngay Trương Vô Tâm lồng ngực đâm tiếp. Một mực tại hơi hơi co giật Trương Vô Tâm bỗng nhiên mở mắt ra, cả người như tụ lực đã lâu lò xo, đột nhiên bắn lên, một mực nắm ở trong tay mây cánh hoa mau lẹ vô luận bổ về phía Vũ ẩn. Vũ ẩn kinh hãi, trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý niệm, bị lừa rồi. Trên thân Trương Vô Tâm nhất định có giải dược, ít nhất là một ít thông dụng thuốc giải độc. Kỳ thực Vũ ẩn cũng không phải không có suy nghĩ qua khả năng này, làm một đạo sĩ, Trương Vô Tâm mang bên mình mang thuốc cũng là bình thường. Nhưng Trương Vô Tâm biểu diễn thực sự quá giống, mỗi một bước phản ứng đều cực kỳ phù hợp dấu hiệu trúng độc. Nhất là cái kia sau cùng một tiêu bên trong chân, tuyệt đối là vua màn ảnh cấp biểu diễn. Vũ ẩn 6 canh giờ gian khổ quan sát, Trương Vô Tâm 6 canh giờ gian khổ biểu diễn, cuối cùng đổi lấy hai người tại cái này hẹp hòi chật hẹp sơn động nhỏ bên trong tao nội chiến. Vũ ẩn là vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Vô Tâm là xúc thế đã lâu, về điểm này Trương Vô Tâm chiêm ưu. Nhưng Trương Vô Tâm vì lừa gạt Vũ ẩn, biểu diễn 6 canh giờ, cũng làm cho chính hắn mỏi mệt không chịu nổi, về điểm này Vũ ẩn chiêm ưu. Trương Vô Tâm võ công bản thân cao hơn Vũ ẩn, tại bên trong hang núi này Vũ ẩn ám khí cũng không phát huy ra được, đủ loại quỷ dị thân pháp cũng không phát huy ra được, về điểm này Trương Vô Tâm chiêm ưu. Nhưng Trương Vô Tâm vì lừa gạt Vũ ẩn, trên đùi chịu Vũ ẩn một tiêu, mặc dù không tính trọng, cái chân kia vận động cũng không quá lưu loát, về điểm này Vũ ẩn chiêm ưu. Vũ ẩn trên không trung liều mạng chặn Trương Vô Tâm toàn lực nhất đao, cả người bị đánh rơi trên mặt đất. Hắn phản ứng đầu tiên không phải lại vung đao chiến đấu, mà là muốn lập tức thoát đi sân động. Trương Vô Tâm một thân là thường, hơn nữa cho dù có giải dược, chỉ cần không phải đặc biệt nhắm vào một loại nào đó độc dược phối trí, cũng không khả năng giải hết độc, cơ thể nhất định cũng là hư nhược. Chính mình chỉ cần chạy ra sân động, ở trên núi tiếp tục dây dưa, ưu thế như cũ tại tay, cuối cùng ngã xuống nhất định là Trương Vô Tâm. Đáng tiếc hắn sau khi rơi xuống đất liền phát hiện Trương Vô Tâm cũng không có lập tức truy kích, mà là cả người chắn cửa hang, đem cái này sơn động nho nhỏ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trương Vô Tâm trắng liếu trên mặt buông xuống một tia bị nước mưa ướt đẫm tóc dài, nét miệng hướng hắn cười cười, luôn luôn nhìn ngoại trừ luyện võ luôn có chút ngẩn người trong mắt lóe sói đói tầm thường lửa giận. Đây là 7 ngày 8 đêm liều chết đang dây dưa lấy được tiến hóa, đối với một cái võ sĩ tới nói, thời khắc sinh tử khảo nghiệm, chẳng những là một loại tu hành, mà lại là một loại cực đoan tu hành. Tại phải chết một cái dưới cục diện, giết chết đối thủ, sống sót, vốn chính là võ công một bộ phận, mà lại là phần quan trọng nhất. Vũ ẩn chưa từng nghĩ qua, chính mình cũng sẽ có kinh hoàng sợ hãi một khắc, dù là hắn tại ám sát đại danh sau, bị trăm người vây quanh lúc đều chưa từng có loại cảm giác này. Bây giờ, đối mặt Trương Vô Tâm, hắn sợ hãi. Chương 228, yêu diễm chuyện cũ. Chương 228, yêu diễm chuyện cũ. Kinh thành, kỳ thi mùa xuân gần tới, nhưng bởi vì người ta công phá cổ cửa Bắc tin tức, để cho cái này một đại sự đều đã mất đi màu sắc. Thậm chí một chút nguyên bản phải vào kinh đi thi cử tử, đều bởi vì chiến tranh tin tức, chúng bước, không giống trước đây kỳ thi mùa xuân thi đấu, qua hết niên nhân liền đều đến kinh thành. Đối với cái này, Nghiêm Thế Phiên là có chút hơi nuối tiếc, hắn đối với chính mình cực độ tự tin, cho rằng người tới càng nhiều, chính mình làm trạng nguyên mới càng có sức thuyết phục. Bây giờ khó tránh khỏi có ít người biết nói bởi vì chiến tranh làm trễ mãi vào kinh đi thi, để cho Nghiêm Thế Phiên nhặt được tiện nghi. Một phương diện khác, Nghiêm Thế Phiên chính xác tin mừng truyền đi. Phía trước Tiêu Cần thả lại tới 3 cái gian tế đã đến đại lý tự cáo trạng, nói Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang tung binh hành hùng, giết Lương Mạo nhận công lao. Hơn nữa Mây Dày tướng quân Lâm Đồng cũng phái người đưa mấy cái lao nhân tới, chứng thực quả thật có đánh đại minh cờ hiệu quân đội chu diệt Mây Dày sơn dân. Ngay tại hôm qua, lại có mấy cái lao nhân liền lăn một vòng từ cửa thành xuống tới, ngăn cản Thuận Thiên phủ Doãn Quách Vân cố kiệu, hô to hoan uổng, Quách Vân hỏi một chút, thế mà cũng là cáo chuyện này. Lần này quân đội, đại lý tự, Thuận Thiên phủ Tam Phương cũng không dám chậm trễ, đem cáo trạng người cùng một chỗ đưa đến nội các, Nghiêm Tung đương nhiên một khắc càng không ngừng liền đem hồ sơ vụ án đưa đến Gia Tĩnh trước mặt. Gia Tĩnh xử lý như thế nào tạm thời không biết, nhưng Nghiêm Thế Phiên cảm thấy Tiêu Cần lần này cái bẫy thiết lập đến chính xác xinh đẹp, một vòng tiếp một vòng, đừng nói Tiêu Phong không tại kinh thành, chính là tại kinh thành đối chất nhau, hắn cũng là hết đường chối cãi. Trừ phi Thích Kế Quang cùng Tiêu Phong có thể được thắng trở về, một thắng che chắn tội, đến lúc đó đừng nói không có chứng cứ rõ ràng, chính là Gia Tĩnh tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đổ sát thôn dân, cũng chắc chắn trang mắt mù. Nhưng việc này căn bản liền không khả năng, người ta tam vạn đại quân, bọn hắn chỉ có 5000 nhân mã, có thể không bị toàn diệt cũng không tệ rồi, còn nghĩ đắc thắng trở về. Bọn hắn coi như may mắn trốn được tính mệnh chạy về tới, vẫn là tướng bại trận, đến lúc đó Gia Tĩnh chắc chắn sẽ không lộ mạng đi dân tâm phong hiểm che chở. Cho nên tổng kết lại, việc này chỉ có một cái kết quả, Thích Kế Quang cùng Tiêu Phong chết chắc. Nghiêm Thế Phiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, liếc mắt nhìn ở bên cạnh uống rượu Yên Chi Hổ. Kể từ Yên Chi Báo bị hắn phái đi ra làm gian tế nội ứng sau, hắn liền phân phó Yên Chi Hổ lưu lại trong phủ, một bước không thể ra ngoài. Tiêu Cần trước kia đem 2 tỷ muội lúc đưa cho hắn, để cho mật sứ dặn dò qua hắn, 2 tỷ muội không thể đồng thời phái ra xa kém, nhất thiết phải vừa đi nhất lưu, để bảo đảm an toàn. Nghiêm Thế Phiên ngược lại là không sợ cái này tỷ hai sẽ một đi không trở lại, hai nàng ở nơi nào có thể trải qua so tại Nghiêm phủ thoải mái hơn. Người chị em gái này hai công phu hắn là thấy qua, mặc kệ là trên tay, vẫn là trên giường. Nghiêm Thế Phiên nhận được 2 tỷ mỗi đêm hôm đó liền từng lòng ngứa ngáy gian nan, hắn hoài nghi Tiêu Cần là đang nói chuyện giật gân, kỳ thực là không muốn để cho hắn chiếm tiện nghi. Thế là hắn bỏ ra nhiều tiền từ Nam Phong trong quán tìm một cái thanh tú cường tráng tiểu tướng công tới. Nghiêm Thế Phiên nói cho hai tỷ muội, cái này tiểu tướng công thưởng cho các ngươi, nhưng ta muốn đích thân quan chiến. Cái kia tiểu tướng công cũng không nghĩ đến chính mình lần này bị tìm đến, cũng không làm công cũng không xứng nhận, lại là muốn thỏa mãn hai cái đại cô nương như hoa như ngọc, tiền thù lao còn phong phú như vậy. Lập tức tiểu tướng công kích động móc ra tự chuẩn bị xuân dược, quyết định cho mình thêm điểm ở UFF, không nghĩ tới bị Yên Chi Hổ một cái đánh rớt, tiếp đó quay đầu hướng Nghiêm Thế Phiên khẽ vươn tay, nũng nịu âm thanh để cho tiểu tướng công không uống thuốc liền lập tức chào mừng chủ nhân, ngươi muốn nhìn biểu diễn, liền đạt được tiền vốn a, còn nghĩ dùng chính ta tích xúc hay sao? Nghiêm Thế Phiên tà mị cười, từ trong ngực móc ra ba viên cực lạc đan tới. Đây là Tiêu Cần theo sinh ý phân ngạch đưa cho hắn, mỗi một khỏa đều đáng giá trên trăm lượng bạc. Một chút lấy ra ba viên tới, Nghiêm Thế Phiên cũng khó tránh khỏi đau lòng, nhưng hắn càng muốn biết trận tướng, bằng không trông coi hai cái này đại mỹ nhân như hoa như ngọc, liền ngay đến chạm vào cũng không dám, không biết rõ ràng hắn chắc chắn chịu không được. Tiên Chi Hổ một tay lấy thuốc nhét vào tiểu tướng công trong miệng, tiếp đó chính mình ăn một khỏa, ném cho muội muội một khỏa, Tiên Chi Báo cũng nâng lên bên miệng. Nghiêm Thế Phiên đang nhìn nàng lúc, Tiên Chi Hổ đã xoát mà một chút, lột xuống áo ngoài của mình, lộ ra đỏ tươi cả yếm. Nghiêm Thế Phiên ánh mắt lập tức liền bị Yên Chi Hổ vóc người hoàn mỹ hấp dẫn, luyện võ nữ tử dáng người thường thường cũng sẽ không đặc biệt hoàn mỹ, bởi vì chân sẽ hơi thô, eo chỗ sẽ có cơ bắp hình dáng, nhưng Yên Chi Hổ lại hoàn toàn không có những thứ này thì vết, yêu mị như rắn. Ngây người một lúc công phu, Yên Chi Báo cũng đã cởi áo khoác ra, tung người lên giường. Yên Chi Hổ cũng lên giường, nằm ở muội muội bên ngoài, chặt Yên Chi Báo hơn nửa người. Tiểu tướng công nguyên bản tại trước mặt Nghiêm Thế Phiên còn có chút không thả ra, nhưng lúc này cực lạc đan dược lực bên trên, cứng rắn như sắt, thở hổn hển, lại nhìn thấy trên giường hai cái thiên tiểu bá mị nửa thân trần mỹ nhân, gào thét một tiếng. Xông lên liền nhào tới giường đợi ta đều không giống như cái nam nhân qua. Tiểu tướng công tay mỏ miệng mút, hoang mang vô cùng, Yên Chi Hổ đuổi quân lấy hắn, mũi chân nhẹ nhàng nhấc câu, trên giường lụa mỏng rơi xuống, để cho trên giường phong quang trở nên như ẩn như hiện, như ngắm hoa trong màn giường, càng thêm thần bí yêu diễm. Dù là Nghiêm Thế Phiên thân kinh bách chiến, lựa nữ vô số, cảnh tượng như vậy hắn cũng cực kỳ hiếm thấy đã đến. Chỉ thấy cách lụa mỏng, thân ảnh của ba người liên tiếp, một hồi đặt ở dưới thân, một hồi lật đến trên thân. Yên Chi Hổ cùng Yên Chi Báo hai tỷ bội vốn là dáng dấp giống nhau như lúc, lúc này động tác cực nhanh, Nghiêm Thế Phiên lại không có võ công, căn bản thấy không rõ người nào là người nào. Húng chi hắn lúc này hai mắt huyết hồng, toàn thân trướng đến như muốn nổ tung, nơi nào còn có thể cẩn thận phân biệt. Mắt thấy cái kia tiểu tướng công anh dũng vô cùng, bùi hoa cực lạc, Nghiêm Thế Phiên sớm đã nhịn không được. Hắn từ trong ngực móc ra một khỏa cực lạc đan, bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt, toàn thân bành trướng cảm giác càng gia tăng mấy lần, như thép như sắt, hắn cười quái dị một tiếng, Tiêu tiên sinh thật đúng là sẽ trêu cả người, cái gì cực lạc thần công, rõ ràng là nói chuyện giật gân, lão tử hôm nay phải thật tốt hưởng thụ hưởng thụ. Lời còn chưa dứt, cái kia tiểu tướng công bỗng nhiên phát ra một tiếng thét, cái kia trong tiếng thét chói tai bao hàm vô hạn vui sướng, vô hạn khoái hoạt, giống như cả người hồn bay lên trời, tiến vào không cách nào khống chế cực lạc thiên đường một dạng. Nghiêm Thế Phiên không khỏi sửng sở, tiếp đó dù cho cách lụa mỏng, hắn cũng có thể trông thấy cái kia tiểu tướng công xảy ra dọa người biến hóa. Tiểu tướng công cả người liền như là quả cầu da xì hơi một dạng, đây không phải ví dụ, mà là tình huống chân thật. Thân thể của hắn tại kịch liệt mà run rẩy, cả người đều đang co rút lại, lên nhăn. Đáng sợ nhất là, ở trong quá trình này, hắn cái kia khoái hoạt tới cực điểm tiếng thét chói tai một mực chưa từng nghe qua. Ngược lại càng ngày càng phấn khởi, giống như hắn căn bản vốn không biết mình xảy ra chuyện gì, lại hoặc là hắn dù cho biết nhưng cũng không thèm quan tâm. Nháy mắt cực lạc, nhất niệm thiên đường, tính mệnh tính là cái gì chứ? Hết thảy đều không bằng trước mắt này nháy mắt cực lạc. Tiếng thét chói tai rốt cục cũng đã ngừng. Tiếp đó, một đoàn xoay thành bánh quai trèo một dạng lục thể, bị từ trên giường đẩy xuống, trên mặt đất lăn lộn hai cái, ngửa mặt hướng thiên địa nằm ở Nghiêm Thế Phiên trước mặt. Lúc này Nghiêm Thế Phiên mới phát hiện, tiểu tướng công cơ thể kỳ thực cũng không có như chính mình nhìn thấy như thế thu nhỏ, mà là toàn thân hắn cơ bắp đều xảy ra mãnh liệt co rút cùng run rẩy. Toàn thân mồ hôi đầm địa, giống nước rửa. Cực độ co rút để cho cơ thể xoay trở thành một cái cầu, cực độ mất nước để cho cơ thể trong nháy mắt trở nên hình dung tiểu tụy. Tại cái này tứ chi cơ thể xoay thành cầu ở giữa, tiểu tụy trên mặt vẫn như cũ mang theo cực lạc biểu lộ, con mắt còn yên lặng nhìn xem Nghiêm Thế Phiên chậm rãi phun ra một hơi cuối cùng đời ta. Đời này đều không giống như cái nam nhân qua. Chết cũng đáng. Nghiêm Thế Phiên sững sờ ở nơi đó, cực lạc đan đã phát tác, toàn thân hắn khát khao tới cực điểm, nhưng hắn dù sao cũng là một cực độ người thông minh, sắc đẹp cho dù tốt, mệnh của hắn quan trọng hơn. Tiên Chi Hổ dùng trắng như tuyết bắp đùi thon dài vung lên màn lụa một góc, theo trắng non cánh tay, có thể nhìn đến phần cuối tại cao ngất rung động sơn phong chủ nhân, tới phiên ngươi, tới nha. Nghiêm Thế Phiên hú lên quái dị, mất mạng mà lao ra khỏi phòng, lao thẳng về phía phòng ngủ của mình, tiếp đó từ thẩm nghị phong tới cực lạc ma quật. Dọc theo đường đi hắn bởi vì nóng nội mà luôn cuống tay chân, kém chút mở không ra cửa ngầm, chờ hắn xông vào cực lạc ma quật lúc, cả người đã sắp mất đi thần trí. Kia buổi tối, hắn thay phiên tại ba nữ tử trên thân tiêu hao dược lực cùng góp nhặt dục vọng, từ đó về sau, hắn cũng không còn dám tiến người chị em gái này hai gian phòng. Thậm chí không thể không tùy thời để phòng hai người bọn họ câu dẫn mình. Mà mỗi khi hai tỷ muội cảm xúc bực bội, cùng chính mình đòi hỏi cực lạc đắt lúc, hắn còn phải bỏ ra nhiều tiền để cho người ta đi bên ngoài tìm nam nhân trở về. Thực sự tìm không thấy lúc, liền để phạm sai lầm già phó chống đi tới. Một năm nay, chết ở trong gian phòng kia nam nhân không có 10 cái cũng có 9 cái, đều bị Nghiêm Thế Phiên lặng lẽ xử lý xong. Lần trước Yên Chi Hổ ở bên ngoài phạm tội, giết chết một cái không có mắt lưu manh. Cái kia lưu manh bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà theo dõi Yên Chi Hổ ý đồ phi lễ nàng, nhưng không ngờ Yên Chi Hổ dị thường phối hợp, còn chủ động dẫn hắn tiến vào rừng cây nhỏ. Kết quả Lưu Manh bị đùa chơi chết, lại bị đêm tuần đêm An Thanh Nguyệt gặp được, hai người một phen đánh nhau sau Yên Chi Hổ chạy trở về Nghiêm phủ, còn không phải Nghiêm Thế Phiên vận dụng số lớn quan hệ giúp nàng giải quyết. Cho nên nói, hai người bọn họ đi đâu mà tìm địa phương tốt như vậy? Có dùng không hết cực lạc đan, có cho xử lý đùa chơi chết năng lực của đàn ông, còn có tuyệt đối che chở an toàn. Hai nàng sẽ chạy, chỉ sợ cầm roi đuổi đều đuổi không đi. Nghiêm Thế Phiên thở dài, hướng về phía đang uống rượu Yên Chi Hổ nói, ngươi nếu là mượn đến khó chịu, liền giúp ta đi nhìn chằm chằm điểm tiêu phụ a, xem có cái gì động tĩnh. Son Phấn Hổ yêu mị hơi xoay người, chủ nhân không sợ ta chạy sao? Lao chủ nhân có thể nói qua cho ngươi cẩn thận đâu. Nghiêm Thế Phiên tự tin cười, hai ngươi nếu muốn đi, ta còn có thể trói chặt hai ngươi cả một đời hay sao? Ta tin tưởng hai tỷ mỗi các ngươi, càng tin tưởng chính ta phán đoán. Yên Chi Hổ cười càng yêu mị, chủ nhân, có đôi lời ta đã sớm muốn nói, ngươi thật sự so lão chủ nhân mạnh. Nghiêm Thế Phiên nhãn tình sáng lên, lập tức tự tin cười. Chương 229, ngươi tên xuất sinh. Chương 229, ngươi tên xuất sinh. Tiên Chi Báo vừa vào kinh thành, chính xác ngoan ngoãn đi tìm mật sứ. Mặc dù nàng dọc theo đường đi nhiều lần xác nhận, bên cạnh hẳn là không người của Bạch Liên giáo, nhưng đối với Tiêu Cần phát ra từ nội tâm kính sợ, không để cho nàng dám chống lại mệnh lệnh. Mật sứ ở tại một đầu câu lan tụ tập trong ngõ hẻm, loại địa phương này, rồng rắn lẫn lộn, xem như chỗ ẩn thân không còn gì tốt hơn. Hơn nữa cái này mật sứ cũng là phong lưu bên trong người, mỗi ngày không có nữ tử làm bạn liền không thể chìm vào giấc ngủ. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng hắn giúp Tiêu Cần trưởng quản lấy kinh thành cực lạc đan sinh ý, qua tay vàng bạc như nước chảy, làm sao thiếu tiền để dùng? Chỉ cần có tiền, tướng mạo bình thường căn bản cũng không gọi chuyện. Huống chi hắn lại không kén ăn, đẹp xấu béo gầy đều được, thậm chí ngay cả tuổi tác lớn điểm, cơ thể không tốt hắn cũng không quan tâm, tự nhiên là không thiếu nữ nhân. Mật sứ nhìn thấy Yên Chi Báo, hai mắt tỏa sáng, cười nhường chỗ ngồi. Yên Chi Báo cẩn thận nhìn chung quanh một chút, cái này mới đưa Tiêu Cần phân phó nói cho mật sứ. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy mật sứ, Yên Chi Báo đều sẽ có một loại cảm giác bất an, giống như nhạy cảm giã thú gặp thiên địch, nàng có chút sợ mật sứ. Loại này sợ rất cổ quái, cùng những thứ khác sợ còn không một dạng, liền cùng sợ Tiêu Cần cũng không giống nhau. Mật sứ công phu nhất định là rất cao, điểm này Yên Chi Báo rất xác định. Mặc dù nàng và tỷ tỷ cũng chưa từng thấy bí mật sử dụng tay, nhưng các nàng hai ánh mắt đều không kém. Tỷ muội các nàng đi theo trong Bạch Liên giáo cùng rất nhiều cao thủ học qua võ nghệ, liền Tiêu Cần đều nói hai nàng thiên phú rất cao. Tỷ tỷ luyện cực lạc thần công sau so với nàng càng hơn một bậc, thành tài rời núi sau đó, trên giang hồ có thể thắng được hai người bọn họ đích xác rất ít người. Tiêu Cần đương nhiên không cần phải nói, là các nàng nhận biết đệ nhất cao thủ, tiếp đó hẳn là Du Đại Du, hai người này không có giao thủ qua, nhưng hẳn là sản sản với nhau. Sau đó chính là Trương Vô Tâm, đó là một cái thiên tài võ học, càng là cái võ sĩ, tiếp đó chính là cái kia Nhị Dạ Chi Vương Vũ Ẩn, nếu như lấy mạng ra đánh, Vũ Ẩn tuyệt đối có thể đơn sát tỷ muội các nàng. Hình bộ bộ đầu chiến phi vân, công phu lạ thường, từng cùng Trương Vô Tâm luận bàn qua, trăm chiêu bị thua, công phu hẳn là cao hơn Yên Chi Hổ. Thuận Thiên phủ bộ đầu An Thanh Nguyệt đã từng cùng Yên Chi Hổ giao thủ qua, theo Yên Chi Hổ thuyết pháp, nếu quả thật liều mạng, An Thanh Nguyệt hẳn là hơi thấp nàng, nhưng hẳn là cao hơn Yên Chi Báo đến nội những người khác, trước mắt nhìn thấy, còn không có so hai tỷ muội công phu cao. Cái này mật sứ chưa từng ở trước mặt các nàng xuất thủ qua, thậm chí bình thường đều đang cố ý mà giả vờ người bình thường dáng vẻ, nhưng hắn cái kia kéo dài hô hấp, cân đối động tác, là không che giấu được. Yên Chi Hổ trong âm thầm đã nói với muội muội, mật sứ công phu ít nhất cũng không thấp hơn Chiến Phi Vân, nói một cách khác chính là so với mình cao hơn. Hai nàng chậm chạp không dám chạy trốn đi nguyên nhân, ngoại trừ cực lạc đan còn không có góp đủ, mật sứ tồn tại chính là một cái khác lớn lo lắng. Mật sứ sắc mị mị trên ánh mắt phía dưới đánh giá Yên Chi Báo, Yên Chi Báo cố gắng khống chế tâm tình của mình, khuôn mặt tươi cười tương đối, nội tâm lại ác tâm muốn nói. Mật sứ dùng con mắt vô lễ với Yên Chi Báo sau một lúc, cuối cùng lưu luyến không rời mà đứng dậy, tất nhiên thánh sứ có lệnh, vậy thì đi thôi. Bất quá ta không nên xuất đầu lộ diện, liền hóa trang thành xe của người phu a. Mật sứ ngoài xe bày tỏ nhìn xem phổ thông, chỉ là lớn mà thôi, bên trong lại cực kỳ xa hoa. Chính là Yến Nương chiếc xe kia, cũng tại kinh thành số 1, cùng chiếc xe này so sánh, cũng lộ ra không phong khoáng. Mềm mại gấm hạng chóp nhi, co giãn 10 phần, Yên Chi Báo ngồi lên lúc cái mông đều bị đàn trên dưới rung rung mấy lần, diễm lệ màu đỏ cùng màu hồng đồ vật bên trong, để cho xe ngựa này lộ ra phá lệ cổ quái cùng không đứng đắn. Mật sứ tại trên càng xe lái xe, nhẹ giọng cười nói, "Báo cô đương, xe ngựa này như thế nào?" Yên Chi Báo toàn thân không được tự nhiên quan sát đến trong xe bày biện, phát hiện cái bàn nhỏ là có thể gấp lại, thu ở một bên liền một điểm không chiếm địa phương. Hơn nữa toa xe phía dưới có thể thông qua trục quay lên cao giảm xuống, biến hóa đủ loại góc độ. Phần này xảo tư tại lúc đó thật không nhiều gặp trong xe này đủ xa hoa, xem ra ngươi bán thuốc kiếm không thiếu tiền à, không sợ thánh sứ cha ngươi sao? Mật sứ cười ha ha, cái này cực lạc đan sinh ý chính là một khối thịt mỡ, ta qua một chút tay, chính là không tham, cũng phải dính đầy tay dầu. Việc này không thể gạt được thánh sứ. Xe này à, chính là ta sung sướng vượng, Nghiêm Thế Phiên trong cực lạc cung bất quá mới mười mấy nữ nhân, tại trong xe này ngồi qua, cũng không chỉ số này. Tiên Chi Báo giờ mới hiểu được trong xe đủ loại cơ quan thiết trí, nàng chán ghét nắm chặt cơ thể, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được không đúng, cười dịu dàng nói biết ngươi có tiền, cũng biết ngươi không kiêng ăn mặt, có cơ hội tỉ bội ta hai cái so tài với ngươi luận bàn. Mật sứ vẫn như cũ cười hết mắt, tốt, tốt, ta ngóng trông đâu. Mập mờ trong lúc nói chuyện với nhau, xe ngựa đã đuổi kịp Nhập Thế Quan. Nhập Thế Quan trước sơn môn có một cái đại không tràng, chuyên môn cho tới dân hương khách hành hương nhóm dừng xe dùng. Tiên Chi Báo xuống xe vào sơn môn, mật sứ dập khuôn từng bước mà túi đầu tại sau lưng đi theo. Tiên Chi Báo cứ việc đeo mang mạng che mặt mũ, vẫn hấp dẫn rất nhiều khách hành hương ánh mắt. Cao to như vậy lại như thế yêu kiều nữ tử, quả nhiên là hiếm thấy. Á lão đạo đang tại đốc xúc bọn nhỏ luyện võ. Thích Kế Quang đi, Trương Vô Tâm cũng đi, bây giờ huấn luyện viên chỉ còn lại có Triển Vũ cùng An Thanh Nguyệt. Hai người bọn họ cũng đều có công sự tại người, tự nhiên không cách nào ngày ngày đều tới. Không có huấn luyện viên lúc, lão đạo liền đưa đến đốc xúc tác dụng, đồng thời cũng chọn một chút tư chất tốt, bắt đầu giảng dạy khinh công cơ sở. Tại khinh công phương diện này, đừng nói là Triển Vũ cùng An Thanh Nguyệt, chính là Trương Vô Tâm cũng muốn hơi kém một chút. Gặp Yên Chi Báo đi vào khu ký túc xá lao đạo hết sức kinh ngạc, để cho Tiểu Đông mang theo bọn nhỏ luyện tiếp, chính mình thì cả hai Yên Chi Báo hai người tiến vào phòng trà. Tiểu Đông huấn luyện gian khổ, để cho nàng nghiễm nhiên trở thành trong hải tử đầu lĩnh. Mặc dù nàng niên linh cũng không phải lớn nhất, nhưng bây giờ bọn nhỏ ai thấy nàng cũng phải tôn xưng một tiếng Đông tỷ toàn thể đứng trung bình tấn, một nén nhang. Tiếng kêu rên một mảnh, Đông tỷ, lão cha đều nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng nghỉ một lát ta. Đúng thế Đông tỷ, ta muốn đi đi tiểu. Tiểu Đông mập mạp mặt tròn một kéo căng, ai không phục, đi ra đơn đấu. Không có con không phục, thế giới của trẻ con rất đơn giản, dùng vũ lực giá trị xếp hạng. Cái này Trương Vô Tâm đệ tử nhập thất, thực sự là đánh không lại a. Lão đạo cho Yên Trì Bảo rót một chén trà, trong tươi cười mang theo cảnh giác vị này là tỷ tỷ vẫn là muội muội a, tha thứ bần đạo mắt vụ về, đương nhiên giá lâm tệ quan. Có gì chỉ giáo? Tiên Chi Báo từ trong tay háo móc ra cây quạt, đưa cho lão đạo, lão đạo mỉm cười bày ra, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt này. Đây là Tiêu Quan chủ cây quạt, dùng cái gì trong tay ngươi? Lão đạo thanh âm bên trong mang theo hoảng loạn, cho dù ai đều có thể nghe được, đây cũng không phải là diễn xuất tới, mật sứ cực nhẹ hơi mà hướng Yên Chi Báo gật gật đầu, Tiêu công tử rơi vào yếm đắp hãn trong tay, hắn muốn cầm thương hiệt tiên thư đổi họ mệnh, cho nên nhờ ta cầm tín vật này tới lấy thiên thư, chuyện này rất gấp, còn xin đạo trưởng hỏa tốc làm. Lão đạo ngây ngẩn cả người, việc này, không có người đã nói với ta à, thiên thư cái gì? Ta chỉ nghe tiểu tử kia thổi qua như bức, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua vật kia a cái này. Cô nương, cái này không đúng à, Tiêu quan chủ chưa từng giao phó ta bảo quản thương hiệt thiên thư à, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia thiên thư quý báo dường nào, làm sao sẽ để cho người khác bảo quản đâu. Tiên Trì Báo nhíu mày, nàng dự liệu được lao đạo sẽ không vừa lên tới liền giao ra thiên thư, dù sao Tiêu Phong nói qua, hắn từng dặn dò lao đạo, trừ phi bản thân hắn đến đây, tuyệt không cho giao ra thiên thư đạo trưởng, ta biết Tiêu công tử giao phó qua ngươi, chỉ có bản thân hắn đến đây mới có thể giao ra thiên thư, nhưng bây giờ thật là cấp tốc a, Tiêu công tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Người tin tưởng ta a? Lão đạo đều phải cấp bách khóc, trong lòng có một vạn con ngựa từ thảo cùng bùn bên trên chạy qua, cái này Tiêu Phong đến cùng làm cho quỷ gì a, cho dù là sớm dặn dò một tiếng, chuẩn bị một bản sách giả cũng được a, bây giờ chính mình nào có biện pháp lấy tới cái gì thiên thư đâu. Cô nương, mặc kệ ngươi là Yên Chi Hổ vẫn là Yên Chi Báo, ta nói lại lần nữa, trong tay của ta thật sự không có thiên thư a. Ta không phải là không tin ngươi, ta tin tưởng ngươi, có thể tin tưởng ngươi cũng vô dụng thôi, ta không có chính là không có a. Yên Chi Báo thật gấp, dưới cái nhìn của nàng, lão đạo rõ ràng vẫn là chưa tin chính mình, cho nên mới từ chối như thế. Nàng không lo được nhiều như vậy, đứng dậy, bắt lại lao đạo trên bàn bảy đoán mệnh cái thẻ ta Yên Chi Báo bằng vào ta 2 tỷ mỗi tính mệnh thể, Tiêu công tử thật sự bị Yêm Đắc Hãn bắt được, thiên thư đổi mệnh, câu câu là thực, như có lửa gạt, trời chu đất diệt. Lần này thề độc phát thật nặng, mật sứ khẽ gật đầu, xem ra Yên Chi Báo vẫn là chung với thánh sứ, vì thủ tín tại đối phương, đã tận lực. Bất đắc dĩ lao đạo khó chơi, thậm chí so Yên Chi Báo biểu hiện còn kích động hơn, toàn thân phát run, nước mắt đều chảy xuống tới bần đạo thề với trời, trong tay của ta thật sự không có thương hiệt thiên thư, nếu như ta nói dối, cũng cho ta trời chu đất diệt. Yên Chi Báo lửa giận vạn trượng trừng lao đạo, căn bản cũng không tin hắn lời nói. Tiêu Phong cũng không phải điên rồ, làm sao có thể lấy chính mình tính mệnh của thôi. Ta đều đã thể, ngươi còn nghĩ để cho ta như thế nào mới bằng lòng tin tưởng đâu? Chẳng lẽ muốn? Tiên Chi Báo toàn thân mắt lạnh, bi phẫn chỉ vào lao nói, ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Tiêu công tử như thế nào đợi ngươi? Bây giờ ngươi vậy mà nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giấu phía dưới thiên thư, hoàn toàn không để ý Tiêu công tử chết sống. Ngươi, ngươi tên xuất sinh này. Chương 230, song diện biểu diễn. Chương 230, song diện biểu diễn. Tiên Chi Báo cùng mật sứ bằng mọi cách uy bức lợi dụ, bất đắc dĩ lao đạo vô cùng kiên định, mặc kệ các ngươi nói thế nào, như thế nào mắng, chính là khăng khăng chính mình không có thiên thư. Cuối cùng Yên Chi Báo cùng mật sứ đành phải thất vọng rời đi nhập thế quan. Nhìn xem lao đạo trắng nếu khuôn mặt, phát run cơ thể cùng lệ chảy xuống thủy, mật sứ từ trong thâm tâm bội phục, ta vẫn cho là ngươi diễn kịch công phu đã có thể được xem lô hỏa thuần thành, nghĩ không ra lao đạo này so ngươi còn muốn càng hơn một bậc, nhân tài ai nhân tài. Tiên Chi Báo tâm tình trầm trọng, không tâm tình nghe mật sứ nói nhảm, ngồi ở trong xe không nói gì không nói, lại không để ý đến mật sứ trong lời nói có chuyện. Nếu như nàng nghe hiểu hàm nghĩa trong đó, chỉ sợ sẽ lập tức tê cả da đầu, toàn thân rét run. Ta vẫn cho là ngươi diễn kịch công phu đã có thể được xem lô hỏa thuần thanh 4. Ta vẫn cho là ngươi diễn kịch công phu 4. Vẫn cho là 3. Tiên Chi Báo ngựa không ngừng vó câu từ Tiêu Cần chỗ đuổi trở về, không có khả năng có người so với nàng sớm hơn nhìn thấy mật sứ. Nhưng nghe mật sứ ý tứ của những lời này, lại tương tự biết đến Yên Chi Báo một mực tại diễn kịch. Tiêu Cần cũng là vừa mới phát hiện, mật sứ là thế nào biết đến đâu. Tiên Chi Hổ giấu ở trên cây đại thụ kia, chú ý đến Tiêu phủ bên trong động tĩnh. Trương Vô Tâm đi, nàng so bình thường khoa trương rất nhiều. Bởi vì những người khác dù cho phát hiện nàng, cũng ngăn không được nàng chạy trốn, nàng không có sợ hãi. Bởi vì là ban ngày, An Thanh Nguyệt không tại, nhưng Triển Vũ cùng Thẩm Luyện bọn người tại. Kể từ Tiêu Phong cùng Thích Kế quan xuất chính sau, dù Vương liền đem Triển Vũ phái đến Tiêu gia thường trú. Cảnh Vương lúc đầu cũng nghĩ phái một người thị vệ tới đủ số, nhưng Tiêu Phong kiên quyết không cần, nói hắn người trong phủ còn không có triệt để biết rõ ràng. Chỉ đành chịu bại bởi dụ Vương một chiêu, nhớ tới liền phục hiệu. Các nam nhân đều ở tiền viện ở, nhưng hậu viện ngoài tường ngày đêm đều có người tuần sát, phòng ngừa có người bí quá hóa liều, ngại tường đi vào. Đến buổi tối, An Thanh Nguyệt cùng các nữ tử ở tại hậu viện, có thể nói không có sơ hở nào. Kỳ thực cái này bảo hộ phương sách rất nhiều có chút quá lo, bởi vì Yên Chi Hổ rõ ràng nhất, Nghiêm Thế Phiên trong khoảng thời gian này căn bản là không hề động Tiêu phủ người dự định. Trương Thiên Tứ vợ chồng chuyển vào Tiêu phủ tới ở, còn bị Nghiêm Thế Phiên tự mình cười nhạo một phen một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, ta sẽ ngu đến mức ở thời điểm này đi động Tiêu Phong người nhà. Ta bên này vừa động thủ, bất kể có hay không lưu lại vết tích, vạn tuế đều biết nhận định là ta Nghiêm gia ra tay. đám người này chỉ là cành lá thôi, Tiêu Phong mới là rễ cây. Chỉ cần rễ cây đã mất, còn lại cái này một số người còn không phải mặc ta nắm. Ta muốn thu thập bọn hắn có nhiều thời gian, hà tất gấp nhất thời, mạo hiểm lớn như vậy đâu. Nghiêm Thế Phiên nói không sai, chỉ cần Tiêu Phong chết, Gia Tĩnh Từ đối với Tiêu Phong tình nghĩa, bắt đầu một năm có thể còn sẽ chiếu cố một chút người nhà của hắn, nhưng đối với Túy Tiên lâu dạng này nhân viên vào ngoài, cũng sẽ không để ý một năm đi qua, nhiều nhất hai năm, Gia Tĩnh không có khả năng còn nhớ rõ Tiêu Phong người nhà chuyện này. Đến lúc đó cái này một số người chính là Nghiêm Thế Phiên cá trên đất, hắn có thể tùy ý chọn tuyển tối màu mỡ bộ phận chậm rãi hưởng thụ. Một chiếc xe ngựa đứng tại Tiêu phủ trước cửa, Tiên Chi Hổ kinh ngạc hé miệng, đây không phải mật sứ sao? Thân phận của hắn hẳn là bảo mật ta, hắn tới Tiêu phủ làm gì? Nhưng ngay sau đó, Tiên Chi Hổ miệng há phải lớn hơn. Mật sứ cũng không có vào cửa, chỉ là cúi đầu, đưa xe ngựa dừng ở Tiêu phủ bên cạnh cửa trên đất trống, xuống xe đi gõ cửa lại là Yên Chi Báo. Nàng vì cái gì cùng mật sứ cùng một chỗ? Vì sao muốn đi gõ Tiêu phủ môn? Trong ngay mắt, vô số nghi vấn để cho Yên Chi Hổ cơ hồ muốn nhảy xuống cây tới, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát. Cây cách Tiêu phủ cũng không gần, cho nên nàng căn bản không nghe thấy muội muội đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy Tiêu phủ cửa mở ra, muội muội tiến vào viện tử, tiếp đó Triển Vũ cùng Thẩm Luyện cùng một chỗ tiến lên đón. Thẩm Luyện đối với hai tỷ muội đánh cho tàn phế thì nữ đó vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng hắn cũng là người hiểu chuyện, biết cái này sổ sách cần tính toán tại Nghiêm Thế Phiên trên đầu. Chỉ là đối với Yên Chi Báo vẫn khó tránh khỏi mặt lạnh tương đối cô nương là Nghiêm phủ người, đến Tiêu phủ tới làm gì? Lưỡng phủ giống như không có quan hệ thân mật như vậy a. Tiên Chi Báo dọc theo đường đi nũng nịu chơi xấu, dùng tối kiều mị âm thanh thuyết phục mật sứ, nhất thiết phải mượn nhờ Tiêu phủ đám người sức mạnh mới có thể đạt đến thánh sứ mục đích, nhận được tiên thư. Mật sứ một phương diện cảm thấy Yên Chi Báo nói có đạo lý, một phương diện khác bị Yên Chi Báo kiều mị trêu chọc đến hồn bay lên trời, quả nhiên là sao cũng được, nghe lời đem ngựa xe chạy tới Tiêu phủ, đồng thời cũng đón nhận Yên Chi Báo một người vào phủ đề nghị mật sứ đại nhân, thân phận của ngươi thế nhưng là tuyệt mật, trong Tiêu phủ người đều không phải là hạng người bình thường, vạn nhất bị bọn hắn nhìn ra không đúng, về sau ngươi còn thế nào tại kinh thành hoạt động chứ? Ân. Cái này ân chữ bốn eo tám đạo cong, mật sứ toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, kém chút từ cảng xe bên trên ngã xuống, cười râm nói, báo cô nương nói rất đúng, chính ngươi đi vào chính là. Tiên Chi Báo hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, mật sứ xe cách rất xa, nhưng nàng tin tưởng, khoảng cách này, nếu như không thể hạ giọng, mật sứ vẫn có thể nghe thấy. Bất quá, nàng trên đường đã nói trước, một hồi đến Tiêu phủ, mặc kệ biểu diễn như thế nào rất thật, như thế nào vội vàng, đó đều là vì thánh sứ mà biểu diễn. Thẩm đại nhân, Triển hộ vệ, ta biết các ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng lúc này không phải lôi chuyện cũ thời điểm. Ta là vì Tiêu công tử tới, hắn bây giờ tính mệnh nguy cơ sớm tối a. Tiên Chi Báo lo lắng không phải giả vờ, nàng thật sự sợ Tiêu Phong sẽ bị giết chết, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào, cũng là như thế. Tiên Chi Báo mắt bên trong nước mắt chinh phục ngay thẳng Thẩm Luyện, hắn tiến tới một bước, vội vàng hỏi, Tiêu công tử thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Triển Vũ lại không dễ gạt như vậy, hắn nhìn từ trên xuống dưới Yên Chi Báo, cười khinh bỉ, ngươi là hổ cô nương vẫn là báo cô nương. Ngươi tỉ mọi lời của hai người, tha thứ Triển Mộ không thể tin hoàn toàn. Tiêu công tử nhân vật bậc nào, bên cạnh còn có Thích Kế Quang, ngươi nói tính mạng hắn nguy cơ sớm tối, đây chẳng phải là cả chi kỵ binh toàn quân bị diệt. Tin tức lớn như thế, kinh thành lại không nhận được báo cáo, ngược lại là một đám không biết ở đâu ra lão nhân, bốn phía vu cáo Tiêu công tử cùng Thích Kế Quang giết Lương Mạo nhận công lao. Việc này là ai làm, ngươi Nghiêm phủ không phải không biết ta. Vu Hàm Tiêu Phong giết Lương Mạo nhận công lao sự tình Yên Chi Báo tự nhiên biết, nhưng nàng tuyệt không dám nói ra là Tiêu Cần an bài tới, bằng không trận này lập lờ nước đôi hy kịch liền để lộ, nàng nhất thiết phải để cho mật sứ tin tưởng mục đích của nàng là đang giúp thánh sứ lừa gạt thiên thư. Ngược lại Nghiêm Thế Phiên làm đủ trò xấu, trên thân cũng không quan tâm nhiều có một hớp này hoa, cho nên Yên Chi Báo dứt khoát mang theo điểm xấu hổ ám hiệu một chút, không tệ, đây chính là chúng ta Nghiêm đại nhân làm. Lúc này động tĩnh ngay cả hậu viện các nữ tử cũng đều nghe thấy được, nhao nhao đi tới, các nàng có người từng thấy son phấn tỉ muội, nhưng đại bộ phận cũng chưa từng thấy, nghe xong Triển Vũ lời nói, mới biết được đây là Nghiêm Thế Phiên người. Trong viện tử này nữ nhân có một cái tính một cái nào cùng Nghiêm Thế Phiên không có thù hận. Thù sâu nhất không gì bằng xảo nương cùng xảo xảo, đó là nghiêng nhà mối thù. Lan nương thứ hai cũng là thù sâu như biển. Còn lại Trương Vân Hành, Vương Nên Hương tuy không trực tiếp thù hận, nhưng phụ thân bị Nghiêm Thế Phiên người ép phá sản ngồi tù, trong lòng lại há có thể không hận. Nay một đám nương tử quân đem Yên Chi Báo vây vào giữa, người người kích động, không biết nên mắng chút gì có thể giải hận. Yên Chi Báo biết một khi để cho các nữ tử mở miệng, tất phải loạn thành một bầy, nhanh chóng trước tiên nói chính sự Triển hộ vệ, ta biết ngươi không tin ta, ta là Yên Chi Báo, mấy ngày nay phụ Nghiêm đại nhân chi mệnh đi cổ cửa Bắc phủ cận điều tra quân tình. 5000 kỵ binh bị 2 vạn người ta vây khốn ở một tòa trên núi, Tiêu công tử nửa đêm xuất lĩnh 100 kỵ binh hấp dẫn địch nhân chú ý, để cho Thích tướng quân mang theo đại đội nhân mã từ một bên khác dốc núi phá vây, chạy về phía cổ cửa Bắc phương hướng. Nhưng Tiêu công tử cùng hắn tùy thân 2 cái thân binh bị người ta bắt được, cũng may người ta cũng có chút ngưỡng mộ Tiêu công tử, cũng không có lập tức giết người. Nhưng bọn hắn đưa ra muốn Tiêu công tử lấy đoán chữ thiên thư để đổi mệnh. Tiêu công tử thân binh cầm cây quạt hướng về kinh thành đuổi, trên đường gặp tiểu cổ Thát Đát kỵ binh, những kỵ binh kia không biết chuyện nơi đây, động thủ cấp giết, vừa vặn bị ta gặp vỡ. Ta giết Thát Đát kỵ binh, thế nhưng thân binh cũng bị thương nặng có đi. Hắn không biết thân phận ta, gặp ta là người Hán, liền đem cây quạt giao phó cho ta, đem việc trải qua nói một lần, để cho ta nhanh chóng trở lại kinh thành lấy thiên thư đi nghĩ cách cứu viện Tiêu công tử. Lời nói này nửa thật nửa giả, nhưng đại quan tiết sử đều là thật, bởi vậy có độ tin cậy cực cao, chẳng những Thẩm Luyện đã tin 10 phần, Triển Vũ cũng nóng nảy đến nỗi những nữ nhân kia, từ Yên Chi Báo giảng đến Tiêu Phong rơi vào tay địch lúc, liền đã té xỉu 2 cái, những người còn lại đỡ té xỉu, che miệng, run rẩy tiếp tục hướng xuống nghe. Nghe phía sau lúc, các nàng cuối cùng nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi Yên Chi Báo, Tiêu Phong có hay không nói thiên thư ở đâu, các nàng chính là đem Tiêu phủ toàn bộ phá hủy, cũng muốn lập tức tìm được Thiên thư. Tiên Chi Báo nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, sau lưng chuyển tới một thanh thủy âm thanh khinh thường nói bậy nói bạn, ngươi nói người ta không giết Tiêu Phong ta tin, bọn hắn bắt được Đại Minh binh sĩ, chưa bao giờ lưu tù binh, cái kia hai cái thân binh còn có thể sống được đi ra đưa tin, có quỷ mới tin. Chương 231, ta hoan uổng a. Chương 231, ta hoan uổng a. Yên Chi Báo đột nhiên quay đầu, trông thấy An Thanh Nguyệt một thân bộ đầu truy ý, tay đệ chui đao, tròn trịa mặt trái táo căng đến thật chặt, hiển nhiên là một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế đi theo phía sau Liễu Như Vân cùng Yến Nương, cùng với vừa dừng xe xong Trương Thiên Tứ, trong tay riêng phần mình xách theo mấy cái hộp cơm lớn, hiển nhiên là từ Túy Tiên lâu gói đồ ăn tới, cho đại gia tiễn đưa ăn uống đây là Yến Nương ăn bài, Tiêu Phong sau khi đi, Cẩm Y Liễu vệ tiến vào chiếm giữ Tiêu phủ hộ vệ, người một chút nhiều hơn không ít, Sảo Nương cùng Lan Nương hai người nấu cơm làm đồ ăn, cũng mệt mỏi phải không được. Tiến Nương liền để các nàng chỉ làm điểm tâm liền tốt, cơm trưa cùng cơm tối đều do Túy Tiên lâu làm tốt, để cho Trương Thiên Tứ đánh xe đi lấy. Vừa tới giảm bớt Sảo Nương gánh vác, thứ hai để cho bọn Cẩm Y vệ ăn ngon uống ngon, cũng lộ ra Tiêu phủ đãi khách có đạo đến nỗi tiền cơm, Trương Thiên Tứ biểu thị toàn bộ từ hắn ra, ngược lại tất cả mọi người là một cái tập đoàn công ty giữa hai bên chỉ cần Trương Mục tin tưởng, cuối năm cùng một chỗ kết toán là được rồi. Nghe được An Thanh Nguyệt vấn hỏi, Triển Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, thầm nghĩ hổ thẹn, quả nhiên vẫn là làm bộ đầu nhân tâm mảnh, liền cũng hoài nghi nhìn xem Yên Chi Báo An bộ đầu nói rất đúng, Thiên thư đổi mệnh, Tiêu Phong chắc chắn không phải ngay từ đầu liền sẽ đồng ý, nhưng người ta bắt được Đại Minh binh sĩ, từ trước đến nay cũng là tại chỗ chém giết. Bọn hắn liền nếu nô lệ đều không cần đào bình, chính là sợ đã từng đi lính sẽ phản kháng náo sự. Ngươi nói Tiêu Phong thân binh còn có thể sống đến song phương nói điều kiện xong, quả thật có chút nói không thông. Yên Chi Báo vốn là không muốn xách đoạn này, về phần tại sao, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Tựa hồ nàng từ trong đáy lòng hy vọng giữ gìn Tiêu Phong trước sau như một phong độ một dạng đây nhất định không chỉ là bởi vì hắn là Du Đại Du sư phụ. Nhưng lúc này không nói, cũng không được bốn. Tiêm đáp hắn uy hiếp Tiêu công tử, để cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tạm tha hắn một mạng, ánh mắt hắn đều không nháy một chút, vẫn còn mang theo mỉm cười. Về sau Tiêm đáp hắn nói cho Tiêu công tử, chỉ cần hắn chịu quỳ xuống, tạm tha cái kia hai cái thân binh, Tiêu công tử liền do dự đều không do dự, trực tiếp liền quỳ xuống. Không một người nói chuyện, lớn như vậy trong Tiêu phủ yên tĩnh, tận gốc châm đi trên mặt đất đều có thể nghe thấy ba hộp cơm rơi trên mặt đất đại ca, vì hai cái thân binh cho người ta quỳ xuống. Trương Thiên Tứ gương mặt không thể tưởng tượng nổi, tại trong sự nhận thức của hắn, Tiêu Phong vĩnh viễn sẽ không cho người khác quỳ xuống. So với hắn càng cảm tính một điểm, các nữ nhân lại lập tức hiểu được Tiêu Phong thế giới nội tâm, đều che miệng khóc. Liên An Thanh Nguyệt cũng âm thầm thở dài, đây quả nhiên là hắn có thể làm được tới sự tình á, coi như ngươi nói là sự thật, cái kia Tiêu Phong có hay không nói, Thương Hiệt Thiên Thư giấu ở nơi nào? Là Tiêu phủ, vẫn là lão Trạch. An Thanh Nguyệt khẩu khí rõ ràng là đã tin tưởng Yên Chi Báo mà nói, bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Phong vì thân binh quỳ xuống chuyện này, nếu như không phải xác thực, để cho bất kỳ một cái nào viết thoại bản tùy tiện biên, đều biên không ra đều không phải là. Tiêu công tử nói, hắn đem Thiên thư đặt ở nhập thế quan, giao cho hai quán chủ bảo quản. An Thanh Nguyệt không chút khách khí, vậy ngươi không nhanh đi nhập thế quan cầm sách, còn chạy tới nơi này cái gì, báo công sao? Vẫn là Nghiêm Thế Phiên có âm mưu khác. Tiên Chi Báo cười khổ nói, ta còn không có trở về Nghiêm phủ đâu. An bộ đầu không cần hoài nghi, ta mặc dù tại Nghiêm phủ làm việc, nhưng cũng là người Hán, có thể cứu Tiêu công tử, đương nhiên sẽ tận lực. Ta đã đi qua nhập thế quan, hai quán chủ mặc dù thấy cây quạt, nhưng vẫn khăng khăng Tiêu công tử chưa từng đem Thiên thư giao cho hắn, hắn cũng chưa từng thấy qua Thiên thư. An Thanh Nguyệt lông mày nhíu lại, mặt trái táo lâm vào nghiêm túc trong suy tính, tiếp đó nhọn miệng cười, cái này có gì kỳ quái, ngươi là Yên Chi Báo à, các ngươi tỷ hai mặc kệ ai đi, lao đạo có thể tin các ngươi liền giả quỷ. Ai biết Nghiêm Thế Phiên có phải hay không từ bên ngoài mua đem giống nhau như lúc cây quạt, lại phảng phất Tiêu Phong đệ tử, đi nhập thế quan lửa trời sách. Ta nếu là lao đạo cũng sẽ không thừa nhận. Chuyện này ngươi chớ xê vào, cây quạt giao cho ta đi tìm hắn, lượng hắn cũng không dám không tin ta. Yên Chi Báo gãi đúng chỗ ngứa, trong nội tâm nàng cũng tại hoài nghi, có phải hay không vấn đề thân phận của mình, cho nên lão đạo kiên quyết không chịu nói lời nói thật. An Thanh Nguyệt nguyện ý ra mặt, cái kia không thể tốt hơn. Yên Chi Báo cây quạt giao cho An Thanh Nguyệt, An bộ đầu, Tiêu công tử còn nói một chuyện, nhớ tới chính xác 10 phần khó xử. Tiêu công tử nói hắn đem Thương Hiệt Thiên thư giao cho hai quán chủ lúc, từng liên tục dặn dò qua, trừ phi là bản thân hắn đến đây, bằng không bất kể là ai, cầm tín vật gì, cũng tuyệt không thể giao ra Thiên thư. Ngươi! An Thanh Nguyệt tức giận đến kém chút rút đao, nàng phía trước chỉ cùng Yên Chi Hổ giao thủ qua, nghĩ không ra người chị em gái này hai đồng dạng giảo hoạt giảo quyệt. Tiên Chi Báo cố ý không nói trước ra chuyện này, đợi nàng khoe khoang khoác lác mới nói ra tới, thật sự là quá âm hiểm. Chính mình vừa mới nói khoác không biết ngượng, nói lao đạo không chịu giao ra Thiên thư, là bởi vì không tin được Yên Chi Báo, chỉ cần mình đi, chắc chắn không có vấn đề. Bây giờ cũng không thể vừa nghe nói nhiều một cái điều kiện, liền lập tức rút về, nói mình cũng có thể là không được à, cái kia chẳng phải là cùng Yên Chi Báo một cái cấp bậc. Tiên Chi Báo gặp An Thanh Nguyệt thượng sáo, nở nụ cười xinh đẹp, hướng mọi người khẽ chào thân, xoay người muốn đi. An Thanh Nguyệt bước nhanh về phía trước, bắt lại Yên Chi Báo cổ tay. Triển Vũ bọn người cho là nàng thẹn quá hóa giận muốn động thủ, đang muốn đi lên khuyên giải, đã thấy An Thanh Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt hướng bọn hắn một nhai răng, ý uy hiếp hết sức rõ ràng, tất cả mọi người dọa đến dừng bước. An Thanh Nguyệt dùng so con mũi lớn một chút âm thanh hỏi Yên Chi Báo, Tiêu Phong bị bắt, Trương Vô Tâm là cận vệ hắn người, không phải là cái kia hai cái bị bắt lại thân binh một trong a? An Thanh Nguyệt âm thanh mặc dù giả bộ rất kiên cường, nhưng vẫn nhịn không được hơi hơi phát run. Yên Chi Báo cũng nghe qua trong kinh thành đối với An Thanh Nguyệt truyền ngôn, gặp nàng như thế mong nhớ Trương Vô Tâm, cảm động lây, trong lòng mềm nhũn, cũng dùng cực nhẹ hơi âm thanh trả lời An cô nương yên tâm. Trương Vô Tâm bị Tiêu công tử phái đi ra làm việc, cũng không tại bên cạnh Tiêu công tử. Lấy công phu của hắn, tuyệt đối vô sự. An Thanh Nguyệt buông tay ra, bờ môi đông nhúc nhích, dường như là nói cảm tạ nhưng cuối cùng không có lên tiếng, dù sao vừa rồi Yên Chi Báo vừa bày nàng một đạo. Yên Chi Báo trong lòng nhưng có chút buồn bã, Trương Vô Tâm công phu tuy cao, đối thủ của hắn lại là lấy giết người mà sống Nị Dạ Chi Vương, chỉ là lời này không cần thiết nói cho An Thanh Nguyệt, để cho nàng tăng thêm lo lắng. Yên Chi Báo lung lay rắc rắc đi ra Tiêu phủ đại môn, trực tiếp lên xe ngựa trở về Nghiêm phủ a, một chốc không có tin tức, ta cần hướng Nghiêm Thế Phiên hồi báo tình hình chiến đấu, mật sứ đại nhân có hứng thú, cũng có thể cùng một chỗ nghe một chút. Mật sứ đuổi động xe ngựa, cũng tốt, gần nhất rối loạn, trong kinh thành lại tra rất căng, ta cùng thánh sứ ở giữa dùng để thông tin bổ câu đưa tin sớm đã dùng xong, không có cách nào bổ sung, chuyện gần nhất chính xác muốn hiểu một chút. Điểm này Yên Chi Báo là biết đến. Trong kinh thành dưỡng bổ câu đưa tin là phi thường nhạy cảm chuyện. Giống Tiêu Phong dạng này có đặc quyền có mấy người. Phổ thông bách tính dám dưỡng bổ câu đưa tin, làm không tốt liền sẽ bị hoài nghi thị gian tế. Nghiêm phủ ngược lại là có thể dưỡng, nhưng mật sứ không có khả năng đem chính mình bổ câu đưa tin nuôi dưỡng ở trong Nghiêm phủ. Bạch Liên giáo và Nghiêm Thế Phiên hợp tác, còn chưa tới thân mật vô gian, chân thành gặp nhau trình độ. Hơn nữa bổ câu đưa tin là cố định điểm đối điểm, bất kỳ bên nào nếu động, cái kia thông tin liền biến thành đơn vương, không còn là hai chiều. Cho nên Tiêu cần cùng mật sứ gần nhất liên hệ, nhất định là tương đối ít. Lúc này trong Tiêu phủ, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem An Thanh Nguyệt, tràn đầy chờ đợi cùng hy vọng. An Thanh Nguyệt dậm chân một cái, dắt qua chính mình đại bạch mã, chở mình lên ngựa chờ lấy ta tin tức thắng lợi à? Tiêu phủ đám người ăn không biết ngon ăn cơm trưa, dương mắt chờ lấy An Thanh Nguyệt tin tức thắng lợi, một mực chờ đến trời đang chuẩn bị âm u, giữ cửa thích an mới hoan hô lên an bộ đầu trở về. Đằng sau còn đi theo một cái, không đúng, là dắt một cái. Đám người nhanh chóng hướng về cửa ra vào chạy, vừa chạy một bên hỏi, dắt cái gì? Ân, ân, dắt dâu ria. An Thanh Nguyệt đúng là dắt lão đạo dâu ria, một đường kéo tiến Tiêu phủ phòng chính. Ngoại trừ thẩm luyện, những thứ khác cẩm y liễu vệ đều rất tự giác ra ngoài dò xét, những người còn lại cũng là Tiêu phủ chính mình người. Một đám người đem vốn là rộng rãi phòng chính chen lấn không lọt gió, lão đạo bị vây quanh ở chính giữa, sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi hồng, một hồi đen. An Thanh Nguyệt trên mặt mang nước mắt, hơn nữa còn không chỉ hai đạo. Hiển nhiên là khóc qua không chỉ một lần, lúc này băng bó mặt trái táo, dựng thẳng hai đạo lông mày nhỏ nhắn, căm tức nhìn lão đạo, âm thanh vẫn mang theo tiếng khóc nức nở ta đều nhanh cho hắn quỳ xuống, hắn chết sống không thừa nhận trong tay có thiên thư. Cái này một số người cũng là Tiêu phủ thân nhân bằng hữu, ngươi ngay trước mặt của bọn họ nói, ngươi là không tin được ta, vẫn là muốn hại chết Tiêu Phong. Lão đạo ôm đầu, rõ ràng lần này buổi trưa cũng bị An Thanh Nguyệt dạy vò đến nhanh hỏng mất, hắn lúc này giống như tường lấm đầu, trong miệng lăn qua lộn lại chính là một câu kia ta không có a, ta thật không có a, Tiêu Phong không cho ta thiên thư a, ta không có thiên thư a. Triển Vũ trầm ngâm chốc lát, tiến lên vô vô lao đạo bả vai, cảm thấy lúc này người khác cũng không dễ xài, chỉ có chính mình đủ trọng lượng đạo trưởng, ngươi cần thủ Tiêu Minh giao phó, không có thấy hắn kiên quyết không lấy ra thiên thư tới, đấy là đúng. Nhưng sự cấp toàn quyền, ta tin tưởng Tiêu Minh cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đạo trưởng, ban đầu là ta thay Tiêu Minh chân chạy, đi chiêu mộ ngươi. Tiêu phủ trong những người này, ngươi liền xem như không tin người khác, cũng nên tin ta mới là. Ta Triển Vũ lấy ra Hưng Triển gia trưởng tử trưởng tôn danh dự phát thệ, Tiêu Minh thật sự tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cần dùng thiên thư đổi mệnh, đạo trưởng, ngươi liền tin tưởng ta à? Lão đạo ngẩng đầu, sâu khổ liếc mắt nhìn tràn đầy tự tin Triển Vũ, nước mắt tuôn đầy mặt Triển hộ vệ, Triển thiếu gia, Triển đại gia, ta thể ta tin tưởng ngươi, nhưng ta thật không có thiên thư à? Triển Vũ sắc mặt một chút trở nên xanh xám, hắn tức giận nhìn xem lão đạo, không đợi nói chuyện, bình một tiếng, đã có người quỳ xuống. Quỳ xuống là Trương Thiên Tứ, hắn cùng lão đạo lui tới không coi là nhiều, cũng không bao nhiêu giao tình có thể trèo, nhưng hắn đơn giản trực tiếp quỳ xuống bảo vệ lão đạo đùi, tiếng khóc chấn thiên đạo trưởng, đạo gia, ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu ta đại ca. Ngươi không thể trái lương tâm à, ngươi năm đó tại bên đường bày quầy bán hàng đoán mệnh lúc, ta đại ca còn cho ngươi bánh bao thịt ăn đâu, bánh bao thịt không thể ăn không à. Trương Thiên Tứ cái quỳ này, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, Trương Vân Thanh thứ nhất quỳ xuống, cha nàng đều quỳ. Từ hiếu đạo bên trên nàng cũng nên quỳ, ngược lại không cần lo lắng người khác hoài nghi nàng có ý đồ khác. Xảo nương thứ hai cái quỳ xuống, xảo xảo đi theo nương cái thứ ba quỳ xuống. Sau đó là Lan nương, Lan đa, Vương nên hương liền yến nương đều quỳ xuống. Chỉ có Liễu Như Vân không có quỳ, không phải nàng không muốn, là nàng tự cảm thấy mình tại Tiêu phủ thân phận không đủ, không có tư cách quỳ. Cái này một số người cũng là thụ Tiêu Phong đại ân, nói ân cứu mạng đều không đủ. Tự mình tính cái gì, bất quá là Tiêu Phong thương nghiệp trong bố cục một phần tử thôi. Tuy nói tất cả mọi người trêu chọc Tiêu Phong đối với chính mình như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ là nói đùa. Tiêu Phong cũng chưa từng chân chính biểu lộ qua cái gì. Liễu Như Vân bỗng nhiên cảm thấy một hồi bị khuất, dựa vào cây cột nước mắt như mưa. Lão đạo thật sự hỏng mất, hắn đứng dậy, một cái xé ra đạo bào và áo, lộ ra từng cây xương sườn lồng ngực, gào thét các ngươi cầm đao tới, đào ra tâm ta đến đây đi, cầm ta tâm đi đem Tiêu đại nhân mệnh đổi lại, động thủ đi. Ta cầu các ngươi. Chương 232, tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Chương 232, tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, Trương Thiên Tứ lại là thứ nhất tỉnh táo lại người. Ngay tại những người khác còn rơi vào hoặc bi phẫn hoặc ủy khuất trong tâm tình lúc, Trương Thiên Tứ bỗng nhiên đình chỉ tiếng khóc, một câu nói long trời lở đất trong tay đạo trưởng không có sách, hắn không có nói láo. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Trương Thiên Tứ, liền xé vào áo, ý đồ lấy cái chết làm rõ ý chí lao đạo cũng choáng váng, không biết làm sao mà nhìn xem cái này vừa rồi thứ nhất quỳ xuống kêu khóc ra hỏa. An Thanh Nguyệt thứ nhất chất vấn, ngươi có cái gì chứng cứ? Đám người trừng Trương Thiên Tứ, biểu thị cùng hỏi. Trương Thiên Tứ hít sâu một hơi, mười phần đốc định nói, không có chứng cứ. Ta tin tưởng hắn. Đám người kém chút mất đi, lão đạo tràn ngập hy vọng ánh mắt cũng lần nữa hỏng mất, kém chút nói ngươi tin tưởng ta có tác dụng chó gì à? Cũng may lão đạo còn không có triệt để mất lý trí, lúc này có thể có một cái còn tin tưởng mình liền không dễ dàng, cũng không dám đắc tội. Tiếp đó Trương Thiên Tứ nói một câu nói, làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng trầm tư. Ta tin tưởng hắn là bởi vì ta tin tưởng đại ca, từ ta biết đại ca bắt đầu, đại ca chưa từng nhìn lầm qua một người, mặc kệ người tốt người xấu, chưa từng nhìn lầm qua. Hắn nói một người là có thể tin, người này liền tuyệt đối có thể tin. Đại ca đã nói với ta, đạo trưởng có thể tin. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm kiểm điểm cùng Tiêu Phong từng có cùng xuất hiện nhân vật, tiếp đó kinh ngạc phát hiện Trương Thiên Tứ nói không sai. Tiêu Phong nhắm ngay người, bất kể có phải hay không là tuyệt đối người tốt, thật sự không có người từng phản bội hắn, mà những cái kia ý đồ lừa gạt hắn người, hắn tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng có tướng tin vào. Lúc này Thẩm Luyện cũng nghĩ đến một sự kiện, thay lão đạo nói một câu lời công đạo, đạo trưởng nếu như là nghĩ giấu phía dưới Thiên Thư, cũng căn bản không cần lao lực như vậy. Tiêu Minh nếu thật đem Thiên Thư giao cho đạo trưởng bảo quản, hắn có nhiều thời gian nghiên cứu, thậm chí chụp hơn mấy bản phó bản đều rất dễ dàng. Cần gì phải vì thế hãm Tiêu Minh vào chỗ chết? Thông thông khoái khoái giao ra không phải đối với hắn càng có lợi hơn sao? Lão đạo nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng tự nhủ bây giờ từng cái một đều thông minh, mẹ nó phía trước kém chút đem ta bức tử không phải là các ngươi sao? Nhưng hắn lúc này cuối cùng thoát ly khổ hải, nào còn dám cùng bọn này mù quáng người tính toán chút đánh giám này, hắn cũng lo lắng Tiêu Phong A đại gia có thể tin tưởng bần đạo cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là Tiêu đại nhân nói lần này lời vớ vẩn, là vì cái gì đâu? Bần đạo hôm nay nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là Tiêu đại nhân biết rõ ta không lấy ra được tiên thư, nhưng hắn lại có lời trước đây, để cho người ta cho là ta chính là cận thủ mệnh lệnh của hắn mới không chịu thừa nhận. Cứ như vậy, người ta nghĩ lấy được tiên thư, cũng chỉ có một biện pháp. An Thanh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, để cho Tiêu Phong tự mình trở về nhập thế quan. Nghiêm Thế Phiên lúc này đang nghe Yên Chi báo hồi báo, bên cạnh hai cái sau cái bàn đang uống rượu, một cái là mật sứ, một cái là Yên Chi hổ. Yên Chi báo hồi báo tự nhiên là có mang tính lựa chọn, cái này cũng là Tiêu cần cho tới nay yêu cầu. Bạch Liên giáo và Nghiêm Thế Phiên hợp tác, lẫn nhau cũng là có cất giữ. Bởi vậy Yên Chi báo bỏ bất đi Tiêu Phong cùng Tiêu cần là người thân sự thật, càng sẽ không xách bọn hắn khiết đan huyết mạch. Bất quá trừ cái đó ra, những chuyện khác cũng không có dấu diếm, bao quát Tiêu Phong lấy thiên thư đổi mệnh sự tình, đều nói cho Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên biết được Tiêu Phong rơi vào trong tay Tiêu Cẩn, vốn là rất cao hứng, nhưng khi hắn nghe nói Yêm Đắc Hãn cùng Tiêu Cẩn cũng không muốn giết chết Tiêu Phong, ngược lại rất coi trọng Tiêu Phong lúc, không có liền nhíu lại đợi đến nghe được Thương Hiệt Thiên Thư tăng thêm thuốc nổ phối phương đổi mệnh chuyện này, càng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy hoang đường. Tiêu Phong cho tới nay đều tự xưng là tại tiên cảnh nhập mộng trung học phải đoán chữ, trong tay hắn nào có cái gì Thương Hiệt Thiên Thư. Các ngươi thánh sứ là đầu óc mê muội sao, liên loại này kéo dài thời gian chuyện ma quỷ đều tin. Tiên Chi báo, ngươi đi chuyển cáo thánh sứ, không muốn lên Tiêu Phong làm. Tiên Chi báo khó xử nhìn mật sứ một mắt, mật sứ uống rượu, ánh mắt lại một mực tại nghiêng mắt nhìn lấy Yên Chi Hổ, chậm rãi mở miệng, Nghiêm đại nhân a, ngươi này liền cảm phiền chúng ta. Thánh sứ há lại là sẽ dễ dàng bị lừa gạt người. Hắn nhưng cũng phán đoán Tiêu Phong trong tay có Thương Hiệt Thiên Thư tự nhiên có đạo lý của hắn, không phải chúng ta những thuộc hạ này có thể nghi ngờ. Lời này nghe khiêm tốn hữu lễ, há lại là chính xác mềm bên trong mang cứng rắn, trên đời này không phải chỉ có ngươi Nghiêm Thế Phiên thông minh, chúng ta thánh sứ so người thông minh nhiều. Nghiêm Thế Phiên lườm mật sứ một mắt, người này cùng hắn quan hệ qua lại mấy năm, cực lạc đan sinh ý tài nguyên quần quật, hắn cũng không muốn dễ dàng trở mặt, chỉ là ngựa khí như cũ trở nên lạnh một chút. Mật sứ, ngươi phải hiểu rõ, ban đầu là các ngươi thánh sứ đáp ứng ta, giúp ta diệt trừ Tiêu Phong, bây giờ bỗng nhiên biến thành chiêu mộ, đây là các ngươi trước tiên không giữ chữ tín. Trong chuyện này, mật sứ cũng cảm thấy có chút đối lý, nhanh chóng đứng lên, cười híp mắt kính Nghiêm Thế Phiên một chén rượu. Nghiêm đại nhân, nói quá lời cùng Nghiêm đại nhân hợp tác, là bản giáo đại sự, thánh sứ tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Ta nghĩ, thánh sứ hẳn là muốn trước nhận được Thương Hiệt Thiên Thư sau đó lại diệt trừ Tiêu Phong. Lùi một bước nói, dù cho Tiêu Phong không chết, hắn cả một đời lưu tại người ta trên địa bàn, đó chính là phản bội triều đình. Lại có thánh sứ an bài những cái kia người tố cáo, hắn thân bại danh liệt sau đó, chính là muốn về tới, cũng không khả năng. Một cái liền kinh thành đều về không được người, đối với Nghiêm đại nhân tới nói, cùng chết có gì khác biệt. Nghiêm Thế Phiên suy nghĩ một chút cũng đúng, thế là cũng chậm lại khẩu khí, cau mày biểu thị không hiểu thực sự là kỳ quái, vì cái gì thánh sứ sẽ tin tưởng Tiêu Phong trong tay nhất định có thiên thư đâu. Tiêu Phong như thế gian xảo xảo trá chi đồ, lời hắn nói ha có thể dễ tin. Điểm này ngay cả mật sứ đều không rõ ràng, chỉ có Yên Chi báo biết. Bởi vì Tiêu Cần là ngay trước mặt nàng, đối với Tiêu Phong nói Tiêu ra hai đại chí bảo. Nhưng Tiêu Cần ngay cả mình cùng Tiêu Phong quan hệ đều để Yên Chi báo giấu giếm, Yên Chi báo thì càng không có khả năng đem chuyện này nói cho Nghiêm Thế Phiên. Bởi vậy mặc cho Nghiêm Thế Phiên thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến Tiêu Cần nhận định Tiêu Phong trong tay có thiên thư, là bởi vì Tiêu Cần vốn là biết quyển sách này là chân thực tồn tại. Nhưng thế gian chính là kỳ quặc như thế, mặc cho Tiêu Cần thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt không có khả năng biết Tiêu Phong học được Thương Hiệt Thiên Thư sau đó, quyển sách này liền bị một mùi lửa đốt không còn. Tuyệt diệu nhất chính là ở Thương Hiệt Thiên Thư bị hỏa thiêu chuyện này, ngoại trừ Tiêu Phong, không có bất kỳ người nào biết, hắn cũng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào. Bởi vậy dù là Tiêu Cần mạng lưới tình báo lại thần thông quảng đại, Nghiêm Thế Phiên tin tức dù thế nào linh thông, bọn hắn đều khó có khả năng từ bất kỳ địa phương nào thăm dò được xác định tin tức. Cho nên, Nghiêm Thế Phiên kiên quyết không tin Tiêu Phong trong tay có chân chính Thương Hiệt Thiên Thư, hắn tình nguyện tin tưởng Tiêu Phong thật sự làm thần tiên ngộng, Tiêu Cần kiên quyết tin tưởng Tiêu Phong trong tay có Thương Hiệt Thiên Thư chỉ là như thế nào cầm tới tay vấn đề. Nghiêm Thế Phiên suy tính phút chốc, quyết định sau cùng cùng Tiêu Cần làm cái suy nghĩ, hắn nhất định muốn giết chết Tiêu Phong, dù là mật sứ nói có đạo lý, nhưng hắn vừa nghĩ tới Tiêu Phong về sau tại trên thảo nguyên tiêu giao tự tại, trong lòng liền đau đến không muốn sống. Nghiêm Thế Phiên là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hắn bệnh thích sạch sẽ chính là phàm là dám nghiêm túc cùng hắn tối đúng người, nhất định muốn bị hắn giết chết, bằng không hắn cũng rất đau đớn. Huống chi là Tiêu Phong dạng này từ trước tới nay đem hắn khiến cho thống khổ nhất tối chật vật đối thủ đâu. Cho dù là có thể đem Tiêu phủ tất cả nữ nhân đều chụp tới, lần lượt trà đạp, cũng không cách nào bù đắp Tiêu Phong sống rất khá mang đến cho hắn đau đớn mặt xứ. Đối với hành quân đánh trận tới nói, cao cấp thuốc nổ kỳ thực muốn so đoán chữ đạo pháp càng hữu dụng. Tiêu Phong tuyên bố chỉ có hắn mới có thể gọp đủ thuốc nổ phối phương, rõ ràng chính là kéo dài thời gian, trêu đùa thánh sứ. Liên thiên thư một chuyện, rất có thể cũng là như thế. Như thế ta muốn cùng thánh sứ làm giao dịch, ta giúp thánh sứ cầm tới thuốc nổ phối phương, thánh sứ cũng không cần dây dưa nữa tại thương hiệt thiên thư. Tiêu Phong cầm thiên thư đổi mệnh, ta cũng dùng thuốc nổ phối phương đổi mệnh của hắn, như thế nào? Mật sứ do dự một chút, chậm rãi gật đầu, Nghiêm đại nhân nói có lý, chuyện này ta không thể làm chủ, liền chờ thánh sứ trả lời chắc chắn a. Nghiêm Thế Phiên hài lòng gật đầu, Tiên Chi báo, ngươi nghỉ một đêm, ngày mai khởi hành, đi gặp thánh sứ. Tiên Chi báo gấp, nhịn không được hỏi, cái kia thiên thư sự tỉnh hai ngày này có lẽ liền có tin tức, nếu không chờ hai ngày. Lời còn chưa dứt, Tiên Chi Hổ bỗng nhiên cách cười rồi nói, như thế nào, nghĩ ngươi cái kia tiểu tướng công. Ta nói ngươi như thế nào hai lần đều không đùa chơi chết hắn, nguyên lai là có mấy phần động tình a. Đừng không hiểu chuyện, chủ nhân chính sự quan trọng, cái kia tiểu tướng công ta thay ngươi xem, yên tâm, ta không cùng ngươi cướp, cam đoan ngươi lúc trở về hắn vẫn còn sống. Nguyên bản nghe xong Yên Chi báo lời nói, Nghiêm Thế Phiên sầm mặt lại, ánh mắt bên trong lộ ra chút hoài nghi, nghe được Yên Chi Hổ lời nói này, lòng nghi ngờ luôn, cười ha ha không tệ, lần này Yên Chi báo khổ cực, nghĩ đến những cái kia người ta ra dày thịt béo, đầy người tràn dầu, cũng không hợp khẩu vị của ngươi. Chờ chuyện chỗ này, mặc cho ngươi phóng túng hưởng lạc. Chương này ngân phiếu và hai quả cực lạc đan, là thưởng ngươi, ngươi liền khổ cực một chuyến a. Yên Chi báo cũng biết chính mình dưới tình thế cấp bách, suýt nữa lộ ra bản tính, xuất mồ hôi lạnh cả người, trên mặt cũng vô cùng yêu mị, đưa tay tiếp nhận ngân phiếu và cực lạc đan, hướng Nghiêm Thế Phiên nháy mắt mấy cái đa tạ chủ nhân ân thưởng, nô tỳ nhiều ngày khát khao, tại chủ nhân trước mặt mất mặt. Nghiêm Thế Phiên cười ha ha. Mật sứ nhìn xem Yên Chi báo, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt mang theo không nói được ý vị. Nghiêm Thế Phiên dừng lại tiếng cười, âm thanh lập tức trở nên âm trầm đúng, ngươi dọc theo con đường này, có thể đụng tới vụ ẩn sao? Chương 233, ba khó khăn chi cục. Chương 233, ba khó khăn chi cục. Vụ ẩn chậm chạp không về, vốn là Nghiêm Thế Phiên còn không có cảm giác gì. Bởi vì hắn cho Vụ ẩn mệnh lệnh là tìm cơ hội ám sát Tiêu Phong, tất nhiên Tiêu Phong còn chưa có chết, Vụ ẩn không trở lại cũng bình thường. Nhưng bây giờ Tiêu Phong đã rơi vào Tiêu Cần trong tay, như vậy Vụ ẩn hẳn là cũng sẽ không mạo hiểm nữa đi ám sát Tiêu Phong. Vụ ẩn tin tưởng Tiêu Cần cùng Nghiêm Thế Phiên ở giữa quan hệ hợp tác, hắn hẳn là sẽ trở về xin chỉ thị Nghiêm Thế Phiên mà sẽ không tự tác chủ trương. Vấn đề là, Vụ ẩn vì cái gì còn chưa có trở lại đâu? Vụ ẩn không phải tại Duyên Hải làm việc cho chủ nhân sao? Như thế nào hắn cũng đi cổ cửa Bắc? Tiên Chi báo hồ đồ giả bộ rất tốt, hơn nữa rất tất yếu. Nghiêm Thế Phiên chưa bao giờ tại trước mặt chị nàng muội đề cập qua Vụ ẩn đã hồi kinh chuyện, Vụ ẩn cũng một mực tại trong Nghiêm phủ tiềm ẩn, không có ở trước mặt chị nàng muội lộ mặt qua, bởi vì bên cạnh Tiêu Phong có Trương Vô Tâm, ta sợ một mình ngươi khó mà hoàn thành nhiệm vụ, cho nên phái Vụ ẩn đi âm thầm hiệp trợ ngươi. Nghiêm Thế Phiên mặt không đổi sắc nói dối, hắn không quan tâm Yên Chi báo có tin tưởng hay không, chỉ là hắn bây giờ không thể thừa nhận Vụ ẩn chuyến này mục đích thực sự. Bởi vì còn có một loại vạn nhất khả năng, chính là Vụ ẩn không có trở về, là còn tại theo dõi, kiên trì muốn xử lý Tiêu Phong, nếu như hắn thật sự đã thủ, Tiêu Cẩn có thể sẽ không mấy vui vẻ. Chỉ cần Nghiêm Thế Phiên không thừa nhận, Tiêu Cần liền không có cách nào đem bút chướng này tính toán tại trên đầu của hắn. Dù là Tiêu Cần hoài nghi thậm chí chắc chắn chuyện này chính là Nghiêm Thế Phiên phái người làm, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, liền sẽ không giải quyết được gì, đây chính là nhân vật chính trị ăn ý, ta biết ngươi làm, cũng biết ngươi không thừa nhận ngươi làm, ngươi cũng biết ta biết ngươi làm, nhưng tất nhiên không có làm mặt vạch mặt, liền vẫn là hảo cộng tác nô tỳ một lòng chỉ muốn hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ liên lạc nhiệm vụ, không có dụng tâm quan sát khác, chưa bao giờ nhìn thấy Vụ ẩn. Vụ ẩn cùng Trương Vô Tâm giống hai đầu dã thú điên cuồng lẫn nhau cắn xé, đao kiếm cùng chủy thủ chính là bọn hắn răng nanh răng nọ. Hai người trong sơn động chém giết lúc, chiêu chiêu cũng là liều mạng tàn nhẫn chiêu số, sau khi 50 chiêu, Vụ ẩn dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tay trái từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, cùng tay phải nhẫn giả đao phối hợp lẫn nhau, chiến lược đột ngột tăng, tại cái này hẹp hòi chỗ, chủy thủ linh hoạt đền bù trường đao không đủ, ngược lại chiếm thượng phong. Trương Vô Tâm chống đỡ hai chiêu sau đó, cũng đưa tay từ giày bên trong một quất, thế mà cũng rút ra một cây chủy thủ, hơn nữa cùng Vụ ẩn giống nhau như lúc. Đây là chiến lợi phẩm lấy được sau hắn lần trước ở trong rừng cây chém giết. Vụ ẩn gặp Trương Vô Tâm bắt trước bữa, nhịn không được trong lòng cũng hỉ. Nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn đơn giản muốn cười to ba tiếng. Phải biết chủy thủ phối trường đao cũng không phải một cộng một lớn hơn hai chuyện đơn giản như vậy. Người tập võ đều có chính mình quen thuộc binh khí, tất cả điều thức, vận khí, bộ pháp, chiêu số cũng là cùng kiện binh khí này cùng phối hợp. Loại này phối hợp nhất thiết phải quanh năm suốt tháng tập luyện mới có thể đạt đến một cách tự nhiên trình độ, đến lúc đó binh khí liền thành thân thể một bộ phận, như cánh tay làm cho tay, như tay điều khiển ngón tay, tâm niệm vừa đến, động tác đã xuất, như thế mới có thể đạt đến võ học cao thâm cảnh giới. Một kiện binh khí mới, nếu như cùng quen thuộc binh khí cách dùng tương cận, còn có thể tương đối nhanh tốc mà thích ứng, nhưng bởi vì trọng lượng, kích thước, trọng tâm rất nhiều chi tiết khác biệt, vẫn sẽ để cho người sử dụng động tác không lưu loát, phản ứng trở nên chậm. Tỷ như dùng đao người đổi kiếm, dùng côn người đổi thương, cũng là ví dụ như vậy. Cao thủ chân chính, đối với vũ khí kỳ thực là rất kén chọn loại bỏ. Người khác cảm thấy hắn dùng cái gì đều có thể đánh thắng, chẳng qua là đối thủ không đủ mạnh thôi. Cái gọi là thập bát ban binh khí tinh thông mọi thứ, chỉ có thể nói người này tất cả binh khí trình độ đều không khác mấy, có thể đạt đến cao thủ cấp bậc, nhưng tuyệt không có khả năng đạt đến đỉnh cấp cao thủ trình độ. Nếu như cái này binh khí mới cùng quen thuộc binh khí cách dùng hoàn toàn khác biệt, vậy đối với cao thủ tới nói, kiện binh khí này chỉ làm liên lụy hắn, còn không bằng không có. Mà cho dù là loại tình huống này, cũng không phải điểm chết người là. Người tập võ đều biết, điểm chết người là một loại lạ lẫm, kỳ thực chính là ngươi chưa từng luyện qua hai tay binh khí, chợt nhường ngươi dùng tới hai tay binh khí. Hai tay binh khí là rất khó luyện, đối với thân thể người tính cân đối yêu cầu cực cao, bởi vậy tuyệt đại đa số hai tay binh khí, hai cái cũng là giống nhau như lúc. Thì như song kiếm, song đao, song truy, song roi, song giản, chữ viết nét. Liên binh khí ngắn bên trong, xích sắt, nga mi thứ, tám chản đao, những thứ này hai tay binh khí cũng đều là hai cái giống nhau như lúc. Hai tay sử dụng không giống nhau binh khí, đây không phải là rất khó luyện, mà là địa ngục cấp bậc độ khó. Bình thường luyện chơi vẫn được, thật muốn luyện đến cao thủ cảnh giới, khó khăn kia tuyệt đối nghiền ép văn nhân kinh động như gặp thiên nhân hai tay viết hoa mai chữ truyện, hoặc là lao ngoan đồng tay trái quanh tròn, tay phải vẽ vuông. Duy nhất ngoại lệ chính là tấm chắn, nhưng tấm chắn nghiêm khắc không thể xem như vũ khí, cần có động tác cũng rất đơn giản, cùng hai tay cũng là tiến công tính chất binh khí hoàn toàn khác biệt. Vũ ẩn dám dạng này dùng, là bởi vì hắn từ lúc còn rất nhỏ, vừa có thể cầm lấy binh khí tới, bồi dưỡng huấn luyện hắn đời trước nghỉ dạ chi vương, liền cố ý huấn luyện hai tay của hắn dùng khác biệt binh khí. Vũ ẩn khổ luyện mấy chục năm, nhưng hắn chưa bao giờ tại trước mặt đối thủ sử dụng tới. Bởi vì hắn không cần, hắn chỉ cần một cái nhẫn giả đao tăng thêm ám khí, cũng đủ để giết chết bất kỳ đối thủ nào. Cho nên không có người biết hắn cái môn này tuyệt chiêu. Viết tiểu thuyết người thường xuyên nữa thích dùng một câu nói trang bức, phàm là gặp qua một chiêu này người cũng đã chết. Kỳ thực cái bức này trang còn xa xa không đủ. Chân chính có bức cách lời nói hẳn là Vũ ẩn dạng này, ngay cả chết người cũng chưa từng thấy ta một chiêu này. Võ đang là danh môn chính phái, võ đang tập võ cũng không phải lấy giết người làm mục đích, bởi vậy tại trên núi võ đang, tất cả mọi người ngoại trừ ám khí, cơ bản chỉ luyện trường kiếm cái này một loại. Bởi vậy võ đang kiếm thuật, thiên hạ vô song. Trương Vô Tâm mặc dù thua ở Du Đại Du trên tay, cũng không lời thuyết minh võ đang kiếm thuật không được. Một là hắn ngay lúc đó tổng hợp công lực không bằng Du Đại Du mạnh, hai là Du Đại Du trong tay mặc dù là kiếm, nhưng dùng kỳ thực là đạo pháp. Cho nên Vũ ẩn kết luận, Trương Vô Tâm hẳn là không có luyện qua hai tay binh khí. Liền xem như cực nhỏ khả năng tính chất, luyện qua song kiếm, cũng tuyệt không có khả năng thường luyện, càng không khả năng luyện qua chủy thủ dài hơn kiếm tổ hợp. Sự thật chứng minh Vũ ẩn phán đoán không tệ, Trương Vô Tâm chủy thủ mặc dù làm ra nhất định phòng thủ tác dụng, nhưng đối hắn kiếm pháp kỳ thực cũng làm ra trở ngại. Bởi vậy Trương Vô Tâm lâm vào một cái ba khó khăn hoàn cảnh. Nếu như không cần chủy thủ, tại cái này chật hẹp trong sân động, Vũ ẩn một đao một chủy thủ, chiến lực đột ngột tăng, Trương Vô Tâm một thanh trường kiếm khắp nơi bị quản chế, cực kỳ nguy hiểm. Dùng chủy thủ, có thể tại chật hẹp trong sơn động triệt tiêu đối thủ chủy thủ tiến công, nhưng lại để cho kiếm pháp của mình trở nên chậm chạp không lưu loát, đồng dạng tại Vũ ẩn nhị dạ dưới đao rơi xuống hạ phong. Muốn phá giải cái khốn cục này kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là nhảy ra sơn động đi. Nếu đến rộng lớn chỗ, chủy thủ ưu thế liền không còn sót lại chút gì, Trương Vô Tâm dùng một thanh trường kiếm liền có thể đánh bại Vũ ẩn, dù là Vũ ẩn lại dài ra cái tay thứ ba, lại thêm một cây chủy thủ cũng vô dụng. Nhưng mà cái này vừa vặn là thống khổ nhất chỗ, Trương Vô Tâm tinh lực, thể lực đã đến cực hạn. Hắn tiêu hao chính mình lực lượng cuối cùng, diễn 6 giờ hí kịch, mới đem Vũ ẩn dẫn tới cái này không cách nào chạy trốn chỗ, tuyệt không thể rồi thả hắn ra. Nếu rời đi sân động, Vũ ẩn tuyệt đối sẽ không chiến đấu, lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Tiếp đó, hắn sẽ ở cái này sát cơ tứ phía trong núi rừng, dùng đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn không ngừng ám sát, thẳng đến đã sụp đổ Trương Vô Tâm chúng chiêu mất mạng mới thôi. Cho nên, mặc kệ Trương Vô Tâm tại cái này ba con đường bên trong tuyển chọn cái nào, hắn đều chắc chắn phải chết. Trương Vô Tâm rõ ràng cũng ý thức được điểm này, hắn cùng nhiệt không sợ ánh mắt mở đi, tràn đầy tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng nhất ý niệm, kỳ thực còn không phải cái này, mà là hắn đã đoán được Vũ ẩn chuyến này mục đích thực sự. Vũ ẩn trong lòng cũng hỉ, chính mình cái này ổn. Kỳ thực ngươi là tới ám sát Tiêu Phong, đúng không? Vũ ẩn sửng sốt một chút, đây là hai người tại 7 ngày 8 đêm liều chết đang dây dưa lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Chính mình đã là toàn thắng chi cục, Vũ ẩn cũng không cần che giấu không tệ. Trương Vô Tâm không còn nói chuyện, ánh mắt của hắn từ do dự trở nên kiên định, thậm chí còn hướng Vũ ẩn cười cười. Vũ ẩn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì đồ vật không thích hợp, nhưng hắn lập tức tự an ủi mình, thắng cuộc đã định, sợ cái rắm. Động tác trong tay của hắn nhanh hơn, một dài một ngắn hai thanh đao, mưa to gió lớn một dạng cuốn về phía Trương Vô Tâm. Chương 234, con đường thứ tư. Chương 234, con đường thứ tư trên thân Trương Vô Tâm lại nhiều hai đạo vết thương, hắn cuồng hống một tiếng, đem tay trái chủy thủ văng ra ngoài. Trương Vô Tâm ám khí rất lợi hại, chủy thủ kia như một đạo bạch quang bắn về phía Vũ ẩn. Nếu như không phải Vũ ẩn xem như nhị dạ chi vương, từ nhỏ đã ngâm mình ở ám khí trong đống, đổi một người khác, tại loại này chật hẹp chỗ, tuyệt khó tránh thoát cái này một phi đao. Vũ ẩn tay trái chủy thủ tay phải nhẫn giả đao đồng thời huy động, kinh hiểm đỡ được một kích này, đem chủy thủ đánh bay, thật sâu cắm vào trần sơn động. Vũ ẩn hai tay chấn động đến mức run lên, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Trương Vô Tâm lựa chọn con đường thứ nhất, từ bỏ chủy thủ. Nhưng kế tiếp hắn vẫn phải đối mặt lựa chọn, là phóng Vũ ẩn rời núi động, vẫn là tại trong sơn động, chỉ lấy trường kiếm đối địch, chậm rãi ở trên người tăng thêm vết thương, thẳng đến ngã xuống. Trương Vô Tâm hai loại đều không tuyển, hắn lựa chọn con đường thứ tư. Thừa dịp Vũ ẩn chống đỡ phi đao trong nháy mắt, Trương Vô Tâm sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một quả lớn chừng quả trứng gà lạp hoàn, dùng sức bóp. Lạp hoàn ra vỡ vụn, lộ ra bên trong đen xì một cái quả cầu đen. Hắn mang ở trên người rất nhiều ngày, vẫn không có dùng. Bởi vì Tiêu Phong đã nói với hắn, thứ này lực sát thương tuy mạnh, nhưng sát thương phạm vi cũng không lớn. Trên chiến trường tác dụng lớn, hai người giao chiến lúc không có nhiều tác dụng lớn, đối phương chỉ cần thân pháp rất nhanh, tránh xa một chút liền né tránh. Tiêu Phong còn cố ý dặn dò hắn, thứ này muôn ngàn lần không thể tại trong không gian chật hẹp sử dụng, bằng không uy lực sẽ tăng nhiều, làm không tốt ngay cả người sử dụng cũng không kịp đào tẩu. Tiêu Phong nhất định không nghĩ tới, chính mình câu này nhắc nhở, cư nhiên bị Trương Vô Tâm vững vàng ghi tạc trong lòng, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ lấy chính mình nhắc nhở làm sách hướng dẫn sử dụng. Vũ ẩn ngăn phi đao sau, bày ra tư thế muốn lần nữa tiến công lúc, liếc mắt liền thấy Trương Vô Tâm đã bóp nát lạp hoàn. Nhân thuật bên trong đối với thứ này cũng không lạ lắm, bọn hắn thường xuyên lợi dụng sương mù tới đào tẩu. Nhưng lúc này trông thấy cái này hắc cầu lớn nhỏ, liên tưởng đến trước mấy ngày nghe thấy nơi xa dãy núi bên trong truyền đến tiếng oanh minh, Vũ Ẩn lập tức biết rõ, đây cũng không phải là trên người mình mang cái chủng loại kia bước lên đốt thuốc đồ chơi nhỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại đồ vật, đó là hắn nghe người ta nói qua đạo môn chi bảo, chỉ có Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư mới có bí mật bất truyền, Trưởng Tâm Lôi. Hắn điên cuồng gào thét, "Trương Vô Tâm, ngươi điên rồi sao? Đây là sơn động, là sơn động a." Trương Vô Tâm cười khinh bỉ, vung tay đem Trưởng Tâm Lôi bắn về phía Vũ Ẩn. Khoảng cách gần như thế, không gian chật hẹp như thế, Vũ Ẩn không có khả năng né tránh được, hắn đem trong tay chủy thủ cũng ném ra ngoài, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang, trên không trung mau lẹ vô cùng bay về phía đối phương. Vũ Ẩn trông thấy Trưởng Tâm Lôi trong nháy mắt đó, hắn cũng đã đem thân thể kéo căng thành một cây cung, tại đem chủy thủ ném ra trong nháy mắt, toàn bộ thân thể như bị bắn ra mũi tên, lao thẳng tới cửa hang. Lý Dạ Chi Vương cho dù ở nguy hiểm nhất tình huống phía dưới, vẫn duy trì cực độ tỉnh táo cùng cơ trí, hắn tin tưởng Trương Vô Tâm tất nhiên đứng tại cửa động vị trí có lợi, hơn nữa Trương Vô Tâm cũng tuyệt đối biết rõ Trưởng Tâm Lôi trong sơn động nổ tung kết quả. Như vậy Trương Vô Tâm ném ra Trưởng Tâm Lôi trong nháy mắt, tất nhiên sẽ lập tức quay người xông ra ngoài, không chừng liền thân đều không chuyển, trực tiếp hướng phía sau bắn ra. Theo lý thuyết, Trưởng Tâm Lôi ném ra lúc, cửa hang liền nhất định không có người cản trở. Cho nên hắn căn bản cũng không cần nhìn, cũng không thời gian nhìn, trực tiếp xông ra ngoài là được rồi. Chỉ cần lao ra, dù là bị nổ tung tác động đến chịu một điểm thương, cũng tuyệt đối có thể chạy trốn. Lấy Trương Vô Tâm trạng thái, ở bên ngoài hắn cũng ngăn không được chính mình. Cho nên, ưu thế như cũ tại ta. Nên đón Vũ Ẩn chính là mây cánh hoa sáng lấp loáng mũi kiếm, Vũ Ẩn thân ở trên không, giống như một khỏa viên thịt chính mình vọt tới que sát tử, hắn hoảng hốt phía dưới, nhẫn giả đao mất mạng mà vung lên, tuyệt đối lựa ra hắn toàn bộ trong kiếp sống nhanh nhất một đao. Mây cánh hoa bị nhẫn giả đao chặt sai lệch, nhưng vẫn đâm vào cơ thể của Vũ Ẩn, giống như dùng đũa chọn một cái con tôm mự. Thời gian tựa hồ trở nên rất chậm, Vũ Ẩn lại còn có thể trông thấy Trương Vô Tâm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn căn bản liền không có từng nghĩ muốn đào tẩu. Người cái này điên ầm vang một tiếng, tiếng nổ kịch liệt trong sơn động vang lên. Bị cải tạo qua Trưởng Tâm Lôi, tại trong không gian chật hẹp bộc phát ra nhân loại trước mắt lịch sử giai đoạn uy lực kinh người nhất. Sơn động sụp đổ, ngăn tại sơn động cửa ra vào vài cọng bụi cây một hồi ngã trái ngã phải sau, lại cứng cỏi khôi phục nguyên trạng. Tựa hồ bọn chúng sau lưng nguyên bản là cái kia một đống đá vụn, chưa từng có tồn tại qua một cái sơn động nhỏ nhỏ. Nhân loại huyết lệ tình cừu, sinh hoan chết buồn, sát phạt chinh chiến, đối với ngọn núi lớn này tới nói, bất quá là nhỏ bé đến cực điểm thoáng qua như mây khói thôi. Trên núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, tại trống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, tất cả kỵ binh nhao nhao nhìn xung quanh, không biết đến từ nơi nào. Tiêu Cẩn cũng nhíu nhíu mày, thiết kế quang binh mã sao? Nghe thanh âm là tại phụ cận trên núi, lưu lại cổ Bắc khẩu tạt tạ người tuyệt sẽ không trùng sát đến nơi đây, bọn hắn hẳn là không gặp được địch nhân mới đúng. Chẳng lẽ là chính bọn hắn không có khống chế tốt thuốc nổ, chơi nổ? Tiêu Cẩn quyết định mặc kệ bọn hắn, thiết kế quang là chuột trong ống bể, không chỗ có thể đi, không đáng để lo. Vốn là hắn là dự định làm gì chắc đó, trước cầm xuống Mật Vân Thành, nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý, hắn kế hoạch dùng tốc độ nhanh nhất, dẫn dắt tạt tạ kỵ binh giết vào kinh thành, dùng thời gian ngắn nhất, cướp bóc nhiều nhất tài phú. Kinh thành giàu có, xa không phải vùng đồng nội có thể so sánh. Mấu chốt nhất là, tại kinh thành hắn có hai cái trọng yếu mục tiêu, thiên thư cùng thuốc nổ. Cái trước muốn chờ Yên Chi báo tin tức, cái sau thì cần muốn trước đến kinh thành lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai cái mục tiêu, hắn ít nhất phải hoàn thành một cái. Tiêu Cẩn đương nhiên sẽ không vọng tưởng lần này dựa vào cái này hai vạn tạt tạ kỵ binh liền có thể công phá kinh thành, cho nên chuyến này nếu có thể thu được hai cái này mục tiêu bên trong tùy ý một cái, đối với sau này tranh đoạt thiên hạ cũng là cực lớn trợ lực. Tiêu Phong cũng bị trong sơn cốc tiếng vang đánh thức, hắn từ trong xe một chút ngồi dậy. Khổng lồ như vậy tiếng nổ, không phải loại kia cột vào trên đầu tên thuốc nổ có thể phát ra, trừ phi là một lần mấy chục con mũi tên tề sạ. Tiêu Phong nhịp tim đột nhiên gia tốc, không thể nào buồn. Tạt tạ kỵ binh từ Mật Vân Thành bên ngoài xa xa gào thét mà qua, Lâm Đồng đứng tại trên tường thành, một mực nhìn lấy tạt tạ người đi xa, từ đầu đến cuối không có hạ lệnh khai thành truy kích. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn người mang cái này nhất thành người tính mệnh. Nếu là tạt tạ người tới công thành, hắn nhất định thể sống chết huyết chiến tới cùng. Nhưng tạt tạ người từ bỏ Mật Vân Thành, mà hắn trong thành kỵ binh bất quá 2000, đuổi theo không thể nghi ngờ là chịu chết. Chờ tạt tạ người toàn quân đi qua sau, Lâm Đồng gọi tới phó tướng, để cho hắn dẫn lên 300 kỵ binh, hướng cổ Bắc khẩu phương hướng lùng tìm. Lâm Đồng phán đoán, tất nhiên đại đội tạt tạ người đã thẳng đến kinh thành mà đi, vậy bọn hắn sau lưng liền nên không có quân địch mới đúng. Thiết kế quan cùng Tiêu Phong 5000 kỵ binh bộ đội, là đón tạt tạ người phương hướng xuống tới. Tất nhiên tạt tạ người xuống lại, cái kia đoán chừng cái kia bộ đội kỵ binh, dù cho không có toàn quân bị diệt, cũng nhất định là bị đánh tan. Hắn mặc dù không cách nào truy kích tạt tạ người, nhưng phái người đi thu hẹp quân lính tản mạn, nhận về trong thành tới, vẫn có thể làm được. Mật Vân Thành không thiếu lương thực, lúc này có thể cứu về một người, một con ngựa, cũng sẽ ở sau đó trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Phó tướng mười phần không hiểu, Lâm tướng quân, chúng ta lúc này hẳn là xuất động toàn thể kỵ binh, đi theo tạt tạ người đằng sau hướng về kinh thành đi. Chỉ cần bảo trì đủ xa khoảng cách, tạt tạ người liền không có cách nào quay đầu đánh chúng ta. Như vậy tạt tạ người đến kinh thành, chúng ta cũng theo ở phía sau, chờ đợi chiến cơ. Lâm Đồng đau thương nở nụ cười, người ý tứ ta biết rõ, tạt tạ người từ Mật Vân Thành bên cạnh nên ngang tiến lên, lao thẳng tới kinh thành. Mặc kệ chuyến đi này tạt tạ người là thắng hay bại, ta đều khó khăn từ tội lỗi. Phái binh mã cùng mà không đánh, chỉ là cho thấy cái thái độ, để cầu thoát tội thôi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, kinh thành binh lực mạnh hơn tạt tạ người mấy lần, nếu là toàn lực xuất kích, căn bản là không cần đến chúng ta cái này 2000 binh mã. Bọn hắn nếu là khiếp chiến tử thủ, vậy chúng ta cái này 2000 binh mã, ngoại trừ diễn kịch, chính là chết trận, không dùng được. Hơn nữa Mật Vân Thành cũng theo đó móc giống. Tạt tạ người hồi sư thời điểm, không chừng liền dám cường công Mật Vân Thành, lại đánh cướp đổ sát một phen. Cho nên ta còn không bằng giữ lại cái này 2000 kỵ binh, xem như thủ thành lúc linh hoạt binh lực đâu. Phó tướng biết Lâm Đồng đã quyết định dùng tiền đồ của mình thậm chí tính mệnh bảo trụ Mật Vân Thành bách tính, hắn cũng không cách nào khuyên nữa, không thể làm gì khác hơn là mang lên 300 kỵ binh hướng cổ Bắc khẩu phương hướng dọc theo đường vơ vét tàn binh đi. Ngày thứ hai, Lâm Đồng đang tại trên thành nhìn xa thời điểm, chợt thấy nơi xa trong núi khói bụi dâng lên, hắn kinh ngạc giơ lên triều đỉnh phát kính viễn vọng, hướng nơi xa nhìn lại. Là phó tướng dẫn 300 kỵ binh xông vào phía trước, đằng sau cách đó không xa, đông nghịt kỵ binh đuổi theo trước mặt 300 kỵ binh đang chạy, nhìn chừng hơn 1 vạn nhân mã. Lâm Đồng kinh hãi, tuyệt không có khả năng này là thiết kế quang tàn binh bại tướng, bọn hắn hết thể mới 5000 người. Chẳng lẽ là tạt tạ người còn tại đằng sau lưu lại phục binh. Lâm Đồng khẩn trương phán đoán phó tướng 300 kỵ binh cùng mặt phải truy binh khoảng cách, tiếp đó tuyệt vọng phát hiện, hắn không thể mở cửa thành. Giữa hai người khoảng cách không đủ xa. Nếu như hắn mở cửa thành, không đợi cái này 300 kỵ binh hoàn toàn vào thành, địch nhân liền đã đi theo xông vào trong thành. Đến lúc đó, Mật Vân thành liền xong rồi. Hắn cũng không cách nào mang binh ra ngoài cứu viện, coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng không phải 1 vạn kỵ binh đối thủ. Phó tướng hôm nay chết chắc, Lâm Đồng nhịn không được nhắm mắt lại. Tiếp đó sau một lát, hắn phát hiện phó tướng đang hướng trên thành lay động cánh tay, đây không phải là cầu cứu thủ thế, mà là tư thế chiến thắng. Tiếp lấy, Lâm Đồng đang nhìn xa trong kính thấy được vài lần đại kỳ tích. Thủ, hồ, 2 vạn kỵ binh đang liều chết 1 vạn tạt tạ kỵ binh sau, lại còn có thể 1 vạn kỵ binh sát tiến cổ Bắc khẩu, một đường hướng kinh thành. Chương 235, mua dây buộc mình. Chương 235, mua dây buộc mình. Kỳ thực tại đã trải qua cùng tạt tạ người thảm liệt chém giết sau, tam gia liên quân cộng lại sớm đã không đủ 1 vạn người. Người Mông Cổ tại vũ khí lạnh thời đại ưu thế kỵ binh, không phải đùa giỡn. Phía trước vây quét 2000 người đội chuyển vận thời điểm, Hồ Tông Hiến cùng Cửu Loan Liên quân liền bỏ ra hơn 1000 người đánh đổi, vậy vẫn là tuyệt đối lấy nhiều đánh ít. Về sau phục kích Đức Nhĩ cấp 9.500 kỵ binh lúc, tử thương càng nhiều, nếu không phải thích kế quang mang theo cái kia hơn 4000 kỵ binh dũng mãnh vô cùng, chỉ dựa vào Hồ, thủ liên quân chắc chắn khó mà giành thắng lợi. Bởi vậy tại chém giết thảm thiết sau, ba nhà liên quân kỳ thực chỉ còn lại khoảng 7000 người. Đại Minh kỵ binh cuối cùng thiệt hại đạt đến 13000 người, nhưng tương ứng địa, bọn hắn tiêu diệt tạt tạ người 2000 người đội chuyển vận, 9.500 người truy kích đội, cùng 500 người lưu thủ đội. 13000 người đổi 12000 người, loại này chiến tổn so, từ Chu Nguyên Chương sau khi qua đời, Đại Minh đối với bất kỳ một cái nào dân tộc du mục đều không còn xuất hiện. Liên tại bọn hắn gieo hò thắng lợi thời điểm, Thích Kế Quang đưa ra, thu hẹp đội ngũ, giết trở lại cổ cửa Bắc, truy kích tạt tạ người. Cửu Loan lập tức biểu thị phản đối, lão đệ à, chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi, tội lỗi gì đều không tính được tới trên người chúng ta, chỉ cần trở về đại đồng tu chỉnh liền có thể. Yên tâm đi, chỉ bằng cái kia 2 vạn tạt tạ kỵ binh, tuyệt đối công không phá được kinh thành. Thích Kế Quang đã sớm nghe nói qua Cửu Loan đại danh cùng tính cách, bởi vậy căn bản cũng không đối với hắn ôm bao lớn huyết tưởng, chỉ là nhìn chằm chằm Hồ Tông Hiến lao hổ, ngươi nói đi, có làm hay không? Hồ Tông Hiến lúc này trên mặt đã không có trước sau như một nụ cười, hắn hung hăng gật gật đầu. Kể từ Hồ Tông Hiến biết được Tiêu Phong vì yểm hộ Thích Kế Quang phá vây, rơi vào trong tay tạt tạ người bắt đầu, Cửu Loan đã cảm thấy Hồ Tông Hiến giống biến thành người khác, trở nên có chút đáng sợ. Lao hổ à, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, chúng ta còn dư lại chút nhân mã này, đuổi theo tạt tạ người chủ lực, làm không tốt muốn bị một ngụm cắn chết đó à. Cửu Loan cố gắng nhắc nhở Hồ Tông Hiến, chúng ta chủ vốn đã đánh xong, phó bản này rất nguy hiểm, không soát cũng được. Hồ Tông Hiến nhìn hắn một cái, mắt tam giác bên trong hàn quang vậy mà để cho Cửu Loan khẽ run rẩy. Cửu tướng quân, ngươi nghĩ sai, 2 vạn tạt tạ kỵ binh chính xác công không vào kinh thành, nhưng bọn hắn có thể đem kinh thành chung quanh tiêu đến đổ vỡ tan cảnh. Hoàng Hà lũ lụt, Giang Nam nuôi tạm, vừa chết cũng là trên vạn người, nhưng cái kia cách Vạn Tuế rất xa, Vạn Tuế nhìn thấy chỉ là tấu chương bên trên con số mà thôi. Kinh thành chung quanh, đây chính là Vạn Tuế ngay dưới mắt, liền đốt cháy vị khét Vạn Tuế đều có thể nghe được. Đến lúc đó xác chết cháy khắp nơi, tiếng khóc chấn thiên. Vạn Tuế coi như nhớ tới chúng ta giết địch công lao, không trách cứ tuyên đại phòng tuyến phòng thủ bất lợi, nhưng tạt tạ người đều giết đến kinh thành, chúng ta cách gần như vậy, cũng không vào kinh cần vương, Vạn Tuế có thể buông tha chúng ta. Cửu Loan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hồ Tông Hiến, lão hổ, ngươi kéo ta lúc đi ra cũng không phải nói như vậy à? Hồ Tông Hiến hỏa hoãn khẩu khí, đối với Cửu Loan vừa đấm vừa xoa, Cửu tướng quân, ngươi suy nghĩ lại một chút, tại Vạn Tuế tức giận nhất, bất lực nhất thời điểm, tại địa phương khác binh mã đều không thấy ảnh thời điểm, chúng ta lại vẫn luôn tại kinh thành cùng tạt tạ người chào hỏi, Vạn Tuế sẽ có bao nhiêu cao hứng? Đây là ló mặt thời cơ tốt nhất ta. Cửu Loan động tâm, nhưng hắn dù sao cũng là bảo mệnh làm đầu nguyên tắc, chính xác thập phần lo lắng, khuôn mặt không có lộ thành, lại đem mạng mất. Thích Kế Quang thêm mang tuổi hỏa, Tiêu Phong trước khi đi để cho ta nói cho Đinh Nhữ Quỷ một khi tạt tạ người xâm phạm, mặc kệ Nghiêm thủ phụ nói thế nào, nhất định muốn xuất binh giết địch. Nhưng Đinh đại nhân có chút do dự, nói nếu là bên ngoài không viện binh, chỉ sợ Vạn Tuế cũng biết yêu cầu cố thủ chờ cứu viện. Cho nên Cửu tướng quân, chúng ta nhánh binh mã này, chỉ cần xa xa cùng ở tạt tạ người liền có thể đến lúc đó trong kinh thành trông thấy có viện binh cần vương, liền dám bạo gan đi ra cùng tạt tạ người chém giết. Trong kinh thành binh mã đông đảo, chính là bắt người chồng cũng có thể mệt chết tạt tạ người. Chúng ta theo ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như kinh thành xuất binh, chúng ta liền xông lên phối hợp tác chiến, nếu như kinh thành không xuất binh, chúng ta liền xa xa đi theo, biểu thị chúng ta tại chào hỏi, tuyệt không nguy hiểm, tướng quân yên tâm. Hồ Tông Hiến cùng Thích Kế Quang hai người kẻ sướng người họa, đem Cửu Loan nói đến đầu góc tròn váng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù đối với hai cái này ra hỏa lời nói không phải 10 phần tin tưởng, nhưng cũng có 7 phần đạo lý. Huống chi nhìn hai người này tư thế, chính mình là không đi, hai người bọn họ cũng chắc chắn mang lấy chính mình đi, vạn chúng nhìn chừng chừng, còn không bằng đàn ông một điểm, thế là khẽ cắn môi, cái kia thì làm. Chính là nhân mã thiếu một chút. Lời còn chưa dứt, thám mã chạy tới báo, Cửu tướng quân, đại đồng theo tới 1 vạn bộ binh, áp vận lấy lương thảo, đã cùng lên đến. Hồ Tông Hiến nhãn tỉnh sáng lên, Cửu tướng quân, chúng ta có binh, chỉ là lần này đuổi bắt tạt tạ người, bộ binh là vô dụng, toàn bộ đắc lực kỵ binh. Bây giờ trên chiến trường chúng ta tiêu diệt hết hơn 1 vạn tạt tạ người, song phương mã lại không giết chết bao nhiêu, cũng là kinh tản, chỉ cần thu hẹp một chút phụ cận chiến mã, lại trang bị lên 3000 kỵ binh tới không là vấn đề. Cửu Loan cũng hưng phấn lên, 7000 kỵ binh chính xác rất nguy hiểm, 1 vạn kỵ binh đã tốt lắm rồi. Ít nhất ngăn cản một chút, cam đoan chính mình chạy trốn là không có vấn đề. Cho nên, bây giờ trong Lâm Đồng nhìn thấy 1 vạn kỵ binh, có 3000 là từ bộ binh bên trong tạm thời trang bị. Mặc dù tận lực tìm cũng là nhận qua cưỡi ngựa huấn luyện, nhưng còn không có quá thích ứng, vừa xung phong đứng lên cùng đại bộ đội liền có chút tách rời, nhìn xem giống như một phần nhỏ truy binh tựa như. Tiêu Cần binh sĩ tiến lên đến càng nhanh, lúc này hắn đã nhanh tốc xuyên qua lôi kéo, một đường sắt tiến thuận nghĩa. Đây đều là phòng thủ yếu chỗ, tạt tạ người một đường cướp bóc đốt giết, ánh lửa ngút trời. Kinh thành địa khu phòng hộ giống như một cái gà lớn trứng, tuyên đại tuyến tăng thêm sơn hải quan, những thứ này trưởng thành nối liền chính là cứng rắn vỏ trứng gà, bền chắc không thể gãy kinh thành chính là trứng gà vàng, nhưng ở vỏ trứng gà cùng trứng gà vàng ở giữa, chính là mềm mại không để phòng trứng gà rõ ràng. Nếu vỏ trứng gà bị xô phá, đang hướng đến trứng gà vàng phía trước, tạt tạ kỵ binh cũng sẽ không chịu đến quá nhiều hữu lực đánh úp. Mặc dù cũng có huyết tính thủ tướng, mang đám người đi ra chống cự, nhưng nhân số cũng ít, chiến lực cũng không sánh bằng, cơ bản đều là bị tách ra thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ kết quả. Tiêu Phong ngồi ở trong xe ngựa, ngay cả rèm đều không nhấc lên, ngoại trừ xuống xe thuận tiện, hai thai không nghe thấy ngoài xe chuyện. Tiêm Đáp Han đối với Tiêu Phong thái độ 10 phần không hiểu, hắn cái này không giống như là đối với Đại Minh có nhiều trung thành thái độ a, chúng ta là không phải có thể rèn sắt khi còn nóng khuyên nữa hàng một lần. Tiêu Cần ngược lại là đối với tiểu đệ của mình 10 phần hiểu rõ, hắn đối với bất lực chuyện thì sẽ không lãng phí tinh lực. Trước tiên không cần thí, hắn lại chạy không được, lấy trước đến tiên thư cùng thuốc nổ quan trọng. Còn lại chuyện, có thể bàn bạc kỹ hơn. Tại Thuận Nghĩa địa giới, Tiên Chi báo tìm được tạt tạ người binh sĩ. Nàng không nghĩ tới tạt tạ người sẽ buông tha cho Mật Vân Hành, bởi vậy chạy trước đến mây dày đi đón đầu, kết quả vô hụt, sau đó mới quay đầu dọc theo trên đường vết tích đuổi tới. Bất quá bởi vì nàng đuổi nhanh, bởi vậy cũng không sau khi thấy được cùng lên đến 3 nhà liên quân, chỉ là gặp Mật Vân Thành phái ra 100 người một tổ tiểu cổ kỵ binh, còn bị đuổi một hồi. Tiêu Cần nghe xong Yên Chi báo giảng thuật, gật gật đầu, Lâm Đồng là cái hiểu binh pháp, ta phái trở về cùng cổ cửa Bắc liên lạc thám mã, cũng đều bị hắn dùng tiểu cổ kỵ binh cho chặn giết trở về. Hắn đây là muốn cho ta cùng cổ cửa Bắc cắt đứt liên lạc, hy vọng lòng ta sinh nghi lo, không dám nhanh chóng tiến binh. Người này không tệ, đáng tiếc rơi vào Mật Vân Thành cái này gần gà chỗ, lãng phí. Lập tức Yên Chi báo lại hồi báo lấy thiên thư tình huống, cái kia thiên thủ Như Lai 10 phần ngoan cố, lúc bắt đầu chỉ là một mực phủ nhận Tiêu Phong đem thương hiệp thiên thư giao cho hắn, nô tỳ bất đắc dĩ, cùng mật sứ sau khi thương lượng, lựa chọn thủ đoạn phi thường. Tiên Chi báo đem chính mình đao Tiêu Phong phủ thượng đi kích động của chúng, công khai xử lý tội lỗi thiên thủ Như Lai chuyện nói một lần, Tiêu Cần mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thưởng về sau thiên thủ Như Lai bị Tiêu phủ đám người ép, cũng dứt khoát không còn giấu giếm, thừa nhận Tiêu Phong chính xác đem thiên thư giao cho hắn bảo quản, đồng thời rõ ràng mệnh lệnh hắn chỉ có thể giao cho Tiêu Phong bản thân. Bởi vậy hắn cũng để lại lời hung ác, chỉ cần không phải Tiêu Phong ở trước mặt, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng nhìn thấy sách, ai dám đi nhập thế quan bên trong siêu, hắn liền một mũi lửa đốt đi. Tiêu Cần nhíu mày, ngươi không có nói với hắn, Tiêu Phong tính mệnh nguy cơ sớm tối sao? Hắn không sợ Tiêu Phong bị giết sao? Có phải hay không là hắn nghĩ giấu phía dưới thiên thư đâu? Hắn dù sao cũng là một kẻ trộm, chưa hẳn không hội kiến săn tâm hỉ. Tiên Chi báo sùng bái nhìn xem Tiêu Cần, chủ nhân tâm tư nhạy bén, nô tỳ là đi qua vừa nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá nô tỳ cùng mật sứ nhiều mặt nghe ngóng, nhất trí cho rằng thiên thủ Như Lai đã cải tà quy chính, lại đối với Tiêu Phong 10 phần sùng kính, hẳn sẽ không là có chủ tâm hại hắn. Tiêu Cần hít sâu một hơi, dẫn Yên Chi báo đi tới Tiêu Phong xe ngựa phía trước, gõ gõ cửa sổ xe. Tiêu Phong kéo màn cửa sổ ra, lộ ra lười biếng khuôn mặt tới Phong đệ, ngươi vị kia hai quán chủ chết sống không chịu giao ra thiên thư, hắn đối ngươi mệnh lệnh thế nhưng là trung thành nhanh a, nghĩ không ra có một ngày chính ngươi ra lệnh sẽ hại chết ngươi đi. Cổ nhân nói mua dây của mình chính là như vậy. Tiêu Phong không thể làm gì cười khổ, thế gian chuyện chính là huyền diệu như thế, ta còn nghe nói qua có người xạ ngỗng trời, kết quả ngỗng trời chúng tên chưa chết, mang theo cái mũi tên này bay đến phương nam. Năm thứ hai hắn lại đi xạ ngỗng trời, cái kia ngỗng trời bay trở về lúc, vừa vặn tiễn từ vết thương dụng, người này thế mà liền bị rơi xuống tiễn đâm chết. So với người này tới, ta lần tao ngộ đó tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Tiêu Cần nháy mắt mấy cái, cảm thấy Tiêu Phong lời nói này nhìn như tự dễ ước, nhưng lại có thâm ý khác, ngầm lời nói sắc bén. Hắn liếc Tiêu Phong một cái, Tiêu Phong cũng đã tại nhìn Yên Chi báo, nhìn từ trên xuống dưới, hơi có chút tiểu biệt thắng tân hôn tư thế. Yên Chi báo bị hắn nhìn mặt đỏ lên, túi đầu xuống. Tiêu Cần nghĩ thầm tiểu tử này thực sự là tâm lớn, thiên thư lấy không được, mệnh đều gặp nguy hiểm, vẫn không quên loại sự tình này. Hắn còn nghĩ nói hơn hai câu, nghĩ không ra Tiêu Phong từ bên trong một cái kéo theo cửa sổ xe màn, Tiêu Cần thở dài, quay người rời đi. Chương 236, đêm tối độc hành. Chương 236, đêm tối độc hành. Tiêu Phong đem Yên Chi báo kéo đến trong xe, vùng xe này 10 phần rộng rãi, bởi vậy hai người kỳ thực không có cái gì thực sự tiếp xúc, nhưng Yên Chi báo khuôn mặt vẫn là đỏ lên, ta cần gọi sao? Yên Chi báo 10 phần mẹ bén, biết Tiêu Phong đem nàng kéo vào được chắc chắn không phải muốn đào cho. Không tệ, hắn đáp ứng đem chính mình giao cho Du Đại Du, hắn lại là Du Đại Du sư phụ, sư đồ như cha con, nếu quả thật phát sinh chút gì, không phải đào cho là cái gì. Tiêu Phong đương nhiên cũng không đam mê này, nhưng hắn vẫn gật đầu, cần gọi, nhưng đừng quá khoa trương. Bây giờ trời còn chưa có tối đâu, hai ta cũng không khả năng thật làm gì, nhiều nhất dính nhau một chút, chú ý chừng mực. Tiên Chi báo nắm giữ cái chừng mực này là rất trâu, âm lượng không cao không thấp, không lắng nghe không nghe thấy, cẩn thận nghe một chút mơ hồ, giống như đang tận lực để nén lên gì. Trâu nhất là, hôn là thanh âm gì, sờ tay là thanh âm gì, sờ ngực là thanh âm gì, cùng với khác mỗi bộ vị, đều có đối ứng âm điệu cùng tiết tấu. Cái này khiến Tiêu Phong đều trong hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mình quả thật là sờ đến người ta. Hắn vô ý thức đem hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, tránh cước cỏ, sau đó mới dụng thanh âm cực thấp bắt đầu trò chuyện: ngươi lần này trở về, nhìn thấy vụ ẩn sao? Chính là ngươi nói nhị dạ kia chi vương. Tiên tri báo lần nữa phô bày cực cao diễn viên lồng tiếng thiên phú, vậy mà tại rên rỉ thở dốc trong khe hở, dùng thanh âm thấp hơn trả lời Tiêu Phong mà nói, hơn nữa nghe không có chút nào cảm giác không tốt hơn, không có, à, Nghiêm Thế Phiên cũng hỏi ta, à, ta cũng nói cho hắn biết không có. Tiêu Phong trong lòng trầm xuống, hắn không cam lòng hỏi, cái kia Trương Vô Tâm đâu? Có Trương Vô Tâm tin tức sao? À, cũng không có, à, An Thanh Nguyệt hỏi ta, ân, ta để cho nàng đừng lo lắng. Tiêu Phong nhìn xem cố gắng biểu diễn Yên Chỉ Báo, vui mừng cười cười, mang theo vài phần khổ tâm: ngươi là cô nương tốt, dù đại dù có phúc. Yên Chỉ Báo vành mắt một chút liền đỏ lên. Qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều người nói qua nàng xinh đẹp, cũng có người nói qua nàng võ nghệ cao cường, nhưng chưa từng người nói qua nàng là một cái cô nương tốt. Nhưng chính mình cũng từng giết người a, thi hành Bạch Liên giáo và Nghiêm Thế Phiên mệnh lệnh. Mặc dù tuyệt đại đa số người, kỳ thực cũng là tỷ tỷ giết, nhưng tỷ tỷ luôn có khó mà chăm sóc thời điểm, nàng cũng giết người nha, Tiêu công tử dựa vào cái gì nói mình là cô nương tốt? Tiêu Phong tựa hồ xem hiểu ánh mắt của nàng, nhàn nhạt nở nụ cười, càng là trong hoàn cảnh tăng gốc, bảo trụ nhân tính thì càng khó. Lòng này qua minh, mới có thể đêm tối độc hành. Tiên tri báo rơi lệ, âm thanh cũng hơi hơi phát run, cái này khiến tiếng rên rỉ của nàng trở nên càng ngày càng véo von chân thực. Tiêu Cần cùng Yêm Đáp Hãn tại chủ trong trướng đang tại tranh chấp. Nghiêm Thế Phiên đưa ra lấy thuốc nổ phối phương để đổi Tiêu Phong mệnh, Yêm Đáp Hãn là rất động tâm đối với Yêm Đáp Hãn tới nói, sửa đổi thuốc nổ giá trị phải lớn hơn thiên thư, người Mông cổ dựa vào khoái mã trường đao, chinh phục mảng lớn thổ địa, so sánh như kế, bọn hắn càng tin tưởng vũ lực. Dốc hết sức phá 10 sách, tại trước mặt tuyệt đối vũ lực, như kế cũng không có thể ra sức. Mà Yêm Đáp Hãn xem như một đời tiêu hùng, bén nhạy cảm thấy, trong tương lai có thể thuốc nổ sẽ trở thành vũ lực trọng yếu tạo thành. Nhưng Tiêu Cần lại không đồng ý, Tiêu Phong là hắn bản ra, điểm này hắn cũng không có giấu giếm. Yêm Đáp Hãn thương hiệt thiên thư là Tiêu gia chí bảo, hắn về tình về lý đều nên cầm về. Hơn nữa vũ lực tuy nặng mớn, thế gian dựa vào mưu kế lấy yếu thắng mạnh trận điển hình nhưng cũng nhiều vô số kể, nếu có thể dựa vào thiên thư đoán chữ, liệu địch tiên cơ, liền thật là như hổ thêm cánh. Dù cho không chiếm được thiên thư, Tiêu Phong bản thân cũng là cực kỳ nhân tài khó được, nếu có thể chiêu hàng, hắn giá trị quyết không thấp hơn tiểu mới thuốc nổ. Hơn nữa hắn đã học xong thiên thư, có hắn thì tương đương với có thiên thư. Yêm Đáp Hãn thở dài nói, Tiêu tiên sinh nói tới, bản mồ hôi ha có thể không cân nhắc. Chỉ là bản mồ hôi cảm thấy, Tiêu Phong tuyệt không quy hàng khả năng. Người này quỷ kế đa đoan, lại có đạo pháp tại người, vạn nhất bị hắn chui chỗ chống đào tẩu, khi đó thả hổ về rừng, tất thành họa lớn trong lòng A. Tiêu tiên sinh là muốn cùng bản mồ hôi đồng mưu đại sự người, người thành đại sự, tự nhiên tim rắn như thép, chính là thê tử nhi nữ cũng muốn đặt ở đại sự sau đó đối với một cái không biết thân sơ, khó nói chuyện bối phận bản ra người, dùng cái gì như thế không bỏ xuống được đâu. Tiêu Cần không nói gì rất lâu, tại hắn cùng Yêm Đắc Hãn trong hợp tác, Yêm Đắc Hãn dù sao cũng là tương đối cường thế một phương, hắn cũng không thể một mực cứng rắn chống đỡ xuống. Huống chi Yêm Đắc Hãn nói đến cũng không phải không đạo lý, nếu như thế, ta cùng với đại hãn ước định, giết đến kinh thành sau, chúng ta tùy cơ ứng biến. Nếu Nghiêm Thế Phiên thật có thể cầm tới thuốc nổ phối phương, ta chắc chắn có thể nắm bắt tới tay, phương pháp để ta tới quyết định, ta bảo đảm Nghiêm Thế Phiên sẽ không trở mặt chính là. Nếu như Tiêu Phong có thể lấy ra thuốc nổ phối phương cùng thiên thư, đó là tốt nhất, chúng ta liền mang đi hắn tiếp tục chiêu hàng, nếu là hắn đồng dạng đều không lấy ra được, hơn nữa cũng không chịu quy hàng đến lúc đó, xử trí như thế nào Tiêu Phong, đại hãn làm chủ, ta không ngăn trở. Tiêm Đắc Hãn nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thật lo lắng Tiêu Cần không chịu nhả ra. Hai phe trong hợp tác, mặc dù quân đội cũng là chính mình, nhưng tình báo cùng lưu đồ lại vẫn luôn là Tiêu Cần phụ trách. Người này chẳng những giang hồ thế lực khổng lồ, hơn nữa tự thân chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu thật là trở mặt, không những đối với chính mình xưng bá kế hoạch đại đại bất lợi, làm không tốt dưới mắt an toàn của mình đều có vấn đề. Hai người bởi vì Tiêu Phong đã trải qua hợp tác đến nay lớn nhất một lần tín nhiệm nguy cơ, đều cảm giác cần đền bù một chút cảm tình, thế là an bài một bàn tiệc rượu, hai người hét lớn một trận, lẫn nhau nói rất nhiều cởi mở lời nói. Tiêu Cần mang theo men say đi tới Tiêu Phong trước xe, gõ gõ cửa sổ xe. Trong xe một hồi rối ren âm thanh sau, Tiên Tri Báo tóc mai loạn châm hành đi ra, Tiêu Phong cũng xuống xe theo, duỗi lưng một cái. Tiêu Cần lạnh nhạt nói, Tiêm Đắc Hãn đồng ý Nghiêm Thế Phiên dùng thuốc nổ phối phương đổi Tiêu Phong mệnh, Tiên Tri Báo, ngươi trở về trả lời chắc chắn Nghiêm Thế Phiên à, liền nói ta đồng ý. Tiên Tri Báo kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Cần, nàng vốn cho rằng Tiêu Cần thì sẽ không đồng ý, Tiêu Phong ngược lại là rất bình tĩnh, liền đang đưa lưng mỏi cũng không có dừng một cái, còn phát ra thoải mái âm thanh lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ có kẻ mặc cả. Nói cho ta biết a, ta muốn làm thế nào mới có thể bảo trụ mệnh. Tiêu Cần gật gật đầu, không tệ, ta hoàn giới. Nếu như ngươi có thể tại Nghiêm Thế Phiên phía trước giao ra thuốc nổ phối phương cùng thiên thư, Tiêm Đắc Hãn liền không thể động tới ngươi. Tiêu Phong cười khổ mà nói, ta bây giờ vừa không thấy được hai quán chủ, cũng không thấy được Đào Trọng Văn, ta lấy cái gì giao a? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn thả ta trở về. Tiêu Cần lắc đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Phong nói, ta thuyết phục Tiêm Đắc Hãn, từ giờ trở đi, từ bỏ cướp bóc đốt giết, lao thẳng tới kinh thành. Ta muốn áp lấy ngươi đến nhập thế quan, buộc ra tĩnh để cho Đào Trọng Văn ra khỏi thành. Tiêu Phong cười cười, vậy thì đa tạ đại ca, tiểu đệ cái mạng này nếu như có thể đem về, nhất định thật tốt kính ngươi ba chén. Hắn lại lưu luyến không rời nhìn Yên Chỉ Báo, nàng đây là lập tức lại lấy đi a. Tiêu Cần vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi nếu có mệnh tại, về sau nàng ngày ngày đều là ngươi, ngươi nếu không có mạng, ta để cho nàng cho người thủ tiết. Lên đường đi. Yên Chỉ Báo cũng liếc Tiêu Phong một cái, vành mắt đỏ lên, lên ngựa, quay đầu nói, Tiêu công tử, ta không thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh, trở về nói cho Nghiêm Thế Phiên hắn nhất định sẽ dành thời gian tìm phối phương, ngươi nhất định muốn đuổi tại trước mặt hắn a. Tiêu Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Yên Chỉ Báo đi xa, Tiêu Cần quay người lúc rời đi thở dài, nguyên bản ta là nghĩ trừng phạt nàng một chút, thuận tiện cũng trói chặt tâm của ngươi. Nghĩ không ra nàng thật đúng là đem trái tim đặt ở trên người ngươi, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiêu Phong cũng thở dài, trong lòng tự nhủ đại ca à, ngươi không biết nàng kỳ thực thèm chính là đồ đệ của ta thân thể à, nàng tốt với ta thuộc về là kính già yêu trẻ. Tiên Tri Báo dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn giúp Tiêu Phong. Nhưng nàng cũng không dám trực tiếp chống lại Tiêu Cần mệnh lệnh, đối với Nghiêm Thế Phiên giấu giếm bất cứ chuyện gì. Bởi vì nàng biết, mật sứ lúc nào cũng có thể cùng Tiêu Cần bắt được liên lạc. Dù cho mật sứ không liên hệ, Tiêu Cần cấp tốc như vậy mà giết hướng kinh thành, đến lúc đó hết thảy cũng biết chân tướng rõ ràng, ngoại trừ cho mình cùng tỷ tỷ mang đến họa sát thân, không có một chút tác dụng nào. Nhưng nàng chính là quên không được Tiêu Phong trong xe lúc nói cho nàng biết mà nói, Tiêu Cần không biết, nàng nghe được Tiêu Cần nói không muốn để ý hết thảy giết hướng kinh thành lúc, kinh ngạc của nàng cũng không phải đơn giản như vậy, bọn hắn muốn có được thiên thư cùng thuốc nổ bí phương, liền cần ta đi kinh thành cầm. Nhưng bọn hắn là tuyệt sẽ không thả ta rời đi, cho nên chỉ có một cái biện pháp, đó chính là áp lấy ta đi đến kinh thành. Hơn nữa bọn hắn nhất định phải cấp tốc hành động, các nơi cần vương binh mã mục tiêu thứ nhất chính là kinh thành. Dây dưa lâu, các loại địa binh mã vừa đến, bọn hắn sẽ rất khó lại ung dung hành động. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ ngựa không dừng vó lao thẳng tới kinh thành, cứ như vậy, ven đường bách tính cũng sẽ không lại gặp tàn sát. Đến nỗi kinh thành người lân cận phải trang xui xẻo, liền muốn nhìn Đinh Nhữ Quỷ đảm lượng. Tiên Tri Báo lúc đó thậm chí đều quên gọi, vẫn là Tiêu Phong phọc nàng một chút mới nhớ thế, nhưng là Tiêu công tử, Nghiêm Thế Phiên muốn cầm thuốc nổ phối phương đổi lấy ngươi mệnh à, vạn nhất bọn hắn đồng ý làm sao bây giờ? Trong bóng tối, nàng có thể cảm giác được Tiêu Phong cười, kế tiếp Tiêu Phong mà nói, nàng hoàn toàn nghe không hiểu, ta chính là chết, cũng phải kéo lên Nghiêm Thế Phiên cùng một chỗ. Ta chết đi, không chừng liền về nhà, nhưng nơi này rất nhiều thân nhân liền tao ương. Chương 237, ném đá dấu tay. Chương 237, ném đá dấu tay. Kể từ Tạt Tạ người công phá cổ cửa Bắc, gia tính vào chiều trở nên rất chuyên cần. Hàng năm Tạt Tạ người đều biết tập kích quấy rối, nhưng cơ bản đều là tại tuyên đại nhất tuyến bên ngoài. Loại này thông thường tính chất chiến tranh cục bộ, tại triều đình xem ra, cơ hồ là một loại tính cách lễ phép định kỳ lẫn nhau chào mừng. Không nghĩ tới năm nay Tạt Tạ người không giảng võ đức, trực tiếp lượn quanh cái ngọn lớn, công phá cổ cửa Bắc, đó là chớp mắt liền đến kinh thành chỗ a. Những ngày này, kinh thành xung quanh các phú hộ, mang nhà mang người, kéo mã túm xe mà hướng trong kinh thành dọn nhà, khiến cho trong kinh thành khách điếm toàn mãn, tiền thuê nhà tăng lên mấy lần, Đinh Nhữ Quỷ vội vàng giống kiến bò trên chảo nóng, không có nhất thời là dừng bước, bốn phía điều động binh mã, bảo vệ kinh thành. Hắn tính đi tính lại, kinh thành quân coi giữ đủ để tự vệ, hơn nữa nếu như điều hành thỏa đáng, cũng không phải không thể cùng Tạt Tạ người đụng một cái. Nhưng Nghiêm Tung kiên quyết phản đối ý kiến của hắn, Đinh Nhữ Quỷ đã dò xét nhiều lần, biết tại Nghiêm Tung ở đây nghĩ lấy được xuất binh đối địch mệnh lệnh là hết chơi, dứt khoát tại triều hội bên trên trực tiếp đề nghị Đinh Thượng Thư, thiên hạ an nguy, hệ tại vạn tuế một thân. Người chia binh đối địch, tạo thành nội thành trống rỗng, vạn nhất Tạt Tạ người công phá kinh thành, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Đinh Nhữ Quỷ trong lòng thầm mắng, nói dễ nghe, ngươi nếu là ở tại bên ngoài thành, còn có thể nói như vậy, lao tử mới gọi bội phục ngươi thủ phụ đại nhân, bây giờ trong kinh thành ngoại nhân tâm kinh hoàng, bên ngoài kinh thành bách tính điên cuồng tràn vào, tiếp tục như vậy, kinh thành cũng đem không chịu nổi gánh nặng, đem một bộ phận binh lực đặt ở bên ngoài thành, vừa có thể yên ổn dân tâm, lại có thể kiểm chế Tạt Tạ người lòng lang dạ thú, để cho bọn hắn biết khó mà lui, không đến mức không kiêng nể gì cả, có gì không tốt. Nghiêm Tung kinh ngạc liếc Đinh Nhữ Quỷ một cái, gia hỏa này gần nhất khí chất trở thành cứng ngắc ca. Khó trách Đông Lâu nói, Tiêu Phong chi hại không chỉ ở tự thân, càng quan trọng chính là hắn sẽ cho người cảm thấy, cùng Nghiêm gia đối nghịch cũng không có gì không tầm thường, làm hư tập tục ca. Nghiêm Tung quyết định nghiêm khắc đả kích vai Phong tà khí, hắn tiến lên nửa bước, hướng về phía im lặng không lên tiếng gia tĩnh bắt đầu tẩy não và thuế, kinh thành chính là thiên hạ căn bản. Những cái kia Tạt Tạ người bất quá là giặc cỏ thôi, bọn hắn tới chính là vì giật đồ, cướp đồ xong tự nhiên là đi. Ta Thiên Triều Thượng Quốc, coi như ban thưởng cho bọn họ. Hà tất vì một chút tài vật xả thân mạo hiểm, để cho kinh thành, để cho vạn tuế đặt trong nguy hiểm. Đinh Nhữ Quỷ trợn mắt hốt mồm, người còn có thể vô sỉ tới mức này sao? Bị người ta đoạt còn nói là đường ban thưởng cho nhân gia, vậy nếu như lão bà ngươi bị người ta cái kia, ngươi có phải hay không còn phải đuổi theo đòi tiền, sau đó nói liền xem như làm ăn. Gia Tĩnh nhìn như khuôn mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng sôi trào đến kịch liệt. Hắn đương nhiên sợ chết, đây là Nghiêm Tung nhìn đúng một điểm. Nhưng một cái khác điểm Nghiêm Tung lại không để ý đến. Gia Tĩnh bản thân liền là cái cực kỳ thích thể diện người. Bình thường tại Tuyên Đại nhất tuyến ăn chút thiệt thòi, tại Duyên Hải ăn chút thiệt thòi, dù sao người biết thiếu, còn có thể trang chính mình cũng không biết. Nhưng bây giờ địch nhân đều mẹ nhà hắn chạy đến lao tử ngay dưới mắt, giả bộ hồ đồ không thể trang tiếp à. Thật sự liền bỏ mặc Tạt Tạ người đánh cướp một phen, nên ngang rời đi sao? Liền khoa tay múa chân một chút cũng không dám. Trước đây Gia Tĩnh đồng ý Nghiêm Tung đề nghị, để cho Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang dẫn đội tiếp viện, chính là khoa tay một chút ý tứ, nhưng bây giờ nhiều ngày không có tin tức hồi báo, trong lòng của hắn cũng loạn tung tung phèo, nhất là lo lắng Tiêu Phong. 5000 kỵ binh không còn cũng không có, Tiêu Phong nhưng tuyệt đối đừng chết, A Trường Vô Tâm chắc có năng lực bảo hộ Tiêu Phong chạy về đến đây đi. Còn có sen lẫn trong quân đội mấy cái cẩm y liề vệ, cho bọn hắn tử mệnh lệnh, nếu như Tiêu Phong chết, bọn hắn cũng không cần trở về. Nhưng hôm qua Lục Bình nói, bọn hắn chính xác cũng chưa trở lại, cái này cũng rất để cho người ta lo lắng nha. Gia Tĩnh đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Tiêu Chân Nhân ba chữ, lập tức lấy lại tinh thần, mới phát hiện là Đinh Nhữ Quỷ tại phản bác Nghiêm Tung Tiêu Chân Nhân xuất chính phía trước, từng để cho Thích Kế Quang nói cho thần, nếu Tạt Tạ kỵ binh xâm phạm kinh thành, cứ việc lớn mật xuất kích. Viện binh sự tỉnh, hắn tự có an bài. Gia Tĩnh tinh thần vì đó rung một cái, hắn đoán chữ sao? Đinh Nhữ Quỷ không dám khi quân, chỉ có thể ăn ngay nói thật, cái này cũng không nói rõ. Nghiêm Tung lập tức giận dữ mắng mỏ, đừng nói hắn không có đoán chữ, chính là đoán chữ, bực này quân quốc đại sự, thiên hạ khí vật chỗ, há lại là hắn dùng một chữ liền có thể chắc đi ra ngoài. Hắn nói tự có an bài, lại không chịu nói rõ, che che lấp lấp, Cố Lộng Huyền hư, hắn tâm không thể hỏi. Kết hợp gần nhất mây dày sơn dân cáo hắn giết Lương Mạo nhận công lao sự tình, không chừng hắn sớm đã tư thông Tạt Tạ người, nhờ ngươi khai thành nên địch, chính là vì giúp Tạt Tạ người cướp đoạt kinh thành. Đinh Nhữ Quỷ bị Nghiêm Tung cái này suy đoán to gan choáng váng, hắn không để ý luôn luôn đối với Nghiêm Tung e ngại, lớn tiếng phản bác thủ phụ lời ấy sai rồi. Tiêu Chân Nhân sao lại là thông đồng với địch người? Trước đây nếu không phải Tiêu Chân Nhân đoán chữ, Đại Minh vì sao lại có đại đồng đại thắng? Trước đây thủ phụ liền hoài nghi tới Thẩm Luyện, bây giờ vừa cũ chuyện nhắc lại hoài nghi lên Tiêu Chân Nhân. Nghiêm Tung chính đang chờ câu này, hắn hôm nay chính là muốn chuyện xưa nhắc lại trước đây lão phu hoài nghi Thẩm Luyện, là có lý có cứ, chỉ là về sau bị Tiêu Phong lấy đoán chữ đạo thuật che đậy đi qua. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, vừa vặn đại gia không để ý đến một điểm. Nếu là kẻ chủ mưu chính là Tiêu Phong, như vậy hắn lấy đạo thuật mượn cớ, cùng Tạt Tạ người hợp diễn vừa ra khổ nhục kế, việc này liền hoàn toàn nói xuôi được. Hộ bộ thượng thư Phan Hoàng tự nhận cùng Tiêu Phong quan hệ không tệ, mặc dù không muốn đắc tội Nghiêm Tung, nhưng lúc này cũng ra vẻ tò mò hỏi một câu, nhưng mục đích làm như vậy ở đâu đâu? Tạt Tạ người tại Đại Đồng Thành bên ngoài chết rất nhiều người a. Đó cũng không phải là giả a. Nghiêm Tung sớm đã cùng nhi tử trong nhà đối với đủ loại vấn đề diễn luyện qua nhiều lần, lúc này hoàn toàn ở vào có chuẩn bị mà chiến trạng thái, không chút do dự hừ hừ, hỏi ta mục đích ở đâu, các vị còn nhớ rõ ta lúc đó đã nói sao? Tống Thái Tông lúc, Liêu Quốc mật thám Vương Âm, lấy người Tống thân phận nhập sĩ đường, nhiều lần tại trong đối với Liêu đàm phán vì đại Tống tranh lợi, càng từng tự mình giám quân đánh lui Liêu Quốc binh mã. Bằng vào công lao, thu được Tống Thái Tông tín nhiệm. Cuối cùng tại trong hai nước quốc vận chi chiến, lấy sức một mình mưu hại Dương Nghiệp, hủy đi Tây Lộ quân, để cho Liêu Quốc tại trong quốc vận chi chiến chiến thắng. Nếu là Tạt Tạ người dùng này khổ nhục kế, để cho Tiêu Phong tiến vào triều đình, thu được tín nhiệm, cuối cùng tại trong quốc vận chi chiến, bỗng nhiên hạ thủ, công hãm kinh thành, các ngươi còn cảm thấy chết ở Đại Đồng Thành bên ngoài Tạt Tạ người đáng tiếc sao? Trong triều đình chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Nghiêm Tung suy luận này, mặc dù sơ nghe không thể tưởng tượng, nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng chưa chắc hoàn toàn không có khả năng á vạn nhất, nếu vạn nhất, Nghiêm Tung nói là sự thật, như vậy Tiêu Phong trước khi đi để cho Đinh Nhữ Quỷ xuất binh nên địch, liền thật sự có thể là cái bẫy. Chờ Tạt Tạ người tại giã chiến bên trong giết sạch kinh thành quân coi giữ, đến lúc đó coi như tường thành cao dày, cũng chưa chắc có thể bảo chứng chịu được a. Đinh Nhữ Quỷ mặt đỏ lên, kịch liệt mà vây tay, nhưng Tiêu Chân Nhân đạo pháp thật sự a. Đại gia rõ như ban ngày. Vạn Tuế cũng nghiệm chứng qua. Nghiêm Tung âm lãnh liếc Đinh Nhữ Quỷ một cái, xem ra gia hỏa này là quyết tâm cùng Tiêu Phong một đám, cũng tốt, chờ lần này Tạt Tạ người sau khi đi, ta liền cho ngươi sao cái tội danh, nhường ngươi chết cũng có chỗ chôn Đinh đại nhân, lão phu không nói Tiêu Phong đạo pháp là giả. Nhưng đạo pháp làm thật có thể nói rõ cái gì? Có đạo pháp người cũng sẽ không là gian tế sao? Hắn đoán chữ thuật mặc dù thần diệu, nhưng lời nói cũng là từ trong miệng hắn nói ra được, như thế nào phân rõ thật giả? Có thể hắn chắc trước mắt chuyện lúc nói cũng là nói thật, có thể chắc tương lai chuyện lúc nói lại là lời nói dối đâu. Lời này biết bao cay độc, gia tính sắc mặt thay đổi một cái. Hắn đối với Tiêu Phong cảm tình hơn phân nửa là bám vào trên tu tiên hy vọng, sau đến trả tăng lên đối với hai đứa con trai chờ mong bên trên. Nếu như Tiêu Phong tại trên tu tiên cùng nhi tử vào chỗ sự tình là cố ý nói dối, mình quả thật cũng không biện pháp phân rõ a. Gia tính mặt trầm như nước, phất phất tay, quay người trở về tinh xá, lần này triều hội cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Nhưng Nghiêm Tung lại bất động thanh sắc hoàn toàn thắng lợi. Không có nội các cùng gia tính đồng ý, Đinh Như Quỷ liền không thể tùy ý điều động binh mã ra khỏi thành. Mặc kệ Tiêu Phong trước khi rời đi an bài là cái mục đích gì, tóm lại Tiêu Phong muốn làm, Nghiêm Thế Phiên liền muốn phản đối, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Mấu chốt nhất là, Nghiêm Thế Phiên chú tâm bày kế những lời này, thông qua Nghiêm Tung dõng dạc tuyên truyền rằng giải, trực tiếp tại gia tính trong lòng cạy ra một đường nhỏ, để cho gia tính đối với Tiêu Phong tín nhiệm cùng yêu thích không còn không gì phá nổi. Đây là Tiêu Phong căn cơ, đã mất đi gia tính tín nhiệm cùng yêu thích, hắn làm mất đi hết thảy, bao quát lục bình bảo hộ. Gia tính trở lại tinh xá sau chuyện thứ nhất chính là đem Lục Bình tìm tới. Trong khoảng thời gian này Lục Bình cũng bề bộn nhiều việc, từ cổ cửa Bắc bị công phá một khắc kia trở đi, hắn cầm ý địa vệ liền trình kỵ tứ xuất, lấy đủ loại thân phận xuất hiện tại đủ loại chỗ. Bây giờ một bộ phận đã lần lượt chuyển về có tin tức, nhưng lại không phải tin tức tốt gì. Lục Bình, Tiêu Phong có tin tức không? Vạn Tuế, Tiêu Phong bị Tạt Tạ người bắt được.